Chương 401, Lam Phượng Hoàng chương 401, Lam Phượng Hoàng Ninh Viễn nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, ngày hôm nay sao đều là nữ nhân tìm hắn? Có biết là người phương nào? Dài dáng dấp ra sao? Kia thuộc hạ lắc đầu, không biết, nữ tử kia cũng không báo lên tính danh, chỉ nói là công tử quen biết cũ. Trên mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Ninh Viễn suy tư một lát, nói, mang nàng vào đi. Một lát sau, một nữ tử bị người lĩnh vào. Nữ tử thân mang ngũ thải ban lan y phục, trên mặt che mặt. Ninh Viễn trong lòng khẽ giật mình, còn chưa mở miệng, nữ tử kia liền cười duyên một tiếng, công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Ninh Viễn nghe được thanh âm này, lập tức giật mình, Lam Phượng Hoàng. Sao ngươi lại tới đây? Lam Phượng Hoàng nhẹ hừ một tiếng, thế nào, không chào đón ta? Sách, cũng đúng, công tử tại đại lý trái ôm phải ấp, như thế nào nhớ kỹ ta đây? Ninh Viễn liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến Lam Phượng Hoàng trước người, một tay lấy nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói gì vậy, ta như thế nào không chào đón ngươi, ngươi có thể đến, ta vui vẻ còn đến không kịp. Lam Phượng Hoàng gắt giọng, thử, kia còn tạm được. Ninh Viễn nhẹ nhàng để lộ khăn che mặt của nàng, nhìn xem nàng tiểu diễm khuôn mặt, nhịn không được tại gò má nàng bên trên hôn một cái, cười nói, đoạn này thời gian không thấy, có thể ta nhớ đến chết rồi. Lam Phượng Hoàng trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhẹ đập một cái Ninh Viễn ngực, thử, đại lý Đoàn thị nữ nhân chắc hẳn bị ngươi trêu chọc mấy lần a. Sẽ còn muốn ta? Ninh Viễn nắm chặt tay của nàng, nói nhăng gì đấy, ta có thể một cái đều không có trêu chọc. Lam Phượng Hoàng hiển nhiên không tin, đưa tay theo Ninh Viễn trong lòng bàn tay rút ra, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi lời nói này chính ngươi có thể tin. Nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, Ninh Viễn cười lớn một tiếng, ngươi có hay không ngửi được một cô hương vị? Lam Phượng Hoàng cau mũi một cái, ngửi mấy lần, vị gì? Không có a. Ninh Viễn tiến đến bên người nàng ngửi ngửi, kia kỳ quái, ta thế nào ngửi thấy một cô vị chua? Lam Phượng Hoàng tại Ninh Viễn bên hông nhéo một cái, đi chết. Tê. Ninh Viễn hít vào ngụm khí lạnh, xoay eo, Lam Nhi, việc này liên quan ngươi nửa đời sau hạnh phúc, bóp hỏng làm sao bây giờ? Lam Nhi Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy nổi da gà rơi đầy đất, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem Ninh Viễn, ngươi lại nói bậy. Ninh Viễn nhấc tay xin khoan dung, tại Lam Phượng Hoàng lạnh hừ một tiếng lúc, ôm nàng lên. Lam Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, quyền đấm cước đá, Ninh Viễn, mau buông ta xuống. Ninh Viễn cười hắc hắc hai tiếng, ngươi nếu là không ngại đem người toàn dẫn qua tới, có thể gọi lớn tiếng đến đâu một chút. Lam Phượng Hoàng thấy bốn phía người đều vẻ mặt tò mò hướng bên này trông lại, vội vàng che miệng. Lam Phượng Hoàng ghé vào Ninh Viễn ngực, đầu ngón tay quấn quanh lấy hắn một sợi tóc dài, các ngươi muốn đi tiến đánh thắng Hương quận. Ân. Ninh Viễn gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm nàng ý tứ, từ lần trước vây thành sau khi thất bại, bây giờ mông cổ người hỏa lực tập trung tại Thắng Hương quận bên trong, đang nổi lên tấn công lần thứ hai. Chúng ta lúc này xuất kích, bọn hắn nhất định không thể đoán được. Lam Phượng Hoàng gật gật đầu, nhận biết Ninh Viễn lâu như vậy đến nay, liền không có hắn không làm được sự tình. Một lát sau, có chút tiếc hận nói, ta trước đó nghe nói mông cổ người đem ngươi nhóm vây khốn tại Vĩnh Xương thành bên trong, còn nghĩ ở hậu phương cho mông cổ người thức uống nguyên trung hạ chút thuốc, không nghĩ tới chúng ta chưa tới, mông cổ đại quân đã bị các ngươi giải quyết. Ninh Viễn nhẹ tay phủ tại nàng trên lưng, không cần tiếc hận, lần này có ngươi thi thố tài năng thời điểm. Thật. Lam Phượng Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, ôm chặt lấy Ninh Viễn, ta liền biết, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ninh Viễn cười gật đầu, tự nhiên là thật, ta còn nghĩ đi cái nào tìm am hiểu người hạ độc, sau đó ngươi liền đến. Lấy thủ đoạn của ngươi, nhất định có thể nhường mông cổ người nếm chút khổ sở. Lam Phượng Hoàng hất cằm lên, tự tin nói, kia là tự nhiên, bản lãnh của ta có thể lớn đâu. Ninh Viễn sờ sờ cái mũi của nàng, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, liền thập nhị động chủ đều không để trong mắt đâu. Lam Phượng Hoàng quay đầu đi chỗ khác, lạnh hừ một tiếng, ngươi liền biết trò cười ta. Ninh Viễn gặp nàng bộ này tiêu hành bộ dáng, trong lòng nóng lên, lật người lại, đưa nàng ép dưới thân thể. Hai người đã lâu không gặp, hồ nháo tới trăng sáng treo cao, thẳng đến Lam Phượng Hoàng bụng kêu hai tiếng, Ninh Viễn mới buông tha nàng. Gọi nha hoàn đánh tới nước nóng, lại đem ướt sũng, mềm thành một đám bùn Lam Phượng Hoàng bế lên. Ninh Viễn đụng một cái tới Lam Phượng Hoàng, dọa đến nàng khẽ run rẩy, rút vào trong chăn, chăm chú bao lấy. Ta không tới. Ninh Viễn nhìn nàng bộ dáng này, có chút buồn cười, không tới, ta tắm cho ngươi một chút, sau đó đi ăn một chút gì. Ngươi giúp ta. Tốt, ta giúp ngươi. Ninh Viễn giúp nàng rửa sạch sẽ thân thể, lại đút nàng ăn chút gì. Lam Phượng Hoàng lúc này mới sống lại, ngồi dựa vào Ninh Viễn trong ngực, chân trần lúc gần lúc hiện, đống nhiên nhớ tới một chuyện, hét lớn, gặp tiểu tứ bọn hắn còn ở ngoài thành đâu. Nói, chân trần nhảy đến trên mặt đất, hướng ra ngoài chạy tới. Ninh Viễn đưa tay đưa nàng nắm trở về, cười nói, hiện tại mới nhớ tới bọn hắn đến, không cảm thấy chậm sao? Lam Phượng Hoàng trừng mắt Ninh Viễn, còn không phải trách ngươi. Nếu không phải ngươi lôi kéo ta, Ninh Viễn vẻ mặt cười xấu xa, làm cái gì? Lam Phượng Hoàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đưa tay tại Ninh Viễn bên hông nhéo một cái, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ninh Viễn cười ha ha, lôi kéo tay nàng nói, yên tâm đi, ta đã sớm sai người đem bọn hắn mang đi nghỉ ngơi. Lúc nào thời điểm? Ninh Viễn hướng phía nàng trừng mắt nhìn. Lam Phượng Hoàng nhấc chân hướng Ninh Viễn đa bảo, đang đồ tử. Ninh Viễn bắt lấy mắt cá chân nàng, cười hắc hắc. Đình chỉ. Lam Phượng Hoàng nhấc tay xin khoan dung, không cho phép, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện quan trọng. A. Ninh Viễn ôm nàng chân đặt ở trên đùi, vẻ mặt nghiêm mặt, chuyện quan trọng gì? Nói nghe một chút. Lam Phượng Hoàng thấy Ninh Viễn một tay khẽ vuốt tại chân mình trên mắt cá chân, còn chứa một bộ nghiêm mặt mà nhìn mình, tức giận đến răng trực dương dương. Dùng sức đánh mấy lần, chưa đem chân rút ra, dương mắt hướng Ninh Viễn trừng đi. Buông ra. Ninh Viễn trừng mắt ngược hướng nàng, chính sự nói xong. Vậy ta cũng có chính sự muốn cùng ngươi làm. Lam Phượng Hoàng giật nảy mình, hoàn toàn từ bỏ phản kháng, vội vàng nói, ta mang đến có hơn 1000 người, có vạn độc giáo bên trong hảo thủ, còn có Miêu Cương giang hồ nhân sĩ, đều là dùng độc hảo thủ. Linh Viễn gật gật đầu, bất quá động tác trên tay chưa đình chỉ. Lam Phượng Hoàng vừa vội vừa thẹn, thanh âm đều mang theo chút giọng nghẹn ngào, ngươi trước dừng lại hãy nghe ta nói hết có được hay không? Linh Viễn cái này mới dừng lại động tác trên tay, nói rằng, tốt tốt tốt, ngươi nói. Lam Phượng Hoàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể phái người tại Mông Cổ người nguồn nước hạ độc, để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Sau đó ngươi lại dẫn đầu đại quân chính diện tiến công, ta người theo bên cạnh hiệp trợ, nhất định có thể một lần hành động cầm xuống Thắng Hương quận. Linh Viễn suy tư một lát, chủ ý này không tệ, ta có thể dẫn ngươi tiến vào Thắng Hương quận đi, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Lam Phượng Hoàng nói, cái này không còn gì tốt hơn. Chương 402, đầu độc chương 402, đầu độc ngày kế tiếp, Linh Viễn tìm được Triệu Mẫn. Trước đây giao cho nàng những cái kia Mông Cổ tù binh, đã bị nàng huấn luyện đến ra dáng. Khi thấy Triệu Mẫn hướng hắn đi tới lúc, Linh Viễn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Triệu Mẫn thân mang khôi giáp, giáp vai cùng giáp ngực chặt chẽ dán vào, đem thân hình của nàng hoàn mỹ phát họa. Đai lưng nổi bật ra tinh tế vòng eo, mảnh che tay cùng giáp chân bao khỏa chặt chẽ, nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp, thần thái sáng láng, uy phong lẫm lẫm bên trong lộ ra bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái hào hùng. Nhìn thấy Linh Viễn ánh mắt, Triệu Mẫn ánh mắt lộ ra không thích. Linh Viễn thấy này, đội vàng thu hồi ánh mắt, cùng nàng cười nói, không tệ à, lúc này mới mấy ngày, liền đem những tù binh này huấn luyện phải có bộ dáng. Nghe được tán thưởng, Triệu Mẫn vẻ mặt tiêu căng, thử một tiếng, kia là tự nhiên. Ngươi cũng không nhìn nhìn ta là ai. Linh Viễn đi theo nàng bên cạnh thân, cười hỏi, như thế xem ra, tiến công Thắng Hương quận, ta lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Triệu Mẫn liếc mắt chừng hắn, ai nói ta muốn giúp ngươi? Vậy được rồi. Linh Viễn nhún nhún vai, vốn định cùng ngươi thương nghị một chút cụ thể công việc, đã ngươi không này tâm tư, kia dễ tính. Gặp hắn muốn đi, Triệu Mẫn vội vàng ngăn lại Linh Viễn, đợi lát nữa, nói một chút. Không phải là không muốn giúp ta sao? Linh Viễn cười nói. Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, liền giúp ngươi lần này. Linh Viễn cười cười, bắt đầu giảng thuật hắn đối với tiến công Thắng Hương quận tư tưởng. Triệu Mẫn nghe xong, chưa tổn quá lớn dị nghị. Sơ nhập Thắng Hương quận đầu độc, cho người khác mà nói nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với Linh Viễn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Dù sao loại này sự tình, Linh Viễn cũng không phải là lần đầu vì đó. Ý gì theo Linh Viễn kế hoạch, hắn cùng Lam Phượng Hoàng đi đầu, sơ nhập Thắng Hương quận, mà Triệu Mẫn cùng Đao Bạch Phục bọn người xuất lĩnh đại quân mai phục tại bên ngoài. Chờ Lam Phượng Hoàng tại Mông Cổ đại quân thức uống nguyên đầu độc về sau, bọn hắn lại xuất lĩnh đại quân khởi xướng tiến công. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, Mông Cổ đại quân thất bại. Là đêm, Linh Viễn mang theo Lam Phượng Hoàng tại chưa kinh động một người dưới tình huống, chui vào Thắng Hương quận bên trong. Lam Phượng Hoàng nhìn Linh Viễn thành thạo động tác, chật chật hai tiếng, như thế thuần thục, ngày bình thường hẳn là không làm thiếu cái này trộm đạo sự tình. Linh Viễn đưa tay tại nàng cái rắm, cố vô một cái, đừng muốn nói bậy. Tại trong lòng ngươi, ta đúng là như vậy người. Vị này đột nhiên tập kích bất ngờ, Lam Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, vội vàng che miệng, ngắm nhìn một phía, thấy không có người trông lại, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hờn dỗi chừng mắt nhìn Linh Viễn một cái, hạ giọng nói, làm gì đâu ngươi, động thủ động ước, vạn nhất dẫn tới người khác làm. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Linh Viễn im lặng cười cười, kéo qua tay của nàng mang nàng tiến lên. Thắng Hương quận địa đồ, hai người sớm đã nhớ kỹ tại tâm. Chưa quá nhiều lúc, liền tìm được nguồn nước chỗ. Tại nguồn nước bốn phía, có không ít Mông Cổ binh sĩ trông coi, còn có số đội nhân mã không gián đoạn tuần tra. Lam Phượng Hoàng nhìn về phía Linh Viễn, hỏi thăm kế tiếp nên như thế nào làm việc. Linh Viễn nhíu mày, xông vào tự là không được, chỉ cần bên này chuyển ra động tĩnh, Mông Cổ người liền sẽ biết được nguồn nước bên này bị người động tay động chân. Ngay tại hai người khổ tư đối sách thời điểm, nơi xa có mấy chiếc vận nước xe ngựa chậm rãi lai tới. Linh Viễn trong lòng hơi động, đối Lam Phượng Hoàng nói, ngươi đem chuẩn bị xong độc dược cho ta, ngươi đi chúng ta ước định địa phương tốt cho ta, sau khi chuyện thành công, ta đi tìm ngươi. Lam Phượng Hoàng không nói hai lời, cởi xuống trên lưng bao phục đưa cho Linh Viễn, sau đó túi lưng xuống hướng về sau tối lui, bất quá một lát, thân hình liền biến mất ở cách đó không xa. Linh Viễn thì nín hơi mà đối đãi, cùng nó đem độc căng tại nguồn nước bên trong bị pha loãng, không bằng đi theo vận nước xe ngựa, tiến về quân doanh chứa đựng nước địa phương hạ dược. Đợi cho vận nước xe ngựa lúc trở ra, Linh Viễn xoay người lăn một vòng, dáng tại xe ngựa gầm xe. Xe ngựa một đường lắc lắc ung dung, trải qua mấy lần kiểm tra, hồi lâu sau, rốt cục cũng ngừng lại. Linh Viễn thừa dịp chung quanh không người lưu ý, lặng lẽ trườn xuống xe ngựa, trốn đến một bên. Hắn vận khí rất tốt, nơi đây tựa hồ là Mông Cổ một chỗ nhà bếp. Chỉ thấy mấy cái Mông Cổ binh sĩ đi tới, bắt đầu từ trên xe ngựa dỡ xuống thùng nước đem nước đổ vào trong chung nước. Đợi bọn hắn làm xong rời đi về sau, Linh Viễn thừa cơ đem Lam Phượng Hoàng đưa cho độc dược hạ ở trong đó. Lam Phượng Hoàng chỗ phối độc dược, tên là Nhuyễn Cốt Tán, vô sắc vô vị, chỉ cần dính vào một chút, liền có thể khiến người ta toàn thân không còn chút sức lực nào, cơ bắp sốt. Cũng không phải là Lam Phượng Hoàng không muốn phối càng thêm âm độc dược, mà là loại kia độc dược phối trí lên cực kỳ phiền toái, khó mà đại quy mô sử dụng. Linh Viễn hạ xong độc sau, lặng yên rời đi nhà bếp, sau đó nên ngang rời đi. Cùng Lam Phượng Hoàng ước định địa phương tốt cách Mông Cổ quân doanh không xa. Nhìn thấy Linh Viễn tới, Lam Phượng Hoàng sắc mặt vui mừng, thành. Linh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, ân. Lam Phượng Hoàng trong mắt lóe lên hưng phấn quan mang, vậy chúng ta cũng chỉ cần chờ lấy bọn hắn dược hiệu phát tác liền có thể. Linh Viễn tiếp tục gật đầu, mang theo nàng tìm được một chỗ có thể nhìn thấy Mông Cổ quân doanh động tĩnh nơi nhỏ lánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mông Cổ trong quân doanh dần dần có rối loạn dấu hiệu, binh sĩ tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Lam Phượng Hoàng nắm chặt nắm đấm, hơi có vẻ kích động, dược hiệu phát tác. Linh Viễn nhẹ gật đầu, lại chưa vội vã phóng ra tín hiệu, chờ một chút. Lại sau một lúc lâu, Mông Cổ trong quân doanh rối loạn càng thêm nghiêm trọng, rất nhiều binh sĩ co quắp ngã xuống đất, toàn thân bất lực, ngay cả trên đầu thành binh sĩ cũng nguyên một đám ngã xuống. Lập tức, Mông Cổ trong quân doanh tiếng chống đại trấn, kèn lệnh không ngớt. Linh Viễn thấy thời cơ đã đến, từ trong ngực móc ra đạn tín hiệu, hướng không trung phóng ra. Đạn tín hiệu ở trong trời đêm toát ra chói lọi qua mang, mai phục tại bên ngoài Triệu Mẫn cùng Đao Bạch Phụng bọn người nhìn thấy tín hiệu, lập tức xuất lĩnh đại quân hướng Thắng Hương quận khởi xướng tiến công. Triệu Mẫn một ngựa đi đầu, cầm trong tay trường kiếm, cao giọng nói, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ai trước leo lên đầu thành, thưởng thiên kim." Âm thanh thanh thúy lại tràn ngập uy nghiêm, sau lưng các binh sĩ quần tỉnh sục sôi, như mãnh liệt sóng cả giống như phóng tới cửa thành. Trên tường thành Mông Cổ binh sĩ kinh hoàng thất thố, mặc dù kiệt lực chống cự, đội vàng bắn tên ném đá, nhưng chúng độc sau bọn hắn tay chân như nhũn ra, thế công mềm mại bất lực. Linh Viễn cùng Lam Phượng Hoàng thấy đại quân đã tới, cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, hướng phía cửa thành đánh tới. Chỉ thấy Linh Viễn trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm phong gào thét, mỗi một kiếm đâm ra đều tình chuẩn vô cùng, thẳng đến Mông Cổ binh sĩ cổ họng hoặc tim, trong nháy mắt liền có mấy tên địch binh đều thảm ngã xuống. Lam Phượng Hoàng thân hình linh động như yến, hai tay cùng lúc bắn ra ám khí, kia ám khí như là cỗ sao chổi bắn ra, lệ vô hư phát, Mông Cổ các binh sĩ nhao nhao trúng chiêu ngã xuống đất. Bọn hắn lại chiến lại tiến, Linh Viễn kiếm thế như hồng, những nơi đi qua máu tươi vẩy ra. Không bao lâu, hai người cũng giết đến chỗ cửa thành, cùng thủ vệ cửa thành Mông Cổ binh sĩ chiến làm một đoàn. Linh Viễn kiếm nhanh như gió táp, trái bổ phải đâm, Mông Cổ binh sĩ binh khí nhao nhao bị hắn đánh bay, hắn thừa cơ tiến công, kiếm kiếm chí mạng. Cửa thành những cái kia chúng nhuyễn cốt tán binh sĩ, như thế nào là Linh Viễn đối thủ, bất quá một lát, liền toàn bộ bỏ mình. Sau đó, Linh Viễn cùng Lam Vượng Hoàng cùng nhau chạy về phía cửa thành công. Hai người làm đủ khí lực, nâng lên kia nặng nề then cửa. Theo két một thanh âm vang lên, cửa thành từ từ mở ra. Ngoài thành Triệu Mẫn thấy cửa thành đã mở, trường kiếm bung lên, hô, "Chúng tướng sĩ, giết a!" Đại quân giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành, hô tiếng giết rung trời. Chương 403, một ngày phá bốn thành. Chương 403, một ngày phá bốn thành. Mông Cổ quân tướng lĩnh thấy cửa thành bị phá, lòng nóng như lửa đốt, ý đồ tổ chức sau cùng chống cự. Nhưng mà, chúng độc sau đám binh sĩ sớm đã vô lực tái chiến, sĩ khí sụp đổ. Linh Viễn nhường Lam Vượng Hoàng đi cùng Đao Bạch Phụng bọn người tụ hợp, chính mình thì là một ngựa đi đầu phía trước dẫn đường. Trong thành ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Mông Cổ quân liên tục bại lui, thử thương vô số. Linh Viễn mang theo như lang như hổ các binh sĩ hướng phía Mông Cổ quân doanh vọt mạnh mà đi. Nhìn thấy Linh Viễn, Mông Cổ tướng lĩnh hai mắt huyết hồng, cơ trường đao, khàn cả giọng mà hống lên lấy, y đồ làm sao cùng dãy rủa. Linh Viễn ánh mắt băng lãnh, tựa như tia chớp phi nhanh hướng về phía trước, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, vậy sẽ lĩnh đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi từ trong lỗ cổ phun ra, tung tóe Linh Viễn một thân. Mất đi tướng lĩnh Mông Cổ các binh sĩ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng điên cuồng, bọn hắn có lung tung cơ binh khí, có thì co quắp ngã xuống đất, kêu khóc lấy cầu xin tha thứ. Nhưng Linh Viễn cùng các binh sĩ sát ý đã lên, kiếm rơi, đao quang huyết ảnh giao thoa. Toàn bộ quân doanh dường như biến thành nhân gian địa ngục, máu tươi như dòng sông giống như tùy ý chảy xuôi, đem thổ địa nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Doanh trướng bị nhen lửa, đại hỏa cháy hùng hực, thôn vệ lấy tất cả, có binh sĩ bị liệt hỏa vây quanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không người có thể cứu. Linh Viễn tiếp tục tại doanh trướng ở giữa xuyên thẳng qua, chỗ đến đều là giết chóc. Một cái Mông Cổ binh sĩ liều chết phóng tới Linh Viễn, lại bị Linh Viễn một cước gạt ngã, trường kiếm thẳng tắp đâm vào bộ ngực của hắn, rút ra kiếm lúc, máu tươi dâng trào như trụ. Tại một chỗ khá lớn trong doanh trướng, mấy cái Mông Cổ sĩ quan còn đang nỗ lực tiêu hủy trọng yếu văn thư cùng địa đồ. Linh Viễn giận quát một tiếng, phi thân nhảy vào, tay nâng kiếm rơi, mấy quả đầu lâu lăn rơi xuống đất. Trận chiến đấu này, quả thực chính là thiên về một bên đồ sát, giết tới cuối cùng, mấy bạn Mông Cổ đại quân chỉ còn lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng vô tận huyết tinh. Vương Ngữ Yên mang theo người chạy tới, liền nhìn thấy cái này màn, sắc mặt trắng nhợt, che miệng chạy đến một bên, vịn cây cột không ngừng nôn mửa. Linh Viễn tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, cởi xuống túi nước đưa cho nàng, xúc miệng sẽ rất nhiều. Vương Ngữ Yên tiếp nhận túi nước, thấu trong miệng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hơi mang vẻ ấy náy nhìn xem Linh Viễn, "Công tử, ta cho ngươi thêm phiền toái." Linh Viễn lắc đầu, an ủi, "Không có việc gì, ngươi về phía sau bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chiếu cố thương binh, bên này giao cho cái khác người." Vương Ngữ Yên không còn miễn cưỡng, quay người rời đi. Đợi cho Vương Ngữ Yên sau khi rời đi, Linh Viễn tìm được Triệu Mẫn cùng Đao Bạch Phụng, thương nghị một phen sau, lưu lại một số người quét dọn chiến trường, mà bọn hắn một khắc chưa nghỉ, chỉnh đốn thật lớn quân sau, lập tức xuất phát, lao tới tòa thành tiếp theo. Đại quân đến dưới thành lúc, Thắng Hương quận bị phá chiến báo còn chưa truyền đạt. Thẳng đến binh lâm thành hạ, bọn hắn mới phản ứng được. Linh Viễn một người một kiếm xông vào trước nhất, cao ngất tường thành với hắn mà nói như là không có gì, dày đặc mũi tên cũng ngăn không được hắn mảy may. Càng lên đầu thành bên trên, Linh Viễn thân hình như gió, tại trận địa địch bên trong tả xung hữu đột, tựa như một đạo không thể nắm lấy vết ảnh. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, kiếm thế sắc bén, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về địch nhân yếu hại, tốc độ kia nhanh chóng, nhường Mông Cổ binh sĩ căn bản không kịp phản ứng. Có khi thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như vây quanh địch nhân sau lưng, một kiếm đứt cổ, gọn gàng. Linh Viễn bỗng nhiên song trường đánh ra, cương mãnh nội lực bắn ra, đem trước mặt mấy địch nhân chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngã ra ngoài. Ngay sau đó, bước chân hắn Nazi, xảo diệu tránh đi công kích của địch nhân, trở tay lại là một đòn mãnh liệt. Động tác của hắn hành vân nước chảy, không có chút nào vương hữu, chỗ đến, Mông Cổ binh sĩ nhao nhao ngã xuống, căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn. Không đến một lát, binh lính thủ thành liền bị hắn một người giết đến quăng mũ cởi giáp. Trên đầu thành Mông Cổ các binh sĩ gặp tình hình này, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, đấu chi hoàn toàn không có. Triệu Mẫn cùng Đao Bạch Phụng cũng không cam chịu yếu thế, dưới thành chỉ huy đại quân, có thứ tự công thành. Linh Viễn một mạch liều chết, trực tiếp hướng phía hướng cửa thành mà đi. dọc đường Mông Cổ binh sĩ gặp hắn như thấy ma thần, nhao nhao né tránh. Rốt cục, Linh Viễn đi vào chỗ cửa thành, chặt đứt then cửa, mở ra cửa thành. Ngoài thành đại quân giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành, hô tiếng giết rung trời. Mông Cổ quân coi giữ tại cái này mãnh liệt thế công hạ, rất nhanh liền sụp đổ. Linh Viễn làm sơ chỉnh đốn, chưa làm qua dừng lại đêm, lại xuất lĩnh đại quân hướng tòa thành tiếp theo xuất phát. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ là không có sai biệt. Mông Cổ quân tại Linh Viễn cùng dưới trướng đại quân dũng mãnh trùng kích vào, không hề có lực hoàn thủ. Linh Viễn xuất lĩnh đại quân một đường hát vang tiến mạnh, chỗ đến, quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Có thành trì thậm chí chưa chiến trước hàng, Linh Viễn lại không nhúc nhích chút nào, đối với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mông Cổ quân, hắn tuyệt không nương tay. Theo sáng sớm tới hoàng hôn, Linh Viễn xuất lĩnh đại quân thế như trẻ tre, trong một ngày liên phá bốn thành, tới gần đại lý thành hạ. Ánh nắng chiều chiếu xuống Linh Viễn trên thân, tại phía sau hắn là cùng kêu lên hô to tướng sĩ, thanh âm vang tận mây xanh. Ngày kế tiếp, một phong lấy được Hịch Văn lần nữa phát ra. Ta đại lý con dân, lâu chịu Mông Cổ ức hiếp, sơn hà vỡ vụn, gia viên đổ thán. Nay xuất chính nghĩa chi sư, lập thể khu trục thắt lỗ, khôi phục đại lý chi vinh quang. Như được tiên tri phù hộ, trận chiến này tất thắng, đại lý tất nhiên hưng. Cái này Hịch Văn rất nhanh liền truyền khắp đại lý các nơi, cùng lúc đầu kia phong hưởng ứng người lác đác không có mấy so sánh, này Hịch Văn vừa ra, đại lý quốc các nơi nhao nhao hưởng ứng. Ngay cả các phủ quận cũng phái tới sứ giả, xuất lĩnh đại quân đến đây trợ trận, còn có sung túc lương thảo, cùng tinh lương vũ khí. Còn có không ít giang hồ nhân sĩ, cũng nhao nhao trước tới nhờ vả, bằng lòng là khu trục Mông Cổ ra một phần sức mọn. Trong lúc nhất thời, Đao Bạch Phụng doanh trướng bên ngoài, mỗi ngày đều có người đến đây cầu kiến. Đưa xong một nhóm khách tới thăm, Đao Bạch Phụng ánh mắt u oán mà liếc nhìn bắt chân ngồi ở một bên Linh Viễn. Cùng nàng bận tối mày tối mặt so sánh, Linh Viễn thời gian trôi qua quả thực cùng nghỉ phép dường như. Tâm tình có chút không vui ngẩng lên chân hướng Linh Viễn đá vào, nhưng không ngờ bị Linh Viễn một thanh bắt được, dùng sức kéo một cái. Đao Bạch Phụng kinh hô một tiếng, ngã vào Linh Viễn trong ngực. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, cáo giận nói: "Ngươi cái này vô lại, mau buông ta ra." Phu nhân không động tới, ta nhìn ngươi quá mức ra rời, cho ngươi thư giãn một tí. Đao Bạch Phụng đem Linh Viễn làm loạn tay đẩy ra, vùng vây mấy lần, thật vất vả theo trong ngực hắn đi ra, lại mệt mỏi được bản thân mặt đỏ tới mang tai, tiểu thở hổn hển. Linh Viễn dương mắt nhìn lên, không khỏi ngây dại. Lúc này Đao Bạch Phụng hai gò má ửng hồng như hạ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt dường như giận dường như xấu hổ, thở gấp có chút. Mấy sợi tóc lộn xộn dán tại trên trán, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, óng ánh mồ hôi theo trắng nõn cái cổ trượt xuống, bộ ngực phập phồng biểu hiện ra nội tâm bối rối, lại có một phen đặc biệt động nhân phong tình. Linh Viễn hầu kết nhấp nô, trong lòng hơi nóng. Nhưng vào lúc này, Đoàn Dự xốc lên doanh trướng đi đến, nhìn thấy Đao Bạch Phụng mặt đỏ như máu, không khỏi sửng sốt một chút. Lo lắng hỏi: "Nương, ngươi mặt thế nào hồng như vậy? Hẳn là ngã bệnh không thành." Chương 404, ta trên cổ đầu người trị nhiều ít kim. Chương 404, ta trên cổ đầu người trị nhiều ít kim. Nhìn thấy Đoàn Dự bỗng nhiên tiến đến, Đao Bạch Phụng liền vội vươn tay sửa sang có chút xốc xếch quần áo, trên mặt đỏ ửng càng lớn, cúi đầu: "Ta không sao, thời tiết này quá nóng, ngươi tại sao cũng tới?" Đoàn Dự nghi ngờ nhìn hai người một cái, luôn cảm thấy giữa bọn hắn không khí có chút cổ quái, nhíu mày, trả lời: "Nương, ta là tới tìm Linh huynh đệ sau khi thương nghị tục công việc." Đao Bạch Phụng gật gật đầu: "Vậy các ngươi thương nghị, ta ra ngoài đi một chút." Nàng vừa di chuyển bước chân, liền bị Linh Viễn kéo cổ tay, đưa nàng kéo lại. "Phu nhân đi vội vã làm cái gì? Ngồi xuống cùng một chỗ nghe một chút ta." Đao Bạch Phụng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Linh Viễn lá gan lớn như thế, tại Đoàn Dự trước mặt còn dám đối tự mình động thủ động cước. Sợ hãi Đoàn Dự nhìn ra sơ hở, đành phải kiên trì theo Linh Viễn trên tay lực đạo ngồi vào một bên. Đoàn Dự ánh mắt rơi vào Linh Viễn nắm chặt Đao Bạch Phụng cổ tay trắng trên tay, mắt sắc hơi sâu, nhưng hắn cuối cùng không nói gì thêm, trực tiếp cắt vào chính đề: "Linh huynh đệ, bây giờ Mông Cổ đại quân tại Đại Lý Thành bên trong, cố thủ không ra, chúng ta nên làm như thế nào?" Đại Lý Thành không thể so với còn lại thành, thành cao ao sâu, dễ thủ khó công. Lại thêm các nơi Mông Cổ đại quân đều hội tụ trong thành, dù là Linh Viễn có thể giết vào trong thành, mở cửa thành ra, thành nội binh sĩ số lượng cũng mấy lần tại bọn hắn. Mong muốn một lần hành động công phá, khó như lên trời. Linh Viễn sắc mặt trầm ngưng, Đoàn huynh nói cực phải, cục diện như vậy quả thật có chút khó giải quyết. Thấy Linh Viễn đều nói như thế, Đoàn Dự chân mày nhíu chặt hơn: "Linh huynh đệ, Mông Cổ người cử động lần này là tại cố thủ chờ cứu viện. Chúng ta như là không thể sớm làm đem Đại Lý Thành đánh hạ, chờ địch quân viện quân vừa đến, chúng ta coi như lâm vào bị động." "Đạo lý ta đều hiểu." Linh Viễn lắc đầu nói, "Nhưng lúc này ta thật không có cái gì thượng sách, Đoàn huynh không ngại bước vàng, chờ một chút." Đoàn Dự đứng dậy, sắc mặt lo lắng, chuyện quá khẩn cấp, làm sao có thể chờ. Mỗi kéo thêm một khắc, liền nhiều một phần phong hiểm. Linh Viễn vẻ mặt bất động, cười không nói. Đoàn Dự nhìn xem Linh Viễn bộ này thờ ơ bộ dáng, càng là tức giận, nhưng lại không thể thật cùng hắn trở mặt, đành phải đem lửa giận dằn xuống đáy lòng, phẩy tay áo bỏ đi. "Dự Nhi." Đao Bạch Phụng muốn gọi lại Đoàn Dự, có thể Đoàn Dự lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Đao Bạch Phụng quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, công tử như vậy chấn định tự nhiên, chắc hẳn trong lòng đã có biện pháp, vì sao không nói cho Dự Nhi, muốn để hắn sốt ruột đâu? Linh Viễn nhẹ tay phủ tại Đao Bạch Phụng mu bàn tay, vẫn là phu nhân hiểu ta, không nói cho Đoàn huynh, tự nhiên là thời cơ chưa tới. Đao Bạch Phụng trên mặt giận tái đi, đưa tay rút ra: "Kia công tử có thể hay không cùng ta nói một chút, là khi nào cơ?" Linh Viễn cười nhạt một tiếng: "Phu nhân như muốn biết, cũng không phải không được, bất quá đi, phu nhân không bằng hôn ta một cái." Đao Bạch Phụng vừa thẹn lại giận, nhẹ phi một tiếng: "Ngươi mơ tưởng, công tử sao có thể khinh bạc tại ta?" Linh Viễn nhưng lại xích lại gần một bước: "Ta cùng phu nhân cùng chung hoạn nạn đã lâu, phu nhân hẳn là đối ta không có một chút tình nghĩa. Đao Bạch Phụng quay đầu đi chỗ khác, công tử chớ có hồ ngôn loạn ngữ, tuổi của ta đều có thể làm công tử mẫu thân. Phu nhân nếu thực như thế tuyệt tình, công tử, xin tự trọng. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Đao Bạch Phụng, phất tay áo rời đi. Vừa trở lại chỗ ở, liền thấy Tử Tố nâng cao bụng lớn ngồi hồi bên ngoài, hơi sững sờ, đi ra phía trước. Tử Tố thấy Linh Viễn trở về, vội vàng tiến ra đón, công tử. Linh Viễn nhìn thấy nàng, có chút nhíu mày, không phải nhường Vương Ngự Yên xem thật kỹ ở nàng sao? Thế nào đưa nàng phóng xuất? Tử Tố dường như biết Linh Viễn suy nghĩ trong lòng, vội vàng nói, là ta năn nỉ lời nói Yên muội muội thả ta đi ra, ta có việc muốn tìm công tử, hỏi xong ta lập tức trở về. Linh Viễn gật gật đầu, nói đi, chuyện gì? Đa tạ công tử. Tử Tố hốc mắt từng đỏ, ta tới là muốn hỏi một chút công tử, nhưng có phu quân ta tin tức. Linh Viễn trầm mặc, hắn sớm đem việc này quên, ngựa không ngừng vó đại chiến, hắn đi đâu cho hắn tìm phu quân đi? Thấy Linh Viễn trầm mặc, Tử Tố tâm rơi một chút, cắn môi từ trong ngực móc ra một bức họa, đưa cho Linh Viễn, công tử, phu quân ta tên là Sơn Thành, đây là phu quân ta chân dung, chỉ muốn công tử giúp ta tìm tới phu quân, Tử Tố nguyện cho công tử làm trâu làm ngựa. Nói, liền phải quỳ xuống. Linh Viễn đem chân dung kẹp ở dưới nách, thở dài một tiếng, đưa tay đưa nàng đỡ dậy, ngươi làm cái gì vậy? Mau mau lên, ta hết sức giúp ngươi chính là. Tử Tố hít mũi một cái, đà tạ công tử. Linh Viễn khoát khoát tay, bất quá ta không thể cho người cam đoan a. Tử Tố gật gật đầu, nàng trong lòng mình cũng hiểu biết, rơi vào mông cổ trong tay người, sao có thể rơi vào tới tốt. Linh Viễn lại an ủi nàng vài câu, mà lần sau tay nói, mau mau trở về đi, cẩn thận bảo thai trong bụng. Nhìn xem Tử Tố sau khi rời đi, Linh Viễn vừa trở lại, liền nhìn thấy Triệu Mẫn rửa vào cổng, vẻ mặt rêu cợt mà nhìn mình. Xách, người đều đi xa, còn không nỡ đâu. Liên người phụ nữ có thai không đều buông tha, ngươi nàng lời còn chưa dứt, Linh Viễn đưa tay che ở trên môi đỏ mọng của nàng, sắc mặt lạnh lùng, nói hiệu nói vừa nữa, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Triệu Mẫn chớp mắt nhẹ gật đầu. Linh Viễn lúc này mới đưa nàng buông ra, hướng trong phòng đi đến, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Thế nào, ta không sao liền không thể tới tìm ngươi không thành? Triệu Mẫn đi theo Linh Viễn sau lưng nói. Linh Viễn sủi cười một tiếng, những ngày này Triệu Mẫn ăn ở đều tại quân doanh, coi như mình muốn đi gặp nàng, còn phải làm phiền người thông chuyện. Hắn vậy mới không tin, Triệu Mẫn vô sự sẽ tìm đến mình. Thấy Linh Viễn đen khuôn mặt, Triệu Mẫn thở dài một tiếng, tốt à, ta xác thực có việc tới tìm ngươi. Linh Viễn cho nàng một cái ta liền biết ánh mắt, có lời cứ nói. Ách, Triệu Mẫn trầm ngâm. Cần lương có thể, đòi tiền không bàn nữa. Linh Viễn giống như là biết nàng muốn nói gì, trước tiên mở miệng nói. Liên hạ năm thành, tịch thu được lương thảo đã đầy đủ đại quân ăn hơn phân nửa năm. Bất quá tiền bạc cũng là không có thu được nhiều ít, dù sao bọn hắn không phải mông cổ người, không thể trong thành cướp bóc đốt giết. Triệu Mẫn giống như là bị dẫm lên chân, nội chừng lấy Linh Viễn, ta trong mắt ngươi, liền không chịu được như thế. A. Linh Viễn nghi ngờ nhìn nàng mắt, thật không phải. Xem ra cũng là ta trách lầm ngươi, cái kia không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Triệu Mẫn quay đầu chỗ khác, do dự một chút, vẫn là nói, tốt à, kỳ thật ta chính là tới tìm ngươi đòi tiền. Linh Viễn liếc mắt, ta liền biết. Triệu Mẫn hướng phía Linh Viễn buông tay, cho ta đi. Linh Viễn chỉ của mình, ngươi cảm thấy ta cái này thượng nhân đầu trị nhiều ít kim. Triệu Mẫn ngơ ngác một chút, khả hãn lúc trước ra giá 10 vạn lượng hoàng kim, treo thưởng đầu của ngươi. Linh Viễn kinh ngạc một chút, nếu không ngươi đem đầu ta chặt đi xuống, đổi lấy tiền chúng ta chia đôi điểm. Triệu Mẫn phốc phốc một tiếng bật cười, đẩy Linh Viễn một thanh, ta là chăm chú. Linh Viễn cười nói, thế nào? Ta nói còn không rõ lộ ra sao? Đòi tiền cũng có, muốn mạng một đầu. Chương 405, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa chương 405, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Triệu Mẫn tức giận lườm hắn một cái, ngươi còn đặt điều này cùng ta ba hoa đâu, hiện trong quân đội thiếu tiền, ta rất nhiều chuyện đều không tốt xử lý. Chuyện của ngươi chính là đem tiền cầm lấy đi khen thưởng bộ hạ. Thôi một tí thưởng thiên kim. Ngươi có thể thật là hào phóng. Linh Viễn cười lạnh một tiếng. Kia là ta lập tức nói sai, cũng không thể đổi ý a. Lại nói, ta đây là tại điều động đến bọn hắn tính tích cực. Triệu Mẫn có chút khâm phục, không phải bọn hắn vì sao nhiều lần đều xông vào trước nhất. Linh Viễn nằm ngửa trên ghế, một bộ bảy nát bộ dáng, không có tiền. Thấy Linh Viễn thực sự không bỏ ra nổi tiền đến, Triệu Mẫn cũng liền không lại cơ cầu, lạnh hừ một tiếng, chân đạp đến thùng thùng vang rời đi. Linh Viễn nuốt nuốt cái chán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng nói. Ta có việc tìm Linh công tử, còn mời thông báo một chút. Thật có lỗi, công tử đang nghỉ ngơi, còn mời sau đó lại đến. Linh Viễn đứng dậy, đi ra ngoài. Đến người vóc dáng khôi ngô, lưng hùm vai gấu, một trương mặt chữ quốc bên trên tràn đầy cương nghị chi sắc, trên cằm sợi râu hơi có vẻ lộn xộn, lại càng tăng thêm mấy phần phóng khoáng chi khí. Ngươi là? Linh Viễn nhíu mày nhìn xem người tới hỏi. Nhìn thấy Linh Viễn đi ra, người tới liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, vẻ mặt cảm kích nói rằng, Linh công tử, tại hạ Long Vi quan thủ tướng Lâm Nhạc. Trước đó vào thành lúc, chúng ta thấy qua. Linh Viễn đối với hắn không có gì ấn tượng, qua loa nói, vậy sao? Hóa ra là Lâm tướng quân, không biết Lâm tướng quân tới tìm ta cần làm chuyện gì. Lâm Nhạc cười nói, mông cổ nhân chi trước tại Long Vi quan làm mưa làm gió, quả thực không đem chúng ta làm người đối đãi. May mắn mà có công tử đánh chạy những cái kia mông cổ người, còn chúng ta thời gian thái bình. Là cảm tạ công tử, tại hạ cố ý chuẩn bị chút rượu nhạt, còn mời công tử cần phải nể mặt. Linh Viễn nao nao, lập tức ôm quyền nói, Lâm tướng quân khách khí, chống lại mông cổ người chính là việc nằm trong phận sự của ta, sao dám cực khổ tướng quân tôi kém. Lâm Nhạc cởi mở mà cười to nói, Linh công tử đây là nơi nào lời nói, nếu không phải công tử, ta cái này Long Vi quan không biết còn phải bị nhiều ít gặp chắc trở. Còn có, Đoàn công tử cùng Triệu cô nương bọn người, đã đáp ứng tiền đến. Linh Viễn thấy Lâm Nhạc luôn từ khẩn thiết, Đoàn Dự mấy người cũng đã tiền đến, không còn từ chối, liền đáp, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, đa tạ Lâm tướng quân. Lâm Nhạc hớn hở ra mặt, kia tốt, đêm nay ngay tại quan nội thiết tiến, chúng ta tính hậu công tử đại giá. Tới ban đêm, Linh Viễn đúng hẹn mà tới. Không ngừng Linh Viễn, Đao Bạch Phụng, Tiểu Phong, Triệu Mẫn bọn người tại được mời liệt kê. Trên yến hội, đám người nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Lâm Nhạc bưng chén rượu lên, kính hướng Linh Viễn, công tử, ta uống trước rồi nói. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Linh Viễn cũng nâng chén đáp lễ, Lâm tướng quân, cùng uống. Thấy Linh Viễn uống một hơi cạn sạch, Lâm Nhạc vỗ tay cười to, công tử sảng khoái, ta đặc biệt là công tử chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ, người tới, dẫn tới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đám dáng người thướt tha nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Các nàng thân mang khinh bạc sa y, tay áo đồng bền, dường như tiên như ảo. Theo vui tiếng vang lên, các nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Bờ eo của các nàng mềm mại như liễu, nhẹ nhàng dãy rủa, cánh tay như linh xà giống như múa, kia khinh bạc quần áo theo động tác của các nàng đồng đưa, như ẩn như hiện lộ ra da thịt trắng nõn, càng là tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Cầm đầu nữ tử chẳng biết lúc nào múa tới Ninh Viễn trước mặt, nàng mị nhãn như tờ, môi son khẽ mở, dịu dàng nói, "Nô gia Tô Dao, ra mắt công tử." Dứt lời, nàng nhẹ vặn eo chi, tới gần Ninh Viễn, ngọc thủ nhẹ giơ lên, cầm bầu rượu lên, chậm rãi là Ninh Viễn rót đầy chén rượu. Thân thể mềm mại của nàng vô tình hay cố ý cọ lấy Ninh Viễn, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại Ninh Viễn trong mũi. Ninh Viễn khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết hướng bên cạnh xê dịch. Nữ tử kia lại lơ đễnh, ngược lại cười đến càng thêm vũ mị, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Ninh Viễn trên vai, vươn lên Ninh Viễn chén rượu uống một hớp, ngậm vào trong miệng, ngửa đầu hướng Ninh Viễn gọi đi. Long Vĩ quan tướng lĩnh nhìn thấy cái này màn, đều là vẻ mặt hâm mộ cười to. Công tử có phúc lớn, Tô Dao cô nương thật là ta nhóm nơi này đầu bài đâu, còn chưa từng nghe nói qua có ai ô yếm đâu. Ha ha, công tử ăn thịt, cũng đừng quên cho chúng ta hút miếng canh a. Trung Linh nhìn xem cái này màn, trên mặt giận tái đi, vừa muốn phát tác, lại bị Vương Ngự Yên kéo một chút. Nhíu mày lại, lời nói yên tỉ tỉ. Chờ đợi xem. Vương Ngự Yên thản nhiên nói, tin tưởng công tử, hắn không phải người như vậy. Ngay cả Đao Bạch Phụng đều nhíu mày, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tô Dao. Bất quá các nàng có thể chịu, Lam Phượng Hoàng có thể nhịn không được một chút, đưa tay đập trên bàn trà, suy cười một tiếng, biết đến nói đây là tiệc ăn mừng, không biết rõ còn tưởng rằng là phong nguyệt trận đâu. Nàng gái này vừa nói, trên yến tiệc tiếng cười im bặt mà dừng, ca sĩ nữ vũ nữ chấn kinh, run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất, mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lam Phượng Hoàng. Ngay cả Tô Dao đều là động tác dừng lại, ngượng ngùng thu hồi leo lên tại Ninh Viễn trên người tay. Lâm Nhạc cười khan một tiếng, cười làm lành nói, cô nương bất giận, đây chỉ là trợ hứng tiết mục, chớ có hỏng hào hứng. Nói xong, cú mặc kệ mặt đen lên Lam Phượng Hoàng, đưa tay cười nói, đến, đại gia tiếp tục, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lam Phượng Hoàng lạnh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Ninh Viễn. Tiếng nhạc một lần nữa vang lên, vũ nữ một lần nữa múa, nhưng bầu không khí đã không bằng trước đó như vậy nhẹ nhõm. Tô Dao trong miệng rượu đã nuốt xuống, đành phải lại đi lấy rượu chén. Ninh Viễn lại trước một bước đưa tay che ở chén rượu bên trên, cúi đầu cười như không cười nhìn xem Tô Dao. Tô Dao trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng cười nói, nô gia có thể là nơi nào gây công tử không thích. Vừa nói chuyện, tay một bên tại Ninh Viễn trên thân chạy, chậm rãi sờ lên Ninh Viễn ngực. Thân thể kề sát tại Ninh Viễn trên thân, tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, chỉ muốn công tử một câu, đêm nay nô gia nhất định nhường công tử hài lòng. Ninh Viễn nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi, "A, ngươi cũng là nói một chút, muốn thế nào để cho ta hài lòng?" Tô Dao sóng mắt lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn, gắt giọng, "Công tử chẳng ghét, nhiều người như vậy ở đây." Nói, tay trèo lên Ninh Viễn cái cổ, nhẹ khẽ bước bước, "Công tử muốn như thế nào, nô gia liền như thế nào, mọi thứ đều dựa vào công tử." "Vậy sao?" Ninh Viễn nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. "Đúng vậy a." Tô Dao giọng dịu dàng nói rằng, thân thể như dây leo giống như càng thêm chặt chẽ dán Ninh Viễn, hai tay càng thêm tùy ý ở trên người hắn đi khắp, thân thể mềm mại dường như không xương chi xà giống như bà mèo, hà hơi như lan. Ninh Viễn trong lòng cười lạnh, tùy ý Tô Dao đủ tiểu câu dẫn. Tô Dao coi là Ninh Viễn đã bị chính mình mê hoặc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, ngón tay lặng yên rời về phía Ninh Viễn phần gáy. Nàng tim đập như trống trầu, trong lòng bàn tay cũng bởi vì khẩn trương mà thấm xuất mồ hôi trâu. Đang nuốt ve tới Ninh Viễn phần gáy thời điểm, đầu ngón tay hiện lên một tia ngân quang, trong mắt vũ mị trong nháy mắt hóa thành ác độc câm tàn. Sau đó, dấu tại đầu ngón tay ngân trầm, đột nhiên hướng Ninh Viễn phần gáy đâm xuống. Chương 406, gặp lại hành thích chương 406, gặp lại hành thích ngay tại ngân trầm kia sắp đâm vào Ninh Viễn phần gáy trong nháy mắt, Ninh Viễn đột nhiên đưa tay, tinh chuẩn kèm ở Tô Dao cổ tay, cường độ chi lớn, khiến Tô Dao đau kêu thành tiếng, ngân trầm trong tay cũng tùy theo rơi xuống. Ninh Viễn ánh mắt sắc bén như dao, quắc, thật sự là thật to gan. Tô Dao trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hoàn toàn không để ý đau đớn cổ tay, giày gót lộ ra lưỡi dao, sau đá chân hướng Ninh Viễn đâm tới. Ninh Viễn nhíu mày, buông ra Tô Dao, nghiêng người tránh đi. Tô Dao kiểu quát một tiếng, váy bay lên, đưa tay tìm tòi, gỡ xuống cột vào trên đùi lưỡi dao, lại lần nữa hướng Ninh Viễn công tới, chiêu chiêu thẳng đến Ninh Viễn yếu hại. Hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt đẹp đều là kiên quyết chi sắc. Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, nghiêng người như điện, tránh đi Tô Dao đâm thẳng, chợt tay vượn giáng nhẹ, một thanh bắt nàng cổ tay trắng, hơi vừa dùng lực. Tô Dao bị đau, trong tay lưỡi dao bịch rơi xuống đất. Nói, đến tột cùng là người phương nào phái ngươi tới? Ninh Viễn tức giận quát hỏi, âm thanh chấn nhà cửa. Tô Dao thở hổn hộc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nhưng như cũng nộ trừng Ninh Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mơ tưởng theo ta miệng bên trong biết được nửa chữ. Nói xong, nhắm mắt lại, vẻ mặt kiên quyết. Ninh Viễn đột nhiên buông tay, nắm cằm của nàng, khiến cho Tô Dao đem miệng há mở, ngón tay thăm dò vào trong miệng của nàng, chụp ra sáp sáp dược hoàn. Cười lạnh nói, muốn chết? Trải qua đồng ý của ta sao? Tô Dao lúc này mới hoảng hốt, nàng không sợ chết, lại sợ sống không bằng chết. Mà nhưng vào lúc này, trước đó những cái kia vũ nữ nhao nhao theo dưới váy móc ra lưới đao, không nói hai lời hướng lấy Ninh Viễn bắt tới. Vương Ngữ Yên ở một bên hoa dung thất sắc, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, lo lắng hô, Ninh công tử, cẩn thận. Ninh Viễn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, tránh đi xông lên phía trước nhất vũ nữ công kích. Hắn ánh mắt băng lãnh, trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cố làm cho người sợ hãi trấn định. Ninh Viễn tay không tấc sắt, thân hình như quỷ mị giống như qua lại đao quang kiếm ảnh bên trong. Một gã vũ nữ vung đao chém thẳng vào mà đến, Ninh Viễn nghiêng người tránh thoát, thuận thế đánh một cú trỏ, mạnh mẽ đâm vào kia vũ nữ dưới xương sườn, vũ nữ bị đau, thổ huyết bay rất ra ngoài. Một tên khác vũ nữ thừa cơ theo khía cạnh đánh tới, Ninh Viễn đột nhiên nhấc chân, một cước đá trúng cổ tay của nàng, lưỡi đao rời tay bay ra. Hai tay của hắn như điện, bắt lấy một gã vũ nữ cánh tay, dùng sức cuốn léo, vũ nữ kêu thảm, có quắp ngã xuống đất. Tiểu Phong bọn người thấy Ninh Viễn bị tập kích, cùng nhau nhau xuất thủ tương trợ. Không bao lâu, những cái kia hành thích vũ nữ liền toàn bộ bị chế phục. Cho đến lúc này, Lâm Nhạc giống như là vừa mới kịp phản ứng, một bên hô hào người, một bên chạy đến Ninh Viễn trước người, vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem Ninh Viễn, "Công tử, ngươi không sao chứ?" Dầm dầm, một đám thân mang giáp trụ tướng sĩ chạy vào, đem đại sảnh bao bọc vây quanh. Ninh Viễn một tay nắm lấy Tô Dao, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhạc, coi lại mắt xông tới binh sĩ, tự tiếu phi tiểu nói, "Các nàng không thể giết chết ta, Lâm tướng quân không cảm thấy tiếc nuối sao?" Lâm Nhạc sắc mặt cứng đờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khan nói, "Công tử sao sẽ như vậy nói, công tử nếu là thụ thương, ta khó mà thoát tội, ngàn đao bầm thây, đều là nhẹ." Nói xong, Lâm Nhạc giận quát một tiếng, "Đều ở đằng kia làm thất thần làm cái gì? Còn không mau mau đem những thi thể này dẫn đi, thật sự là suối quẩy. Còn có, cho ta đi thăm dò, ta ngược muốn biết, ai dám sắp xếp người đến hành thích công tử?" Linh Viễn chỉ là nhìn hắn bụng về biểu diễn, không nói một lời. Đợi đến những binh lính kia đem thi thể từng cố kéo ra ngoài, Lâm Nhạc nhìn xem Linh Viễn, ưỡn lấy mặt cười nói, "Ta như vậy xử trí, công tử đã thỏa mãn." Linh Viễn vẫn như cũ không hề lay động. Lâm Nhạc thấy Linh Viễn không nói lời nào, trong lòng càng thất vọng, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, Linh Viễn rốt cục mở miệng nói, "Lâm tướng quân, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta rượu cùng uống, đồ ăn cùng ăn, vì sao nguyên một đám bình an vô sự?" Lâm Nhạc nụ cười trên mặt cái này mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem Linh Viễn, "Vì cái gì?" Lúc nói chuyện, một bên chậm rãi hướng về sau thối lui. Hắn sớm tại rượu trong thức ăn động tay động chân, chỉ cần Linh Viễn bọn người uống hoặc là ăn cơm đồ ăn, liền tất nhiên sẽ trúng chiêu. "Ngươi đã sớm biết." Linh Viễn cười lạnh một tiếng, cũng không tính quá ngu. Trước khi tới, hắn liền biết Lâm Nhạc không có ý tốt, nhường Lam Phượng Hoàng cho Đao Bạch Phụng bọn người một hạt giải dược. Sở dĩ không vạch trần Lâm Nhạc, chỉ là muốn xem hắn có thể đuổi nghịch ra hoa chiêu gì mà thôi. Lâm Nhạc bị vạch trần sau, thẹn quá hóa giận, giống to, thì tính sao? Các ngươi hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy ra ngoài. Người tới, giết bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, hướng Linh Viễn bọn người vây giết tới. Cùng lúc đó, tường vây trên nóc nhà toát ra mấy trăm người bắn nỏ, nương theo lấy cơ quan đồng thành, từng nhánh tên nỏ hướng phía đám người phóng tới. Linh Viễn ánh mắt run lên, quát lớn, "Đại gia cẩn thận!" Thân hình hắn như quỷ mị giống như tại mưa tên bên trong xuyên thẳng qua, trong tay đoạt lấy một tên binh lính trường kiếm, kiếm hoa múa, đem phóng tới tên nỏ nhao nhao đánh rớt. "Chỉ bằng những người này, cũng nghĩ giết ta?" Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, hướng phía các binh sĩ vọt tới. Hắn kiếm pháp sắc bén, chỗ đến, tơ máu vẩy ra, các binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Tiểu Phong bọn người kinh nghiệm xa trường, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Lâm Nhạc ở hậu phương tức hồn hển hô, "Bắn cho ta chết bọn hắn, một cái đều đừng buông tha." Càng nhiều tên nỏ hướng phía đám người phóng tới, Linh Viễn lại không chút nào sợ, hắn lấy kiếm làm vẫn, đem phóng tới tên nỏ nhao nhao ngăn. Đồng nhiên, Linh Viễn phi thân lên, vọt thẳng hướng trên nóc nhà tên nỏ tay. Những cái kia tên nỏ tay cả kinh thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Linh Viễn một kiếm một cái, nhao nhao chém giết. Đã mất đi tên nỏ uy hiếp, đám người áp lực giảm nhiều. Linh Viễn một lần nữa rơi xuống, cùng Tiểu Phong bọn người kề vai chiến đấu, các binh sĩ dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu xuất hiện tàn tác chi thế. Lâm Nhạc thấy thủ hạ tan tác, trong lòng hối hận, nhưng biết Linh Viễn tuyệt đối sẽ không buông tha mình, cô càng hướng ra ngoài bên cạnh chạy tới. Trung Linh thấy này, cô càng hướng hắn đuổi theo, cầu tặng, còn muốn chạy. Linh Viễn lấy tay đưa nàng giữ chặt, không cần đuổi. Thật là Trung Linh tức giận vô cùng, còn muốn dạy dỗ một chút. Lại nghe được bên ngoài truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, sau đó chính là số tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, đại môn bị người đá văng, Thạch Lỗi xách theo Lâm Nhạc sải bước đi tiến đến, đem hắn nhét vào Linh Viễn bên chân. "Công tử, may mắn không làm được mệnh." "Vất vả." Linh Viễn vô Thạch Lỗi bà bay. Lâm Nhạc lúc này đã là mặt xám như cho, co quắp ngã xuống đất, run rẩy nói rằng, "Linh công tử, tha mạng à, ta là nhất thời hồ đồ, bị người mê hoặc mới phạm phải cái loại này sai lầm lớn." Linh Viễn nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói rằng, "Hiện tại biết sợ. Ta trước đó xem ở ngươi là đại lý lao tướng phân thượng, giữ lại ngươi một mạng, lại không nghĩ rằng ngươi là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang." Nói, "Đến tột cùng là ai sai bảo ngươi?" Lâm Nhạc ánh mắt né tránh, ấp úng nói, "Là Mông Cổ người bên kia, bọn hắn uy hiếp ta." Chương 407, nội ứng ngoại hợp. Phô trương thanh thế. Chương 407, nội ứng ngoại hợp. Phô trương thanh thế uy hiếp. Trung Linh cười lạnh một tiếng, "Trước ngươi liền làm phản qua một lần, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không nghĩ tới ngươi còn minh ngoan bất linh, lại câu còn kết Mông Cổ người muốn hại người, thật là đáng chết." Lâm Nhạc cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, một bên khóc ròng ròng, "Công tử, ta thật biết sai, bọn hắn bắt con của ta cũng là bất đắc dĩ, mới nói xong lời cuối cùng, Lâm Nhạc nằm rạp trên mặt đất, công tử, ta tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu ngài có thể cứu nhi tử ta. Linh Viễn cười lạnh, ngươi như thế nào cùng Mông Cổ người liên hệ? Lâm Nhạc ánh mắt trốn tránh. Linh Viễn nhấc chân giẫm tại Lâm Nhạc trên mu bàn tay, dùng sức nghiền ép. A, tay đứt ruột sót, Lâm Nhạc trong miệng hét thảm một tiếng. Công tử, ta nói, ta dưới trướng có một người, hắn là Mông Cổ người, ta là thông qua hắn cùng Mông Cổ người liên hệ chậm. Linh Viễn dưới chân cường độ không giảm, thẳng đến đem Lâm Nhạc bàn tay dâm đến máu thịt bé bét, mới đưa chân buông ra. Dương mắt nhìn về phía Triệu Mẫn ngầm hiểu, dẫn người vội vàng rời đi. Lâm Nhạc đau đến lăn lộn trên mặt đất, trên mặt nước mắt chảy ngang, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, công tử tha mạng à. Ta lần sau cũng không dám nữa. Linh Viễn chán ghét nhìn xem hắn, nói, dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, đừng để hắn chết, giữ lại còn hữu dụng chỗ. Mấy người lính lập tức tiến lên, đem Lâm Nhạc kéo xuống. Người này đâu? Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lý Thanh Lan nắm lấy tô dao, hướng Linh Viễn hỏi, nâng lên tô dao cái cằm, sách, vẫn là như hoa như ngọc mỹ nhân đây. Tô Dao lạnh lùng nhìn qua Linh Viễn, giống như nhìn cựu nhân giết cha dường như. Linh Viễn ánh mắt đảo qua Tô Dao, hiện tại cũng không có thời gian để ý tới nàng, lạnh lùng nói, trước giam lại, chặt chẽ thẩm vấn, nhìn xem có thể theo trong miệng nàng hỏi ra cái gì đến. Lý Thanh La khép cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc đâu. Linh Viễn nhìn nàng một cái, ta lại như thế đúng sai không phần có người sao? Lý Thanh La cười nói, không phải sao? Cũng thành, đã như vậy, ta liền đem nàng mang đi. Linh Viễn gật gật đầu, nhìn xem hỏng bét lại sảnh, kéo qua một thanh ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Triệu Mẫn mang theo người trở về, sắc mặt nặng đến cùng người thiếu nàng tiền dường như. Đặt mông ngồi vào Ninh Viễn bên người, thở phì phò nói, đi trễ, sớm thu được phong thanh, người đã chạy. Ninh Viễn gật gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng vào lúc này, trong thành đống nhiên vang lên đủ tiếng chống trận. Rùa đen rút đầu rốt cục bỏ được ra khỏi thành. Triệu Mẫn nhìn về phía Ninh Viễn, có chút hưng phấn, đột nhiên đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới, ta điểm binh đi. Ai Ninh Viễn vừa định giữ chặt nàng đã như một trận gió dường như rời đi. Ninh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Đao Bạch Phụng bọn người nói, chúng ta cũng nhìn một cái đi. Đi vào trên giáo trường, các binh sĩ giống như thủy triều cấp tốc tập kết, quân kỳ tung bay, giáp trụ sinh huy, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Các tướng linh tiếng hò hét liên tục không ngừng, các binh sĩ thần sắc trang nghiêm, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, hình thành một cỗ hùng hồn khí thế. Tiêu Phong nhìn phía dưới cái này màn, cảm khái nói, Triệu cô nương thật sự là lợi hại, lúc này mới mấy ngày, đúng là huấn luyện đến ra dáng. Linh Viễn cười cười, cùng đám người cùng nhau leo lên thành lâu, dõi mắt trông về phía xa. Phương xa, Mông Cổ đại quân một mảnh đen kịt, như mây đen tiếp cận. Tinh kỳ tế nhật, chiến mã tê minh, khí thế hùng hổ. Lúc này, Triệu Mẫn xuất lĩnh lấy một đội tinh binh leo lên thành lâu, tư thế hiên ngang, cao giọng quát, chúng tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay nhất định phải nhường Mông Cổ người có đến mà không có về. Trên cổng thành đám binh sĩ cùng kêu lên hô to, tiếng gầm trực trùng bất tiêu. Ngươi sợ là muốn không vui một trận. Linh Viễn nghiêng đầu cùng Triệu Mẫn cười nói. Ân. Triệu Mẫn hơi sững sờ, dõi mắt trông về phía xa. Nàng cũng đọc thuộc binh thư, chỉ thấy Mông Cổ đại quân nhìn như khí thế hùng hùng, nhưng không chỉ có chưa mang khí giới công thành, hơn nữa tiên phong tư thế công kích cũng không kiên quyết, giống như là tùy thời chuẩn bị đi đường. Bọn hắn cái này là ý gì? Nội ứng ngoại hợp, vẫn là phô trương thanh thế. Linh Viễn đối với cái này cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Tương Dương lúc, Mông Cổ người đã cùng hắn dùng qua một chiêu này, thiểm kích phản thành. Bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không lại vào bẫy. Quả thật, tại khoảng cách Long Vi quan tường thành còn có hai mũi tên chi địa lúc, khí thế hung hung Mông Cổ đại quân bỗng nhiên điều xoay người, trở về đại lý thành. Bọn hắn không đến tiến công, Linh Viễn cũng không cho phép chuẩn bị liền như vậy buông tha bọn hắn. Linh Viễn nhìn về phía Đao Bạch Phụng bọn người, thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi ở đây an tâm chờ, ta đi gặp bọn họ một chút. Trong lòng mọi người giật mình, bất quá cũng biết Linh Viễn bản sự, không có khuyên nhiều, chỉ là nhường hắn cẩn thận một chút. Linh Viễn cười trấn an, không có việc gì, bọn hắn còn không gây thương tổn được ta. Nói xong, Linh Viễn cầm trong tay trường kiếm, khinh thân nhảy lên, lướt xuống đầu tường, hướng phía Mông Cổ đại quân đuổi theo. Vương Ngữ Yên mặc dù ngoài miệng không nói, một trái tim lại nâng lên cổ họng, song tay nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệ. Lam Phượng Hoàng đứng tại bên người nàng, nhẹ giọng cười nói, bản lĩnh của hắn ngươi còn không rõ ràng làm sao? Yên tâm, có thể giết hắn người, còn chưa xuất sinh đâu. Bất quá một lát, Linh Viễn liền đuổi kịp Mông Cổ đại quân, cầm trong tay trường kiếm, xông vào Mông Cổ trong đại quân, kiếm quang lóe lên, thuấn sát mấy người. Mông Cổ người bản đang nói giỡn, như thế nào cũng không nghĩ tới Linh Viễn dám độc thân đuổi theo, đợi đến chết hơn 10 người mới phản ứng được. Mông Cổ tướng lĩnh đều biết Linh Viễn dũng mãnh, một bên giá ngựa chạy trốn, một bên lớn tiếng quát khiến bên cạnh Mông Cổ cao thủ đi vây giết Linh Viễn. Linh Viễn vừa chặt đứt mấy chục cán đâm tới trường thương, bên hai liền nghe được một tiếng gào thét. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô Mông Cổ cao tay cầm lang nha đổng, mang theo tiếng gió vun vút đập xuống giữa đầu. Linh Viễn nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi, trở tay một kiếm đâm về cổ họng của hắn. Cao thủ kia vội vàng trở về thủ, nhưng vẫn là chậm một bước, nơi cổ họng trong nháy mắt bị vạch ra một đạo vết máu, ngã xuống đất mà chết. Một tên khác cầm trong tay song đao cao thủ thừa cơ công tới, đao quang lấp lóe. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, kiếm thế như gió, mấy chiêu qua đi, cao thủ kia song đao liền bị đánh bay, Linh Viễn kiếm thẳng tắp đâm vào lồng ngực của hắn. Cao thủ còn lại thấy thế, trong lòng đều là giật mình, nhưng lúc này đã không có đường lui, đành phải kiên trì tiếp tục vây công. Linh Viễn ánh mắt sắc bén, thân hình như quỷ mị giống như trong bọn hắn ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn mà chí mạng. Bất quá thời gian qua một lát, những này Mông Cổ cao thủ liền toàn bộ đổ vào Ninh Viễn dưới kiếm. Lúc này Ninh Viễn toàn thân đẫm máu, quần áo trong gió cháy mạnh rung động, sợi tóc lộn xộn, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận cùng khí phách. Khuôn mặt của hắn tung tóe đầy máu tươi của địch nhân, giống như theo trong địa ngục đi ra ma thần. Mỗi một lần huy kiếm đều mang khí thế một đi không trở lại, để cho người ta sợ hãi. Trung quanh Mông Cổ binh sĩ nhìn qua hắn, trong lòng sợ hãi, đều không tự giác lui lại, dường như đối mặt không phải một người, mà là một tôn không thể chiến thắng thần ma. Linh Viễn từng bước một tiến về phía trước, chỗ đến, Mông Cổ binh sĩ nhao nhao né tránh, không còn dám tùy tiện tiến lên. Chương 408, có qua có lại chương 408, có qua có lại lòng vĩ quan đầu tượng. Hư Trúc thấy Linh Viễn một người làm cho mấy ngàn Mông Cổ đại quân không ngừng lùi lại, không một người dám cùng hắn giao phòng, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng, Linh Viễn huynh đệ quả nhiên là anh dũng vô địch, loại khí thế này, thế gian hiếm có. Trung Linh thì kích động nhảy dựng lên, Ô Vương Ngự Yên Cơ nắm tay nhỏ hô, Linh ca ca quá lợi hại. Một người liền đem những này Mông Cổ người đánh cho hoa rơi nước chảy. Vương Ngự Yên miễn cưỡng cười cười, nhìn qua cái kia đạo bị Mông Cổ đại quân bao phủ thân ảnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mà bên kia, theo Ninh Viễn từng bước một tới gần, những cái kia Mông Cổ đại quân đã lui đến đại lý thành hạ, lui không thể lui. Mà thẳng đến lúc này, đại lý thành cửa vẫn như cũ đóng chặt. Trên đầu thành tướng lĩnh cũng thờ ơ lạnh nhạt. Có binh sĩ giận đập cửa thành, cao giọng hô, mở cửa, nhanh mở cửa thành. Có người quỳ rạp trên đất, cầu xin Ninh Viễn tha mạng. Mấy ngàn người, lại không một người dám lại xách mặt đao đối Ninh Viễn. Trên đầu thành, Khả Chất mặt trầm như nước, nhất là nhìn thấy Ninh Viễn lần nữa rút kiếm xông vào trong đại quân triển khai đồ sát lúc, càng là suýt nữa cắn nát răng ngà. Cùng tiến thủ chuẩn bị, Khả Chất lại nhìn không được, lên tiếng quát, tướng quân. Còn lại tướng lĩnh mặt lộ vẻ chần chờ, chúng ta còn có người ở phía dưới đâu, lúc này bắn tên, sợ là muốn đả thương lấy người một nhà. Một đám không dám phản kháng phế vật, muốn bọn hắn làm gì dùng? Khả Chất âm thanh lạnh lùng nói. Chúng tướng sĩ trong lòng đều là phát lệnh, lại không người dám biểu lộ ra, nguyên một đám cúi đầu, đáp là tướng quân. Sau đó, có tướng lĩnh hướng về sau phương vung tay lên, người bắn nỏ, chuẩn bị. Chờ một chút, sàng nỏ cũng an bài bên trên. Chỉ nghe Khả Chất ra lệnh một tiếng, người bắn nỏ nhao nhao kéo căng dây cùng, vạn tên cùng bắn. Trong chốc lát, trên bầu trời lít nha lít nhít mũi tên như châu chấu giống như hướng Linh Viễn bay đi, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cùng lúc đó, kia to lớn mà nặng nề sàng nỏ cũng bị phát động, tráng kiện tên nỏ mang theo to lớn lực trùng kích, xé rách không khí, dường như có thể đem tất cả vật ngăn trở xuyên thủng. Nhưng mà, đối mặt cái này đầy trời mưa tên cùng uy lực to lớn sàng nỏ, Linh Viễn vẻ mặt không thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay ôm ngực, thi triển càn khôn đại na di. Chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, hai tay nhanh chóng múa, những cái kia bay vụt mà đến mũi tên cùng tên nỏ dường như nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao cải biến phương hướng, hướng phía Mông Cổ đại quân mà tới. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ trong đại quân tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, rất nhiều binh sĩ bị chính mình tên bắn ra mũi tên bắn trúng, trận cước đại loạn. Linh Viễn thân ở cái này trong hỗn loạn, lại tựa như đi bộ nhàn nhã, không nhúc nhích chút nào. Trên đầu thành Khả Chất thấy cảnh này, cả kinh trận mắt hốt hoồm, vạn bạn không nghĩ tới Linh Viễn lại có như thế tài năng như thần võ công. Nhưng hắn không cam tâm như vậy bỏ qua, tiếp tục hạ lệnh nhường người bắn nỏ cùng sàng nỏ công kích. Linh Viễn tại mưa tên bên trong xuyên thẳng qua, thân hình càng lúc càng nhanh, nội lực liên tục không ngừng tuôn ra, đem càng nhiều mũi tên phản kích trở về. Mông Cổ đại quân thương vong càng ngày càng thảm trọng, sợ hãi bắt đầu trong lòng bọn họ lan tràn. Hiu, một mũi tên nhọn lao Khả Chất ra đầu mà qua. Nhìn xem bay xuống mấy sợi cắt tóc, Khả Chất kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, như kia mũi tên chết lên một chút, muốn chính là tính mạng của hắn. Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đột nhiên một gã hộ vệ đem hắn ngã nhào xuống đất. Tướng quân, coi chừng. Anh. Một chi to lớn sàng nỏ bắn tại Khả Chất trước đó chỗ đứng, đá vụn bể ra. Thấy chưa có thể giết Khả Chất, Linh Viễn có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền lần nữa nhấc lên trường kiếm, lần nữa đối Mông Cổ đại quân triển khai đồ sát. Khả Chất tại hộ vệ hiệp trợ hạ đứng dậy, chân có chút như nhũn ra, giữa hai chân có một dòng nước ấm chảy xuống. Cũng may thân mang nặng nề khôi giáp, đám người nhìn không rõ ràng. Giết, giết hắn! Khả Chất tay chỉ Linh Viễn, giận dữ hét. Nhưng lúc này Mông Cổ đại quân sớm đã quân tâm tan rã, đối mặt Linh Viễn uy mãnh, căn bản không người dám ở trên trước. Linh Viễn kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, mỗi một lần vung lên đều mang theo một mảnh huyết vũ. Trên đầu thành các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đã sớm nghe qua Linh Viễn uy danh, ai có thể giết được hắn? Ngược dưới thành Mông Cổ binh sĩ dần dần tăng nhiều, cũng không biết ai gầm thét một tiếng. Những cái kia Mông Cổ người đem chúng ta quan ở ngoài thành, căn bản không quản chúng ta chết sống. Chúng ta làm gì vì bọn hắn bắn mạng? Đại gia chạy mau a! Nguyên vốn là có này tâm tư Mông Cổ các binh sĩ, nghe được cái này một tiếng nói, hoàn toàn không có chống cự tâm tư, nhao nhao đánh tới bởi, chạy từ phía. Khả Chất thấy thế, giận không kìm được, đoạt lấy một thanh cường cung bắn giết mấy cái đạo binh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này tan tác chi thế. Linh Viễn thấy Mông Cổ đại quân đã loạn, cũng không còn truy kích, mà là thu kiếm mà đứng, ngẩng đầu lạnh lùng cùng Khả Chất đối mặt. Hồi lâu sau, Linh Viễn chắp tay cười một tiếng, đa tạ tướng quân dâng lên những này trên cổ đầu người cho ta nhắm rượu, ta liền từ chối thì bất kính. Nói, nâng lên trường kiếm bước lên một cái đầu lâu, hướng Khả Chất đập tới. Khả Chất bên cạnh Mông Cổ cao thủ lạnh hừ một tiếng, mong muốn nhấc đao ngăn lại cái đầu kia. Thân đao vừa muốn đụng phải đầu lâu kia lúc, đầu lâu kia liền phanh một tiếng nổ bể ra đến, máu tươi khét Khả Chất vẻ mặt, chật vật đến cực điểm. Linh Viễn đứng tại một đống thi hài bên trên, sử kiếm mà đứng, niệm ai cười nói, ha ha, có qua có lại, phần này đại lễ, tướng quân còn ưa thích. Khả Chất lau mảnh mặt bên trên máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, thân thể khẽ run. Tướng quân, sau lưng một đám Mông Cổ tướng lĩnh kinh hoàng khiếp sợ, sợ hắn bị tức bất tỉnh đầu, hạ đạt xuất binh chỉ lệnh. Khả Trát nhìn xem Linh Viễn gương mặt kia, thở sâu, đại gia yên tâm, ta sẽ không làm kia chuyện hồ đồ. Đám người nghe hắn nói như thế, mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn giết không được Linh Viễn, lại phái binh ra ngoài, cũng bất quá là tặng đầu người mà thôi. Lúc này Long Vĩ quan trên đầu thành, đám người nhảy cẫng hoan hô. Tiêu Phong cười to, Linh huynh đệ anh hùng cái thế, Mông Cổ người lần này nhưng biết lợi hại. Ha ha, xem bọn hắn còn dám hay không xâm phạm. Vương Ngữ Yên cùng Trung Linh cũng rốt cục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Triệu Mẫn thì khẩn trương nhìn qua đại lý thành bên trên, nàng cũng là hy vọng, kia Mông Cổ tướng lĩnh gặp làm nhục như vậy, có thể xông động một cái, ra khỏi thành cùng Linh Viễn quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó, nàng liền có mang binh ra khỏi thành biệt cớ. Đáng tiếc, nhưng nàng thất vọng là, đại lý thành bên trên chúng thủ tướng liền đứng tại kia vẻ mặt im lặng mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn. Linh Viễn thấy Mông Cổ đại quân đã không còn động tĩnh, đối với Khả Trát giơ ngón tay giữa lên, sau đó quay người trở lại Long Vĩ Quan. Gặp hắn trở về, đám người lập tức xông tới, Trung Linh kia không e dè, ôm Linh Viễn cánh tay, lung lay, "Linh ca ca, ngươi thật đúng là lợi hại. Ta nếu là có thể có ngươi cái này lợi hại, liền..." "Liên liên cái gì a?" Linh Viễn nói đùa. Trung Linh đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì, "Liền đem ngươi bắt đến cho ta làm ép trại phu quân." Đám người cười to. Lúc này đến phiên Linh Viễn lung túng, ho khan hai tiếng, đem mọi người suy nghĩ giật trở về. "Ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng." Chương 409, OK chờ Linh Viễn chương 409, OK chờ Linh Viễn thấy Linh Viễn nói ra suy nghĩ của mình, mọi người đều an tĩnh lại, hướng hắn nhìn lại. Linh Viễn nhìn xem đám người, thần sắc nghiêm túc nói, "Chư vị, đợi lát nữa ta dự định chui vào đại lý thành bên trong." Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Tiêu Phong lập tức nói rằng, "Cái này quá mức nguy hiểm, Mông Cổ người để phòng xâm nghiêm, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngươi xem như chủ của chúng ta tâm xương, không được xảy ra chuyện." Linh Viễn khoát tay nói, "Tiểu đại ca yên tâm, ta không phải lần đầu tiên làm như vậy, biết nên như thế nào làm việc." Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, "Nguyên nhân chính là như thế, Mông Cổ người biết được ngươi bản sự, chắc chắn đối ngươi có chỗ đề phòng, nói không chừng bọn hắn đang thiết tốt mai phục, liền chờ ngươi đi." Trung Linh chăm chú lôi kéo Linh Viễn ống tay áo, "Linh ca ca, đừng đi, ta sợ." Linh Viễn vô vỗ Trung Linh tay, an ủi, "Yên tâm, ta tự có chừng mực. Vừa rồi các ngươi không thấy sao? Kia mấy ngàn người, không phải cũng chưa có thể ngăn cản ta. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ có thăm dò lai lịch của bọn hắn, chúng ta mới có thể tốt hơn đường đối." Đám người thấy khuyên hắn bất động, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Phong thở dài, "Vô vô Linh Viễn bà bay, yên tâm đi, Long Vi quan liền giao cho ta." Trung Linh trong mắt rưng rưng, "Linh ca ca, ương thuận với ta, ngươi nhất định phải bình an vô sự." Linh Viễn cười vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, "Có như thế thật đẹp người lo lắng ta, ta sao bỏ được xảy ra chuyện." Một Uyển Thanh vừa mới lên trước, liền nghe nói như thế, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, dừng bước không tiến. "Nhưng có lời nói với ta." Linh Viễn sớm đã chú ý tới nàng, quay người cười nói. Một Uyển Thanh mấp máy môi, "Công tử cẩn thận." Nói xong, liền bước nhanh rời đi. Đoàn Dự nhìn xem Một Uyển Thanh, giấu tại trong tay áo song quyền nắm chặt, trên mặt cũng là không có lộ ra không chút nào phẫn. Linh Viễn nhìn xem Một Uyển Thanh bóng lưng, cười lắc đầu. "Xách, người đều đi còn nhìn đâu?" Lam Phượng Hoàng hai tay ôm ở trước ngực, có chút không vui trừng mắt Linh Viễn. Linh Viễn kéo qua tay của nàng, "Thế nào? Ai chọc giận ngươi?" Sau một khắc, Linh Viễn cảm giác được cánh tay mát lạnh, sửng sốt một chút, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu sắc thái lộng lẫy tiểu xà đang theo cánh tay của hắn chậm rãi bò. Cái này tiểu xà bất quá hơn một xích, thân thể tinh tế như chỉ, toàn thân che kín hoa văn kỳ dị, đầu hiện lên hình tam giác, một đôi đậu đen giống như ánh mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, miệng bên trong thỉnh thoảng phun ra tinh hồng lưỡi, phát ra tê tê tiếng vang, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Linh Viễn bị bất thình lình tiểu xà dọa đến toàn thân run lên, đột nhiên vung vẩy cánh tay, như muốn vung rơi. "Thảo, Lam Phượng Hoàng." Lam Phượng Hoàng huýt sáo, "Bé ngoan, tới." Kia tiểu xà nghe được Lam Phượng Hoàng kêu gọi, nhanh chóng theo Linh Viễn trên cánh tay trượt xuống, vốn lượn lấy bỏ tới Lam Phượng Hoàng đầu bay, cuộn thành một đoàn, ngóc đầu lên, dường như tại hướng Linh Viễn thị uy. Linh Viễn lòng vẫn còn sợ hãi chừng Lam Phượng Hoàng một cái, "Ngươi làm gì, dọa ta một hồi?" Lam Phượng Hoàng khanh khách nở nụ cười, "Ai bảo ngươi vừa rồi chỉ lo nhìn người khác, không để ý tới ta. Còn nói không có trêu chọc đâu, cả đám đều hận không thể dán ở trên thân thể ngươi, ta nhìn à, đoàn gia nữ nhân đều bị ngươi trêu chọc không sai biệt lắm." Linh Viễn sờ lên cái mũi, không thể nào giải thích. Lam Phượng Hoàng bỗng nhiên dừng nụ cười, nghiêm mặt nói, "Vậy ngươi lần này chui vào đại lý thành, có muốn hay không ta tùy ngươi cùng đi?" Linh Viễn liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không được, chuyến này quá mức hung hiểm, ngươi đi ta còn muốn điểm lòng chiếu cố ngươi." Lam Phượng Hoàng nghe xong, lông mày đứng đấy, "Thử, ngươi xem nhẹ ta." Linh Viễn kiên nhẫn với nụ, "Ngươi thật là liền thập nhị động đều không để trong mắt loại người hung ác, ta sao dám xem nhẹ ngươi?" Thấy Linh Viễn còn dám nhắc lên việc này, Lam Phượng Hoàng lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền phải đi bóp Linh Viễn, "Ngươi còn dám xách?" Linh Viễn cười to, hai người hồ nháo một phen, Linh Viễn vô vô Lam Phượng Hoàng đầu, nói khẽ, "Không lộn xộn, ta phải đi." Lam Phượng Hoàng cắn môi một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng hiểu biết Linh Viễn là vì tốt cho nàng, đành phải nói rằng, "Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, nếu có không ổn, tranh thủ thời gian rút về đến." Linh Viễn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía đại lý thành phương hướng chạy đi. Đại lý thành trên tường, bó đuốc tươi sáng, Mông Cổ thủ vệ qua lại tuần tra, đề phòng cực kỳ nghiêm. Linh Viễn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, như thạch sùng giống như dán tường thành cấp tốc leo lên. Ngay tại hắn sắp tiếp cận đầu tường lúc, đột nhiên một hồi cuồng phong đánh tới, thổi đến bó đuốc chập chờn bất định. Linh Viễn trong lòng căng thẳng, thừa dịp thủ vệ bị phong thanh quấy nhiễu trong nháy mắt, đột nhiên nhảy trồm, vượt lên đầu tường. sau đó không dám có chút dừng lại, thấp người dọc theo tường thành bóng ma cấp tốc tiến lên. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, là một cái khác đội tuần tra thủ vệ đi tới. Lúc này tránh né đã không kịp, Linh Viễn quyết định thật nhanh, mũi chân điểm nhẹ, phi thân nhảy lên đầu tường của cờ. Hắn như cùng một mảnh nhẹ nhàng lá cây giống như, vững vàng treo ở trên của cờ, mượn bóng đêm yểm hộ, tránh đi tuần tra thủ vệ ánh mắt. Chờ đội tuần tra đi qua, Linh Viễn lần nữa nhảy xuống, nhìn đúng thời cơ, theo một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương nhảy xuống tường thành. Có thể hắn vừa xuống đất, cũng cảm giác rơi chân mềm nhũn, Linh Viễn trong lòng còi báo động đại tác, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, một cái lưới lớn từ dưới đất bắn ra, Linh Viễn phản ứng cực nhanh, nội lực rót vào trong hai tay, dùng sức xé rách, mạnh mẽ đem kia lưới lớn xé vỡ. Vừa muốn rời đi nơi đây, đi chưa được mấy bước, phía trước mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, Linh Viễn mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt đến một bên. Vừa đứng bước gót chân, bên cạnh vách tường bỗng nhiên bắn ra một loạt mũi tên, Linh Viễn thi triển ra lăng ba vi bộ, thân hình phiêu hốt, tránh đi cái này sóng mưa tên. Ngay tại hắn âm thầm may mắn thời điểm, không có chú ý tới chân khối tiếp theo nhìn như bình thường gạch có chút chìm xuống, trong chốc lát, một cái lồng sắt từ bên trên đè xuống, đem hắn giam ở trong đó. Linh Viễn trong lòng lập tức trầm xuống, cái này một vòng tiếp theo một vòng, mông cổ người đúng như Vương Ngự Yên nói tới, sớm bố trí tốt cơ quan, đặc biệt chờ đợi mình không thành. Nếm thử dùng nội lực chấn khai lồng sắt, lại phát hiện cái này lồng sắt chất liệu đặc thù, dị thường kiên cố, nội lực của hắn lại khó mà dung chuyển mảy may. Lúc này, bốn phía truyền đến mông cổ binh sĩ tiếng bước chân cùng tiếng cười đắc ý Linh Viễn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi thật tới. Khả Chất mang theo một đám mông cổ binh sĩ từ trong bóng tối đi ra, đao thương đối với Linh Viễn, đem hắn bao bọc vây quanh. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý, biết được ngươi một tới, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phần này đại lễ, còn ưa thích. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, bằng cái này điêu trùng tiểu kỹ, liền muốn vây khốn ta. Nói, song tay nắm lấy lồng sắt, trên cánh tay nổi gân xanh, dùng sức kéo một cái. Nhưng Linh Viễn ngoại ý muốn chính là, hắn đã sử xuất 7 phần lực, cái này lồng sắt lại không nhúc nhích tí nào. Khả Chất thấy này, làm càn cười to, Linh Viễn, ngươi đừng uổng phí sức lực. Cái này lồng sắt chính là dùng Thâm Hải Hàn Thiết hỗn hợp Tây Bực tinh cương chế tạo thành, trải qua thợ khéo 7749 ngày rèn luyện, đặc biệt dùng tới đối phó ngươi. Coi như ngươi nội lực thâm hậu, cũng đừng hòng đem nó phá hư. Chương 410, chớ nóng đội, ta hiện tại liền đến lấy tính mạng ngươi. Chương 410, chớ nóng đội, ta hiện tại liền đến lấy tính mạng ngươi. Linh Viễn nhìn xem như tôm tép nhãi nhép giống như Khả Chất, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lần nữa làm đem hết toàn lực đi lôi kéo kia lồng sắt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa trượt xuống, lại như cũng không cách nào tránh thoát lồng giam. Khả Chất hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cười trào phúng nói, Linh Viễn, đều nói cho ngươi đừng uổng phí sức lực, liền ở bên trong ngoan ngoãn đợi à. Sau đó hướng sau lưng bấy tay, đối với tướng Linh thì thầm bài câu, khoát tay nhường rời đi. Ta cái này cũng là người ta đi đánh hạ Long Bị Quan, ta ngược lại muốn xem, không có ngươi, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Linh Viễn thở hổn hển, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, so với kia ba đập nhĩ, quả thực kém xa. Khả Chất lạnh hừ một tiếng, ngươi đã là tù nhân, còn dám mạnh miệng. Linh Viễn nhếch miệng lên, mang theo vài phần khiêu khích, ha ha, coi như ta đợi ở chỗ này, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi liền tới gần ta cũng không dám, còn dám ở trước mặt ta cản rỡ. Tại nhiều như vậy binh sĩ trước mặt, bị Linh Viễn rơi xuống mặt mũi, Khả Chất trong nháy mắt bị Linh Viễn lời nói chọc giận, nói xong, liền phải bước nhanh đến phía trước, cho cười, ngươi cũng là tù nhân, ta sẽ sợ ngươi. Tướng quân, không thể. Có tướng lính khuyên can nói. Đúng vậy a, tướng quân, kia Linh Viễn gian trá vô cùng, tướng quân đi qua, sợ gặp nguy hiểm. Linh Viễn hai tay ôm ở trước ngực, lạnh giọng cười nói, Khả Chất, sợ lời nói, vẫn là thật tốt nghe bọn hắn, cách ta xa xa a. Khả Chất lạnh hừ một tiếng, thoát khỏi những tướng lãnh kia, bước nhanh đến phía trước, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm vậy ta như thế nào. Khả Chất tại khoảng cách lồng giam còn có 3 bước lúc dừng bước lại. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa mở miệng niệm ai Linh Viễn lúc, Linh Viễn bỗng nhiên ra tay, một đạo vải mịn bỗng nhiên theo hắn tay áo bên trong bay ra, quấn quanh ở Khả Chất trên cổ, đột nhiên kéo một phát. Khả Chất vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Linh Viễn lôi đến lồng sắt trước, mặt mạnh mẽ đâm vào lồng sắt phía trên, ngay cả răng đều bung lỏng mấy quả. Tướng quân, biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa những binh lính kia nhảy một cái, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải hướng Linh Viễn đánh tới. Tất cả chớ động, nếu không ta giết hắn. Linh Viễn một tay bóp lấy Khả Chất cổ, lặng lẽ quét về phía trung quanh mông cổ binh sĩ. Trung quanh mông cổ binh sĩ lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khả Chất sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ quát, Linh Viễn, ngươi thả ta ra. Linh Viễn chăm chú bóp chặt Khả Chất cổ họng, cười lạnh nói, hiện tại nhường người của ngươi mở ra cái này lồng sắt. Khả Chất khó khăn thở phì phò, đứt quãng nói rằng, ngươi mơ tưởng. Linh Viễn lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần, tại Khả Chất trên cổ lưu lại mấy đạo thanh sắc chỉ ấn. Thử, ngươi như không muốn chết, tốt nhất làm theo lời ta bảo. Khả Chất cảm thụ được chỗ cổ truyền đến lực lượng khổng lồ, rốt cục không chịu nổi, hướng phía các binh sĩ hô, nhanh mở ra lồng sắt. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự không tiến. Linh Viễn vẫn nộ quát, thế nào? Liền các ngươi tướng quân tính mệnh cũng không để ý sao? Một gã tướng lĩnh kiên trì nói rằng, Linh Viễn, ngươi như dám làm tổn thương tướng quân, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Linh Viễn mắt sáng như đuốc, bất nói nhảm, lại kéo dài thêm, các ngươi tướng quân coi như khó giữ được tính mạng. Rơi vào đường cùng, các binh sĩ đành phải chậm rãi tiến lên, chuẩn bị mở ra lồng sắt. Ngay tại lồng sắt tức sắp mở ra trong nháy mắt, một chi tên bắn lén bỗng nhiên từ đằng xa phóng tới, bay thẳng Linh Viễn mà đi. Linh Viễn cảm nhận được chi kia tên bắn lén mang theo sắc bén kình phong gào thét mà đến, trong lòng bị kinh. Hắn lại theo mũi tên này mũi tên bên trong cảm nhận được uy hiếp. Mũi tên này uy lực lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, tránh né đã không kịp. Linh Viễn cau mày, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên đem Khả Chát kéo đến trước người, coi hắn là làm tấm chắn. Tướng quân, binh lính chung quanh nhóm kinh ngạc thốt lên. Chi tiêu tên bắn lén thẳng tắp bắn về phía Khả Chát, liền tại sắp bắn trúng hắn trong nháy mắt, Linh Viễn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, dùng sức đem Khả Chát đẩy ra. Chính hắn thì đem hết toàn lực nghiêng người né tránh, đồng thời vận chuyển lên kim cương bất hoại thần công. Quả tua lấy bờ vai của hắn bay qua, phá vỡ quần áo, mang ra một đạo vết máu. Linh Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía bắn tên người, chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mông cổ người tay cầm trường cung, trong ánh mắt lộ ra hung ác. Thấy Linh Viễn chống lại, hắn lần nữa giương cung, kéo lại trăng tròn. Theo hưu một tiếng, số mũi tên nhọn gần như đồng thời rời dây cung, hướng phía Linh Viễn bọn tới. Lúc này Linh Viễn có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không giống trước đó như vậy thụ thương. Tại tránh đi một mũi tên về sau, Linh Viễn đột nhiên giơ tay nắm chặt đuôi tên, hướng phía bắn tên mông cổ người mạnh mẽ ném trở về. Kia mông cổ người không nghĩ tới Linh Viễn lại có thể làm được cái loại này nghe rợn cả người sự tình, nhất thời không tránh kịp, bị tiện bắn trúng bả vai, kêu thảm một tiếng, trong tay trường cung cũng rớt xuống. A! Khả Chát mới từ Linh Viễn trong tay đào thoát, nhìn thấy cái này màn, trong lòng căng thẳng, lại quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, lòng còn sợ hãi, lại có chút không hiểu, vì sao cứu ta? Linh Viễn ánh mắt từ trung quanh mông cổ trên thân người từng cái đảo qua, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, "Cứu ngươi, tự nhiên là vì tốt hơn giết ngươi." Khả Chát nghe vậy, sửng sốt một chút, nổi giận mắng, "Ngươi người điên." Nhưng vào lúc này, đột nhiên có điếc hai tiếng trống truyền đến. Linh Viễn sửng sở, Khả Chát thì là đại hỉ, đối Linh Viễn cười to nói, "Ta người đã tại công thành, Linh công tử cảm thấy, người của ngươi có thể thủ vững tới khi nào? Ngươi thật cảm thấy, cái này phá chiếc lồng có thể vây không ta?" Linh Viễn cười như không cười nhìn về phía Khả Chát. Khả Chát nhìn xem Linh Viễn ung dung không đổi, nhíu mày, không biết hắn ở đâu ra lực lượng. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, cũng biết hướng bên hông sờ soạn. Có thể cái này sờ một cái, lại sờ soạn không. Khả Chát cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, Linh Viễn tiếng cười lần nữa truyền đến. Ngươi thật là đang tìm cái này. Khả Chát ngẩng đầu nhìn lại, Linh Viễn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái chìa khóa vòng, đang treo ở đầu ngón tay đi lòng vòng vòng. Khả Chát vừa sợ vừa giận, tay chỉ Linh Viễn, ngươi khi nào trộm đi? Linh Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, cái này còn phải đa tạ tướng quân, tự mình đem chìa khóa đưa tới cho ta. Khả Chát thấy Linh Viễn cầm chìa khóa, bình tĩnh đi mở ra lồng giam, trong lòng lập tức luống cuống, quát to, nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Mông cổ binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng phía Linh Viễn phóng đi. Linh Viễn cắm vào chìa khóa, mở ra lồng giam. Sau một khắc, Linh Viễn thân hình như điện, trong nháy mắt liền nên hướng gọn tới mông cổ binh sĩ. Chân hắn đạp lăng ba vi bộ, tại mông cổ binh sĩ trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên. Mỗi một lần ra tay, đều mang tiếng gió vun vút, hoặc trừ bổ, hoặc quyền kích, phàm là bị đánh trúng mông cổ binh sĩ, đều miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Một gã mông cổ cao thủ cơ đại đao hướng Linh Viễn bổ tới, đao phong gào thét. Linh Viễn lại không tránh không né, đợi cho đao cận thân trước, hắn đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy lưỡi đao. Kia mông cổ cao thủ đem hết sức lực toàn thân, lại không cách nào có rúm mảy may. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia thép tinh chế tạo đại đao lại ứng thanh mà đứt. Kia mông cổ cao thủ cả kinh thất sắc, mong muốn lui lại, Linh Viễn bay lên một cước, đem nó đá bay thật xa. Linh Viễn vỗ tay, nhìn về phía Khả Chát, chớ nóng nổi, ta hiện tại liền đến lấy tính mạng ngươi. Chương 411, hồi viên chương 411, hồi viên Khả Chát ở một bên thấy kinh hồn bạt vía, giống to, đều lên cho ta, giết hắn, ai như lùi bước, quân pháp xử trí. Trung quanh mông cổ binh sĩ mặc dù sinh lòng khiếp ý, nhưng quân lệnh như núi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục vây công. Lúc này, lại có ba tên mông cổ lực sĩ cơ lang nha đồng theo phương hướng khác nhau hướng Linh Viễn công tới. Lang nha đồng mang theo tiếng gió vun vút, khí thế hùng hổ. Linh Viễn ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một gã lực sĩ sau lưng, một cái trưởng đao bổ vào chỗ cổ. Kia lực sĩ lúc này có quắp ngã xuống đất. Còn lại hai tên lực sĩ chiêu thức dùng hết, còn không tới kịp biến chiêu, Linh Viễn hai tay phân biệt bắt bọn hắn lại lang nha đồng, dùng sức kéo một phát, hai tên lực sĩ đứng không vững, hướng về phía trước đánh tới. Linh Viễn đầu gối manh nâng lên, đụng vào một người trong đó ngực, người kia xương ngực đứt gãy, miệng phun máu tươi. Đồng thời, Linh Viễn một cái hồi toàn cước, đem một người khác bị đá đầu góc tròn váng, không chịu nổi một kích. Linh Viễn ngạo nghễ mà đứng, nhìn khắp bốn phía, mông cổ các binh sĩ càng không dám tiến lên nữa một bước. Khả Chát thấy mình tinh binh cường tướng tại Linh Viễn trước mặt không chịu được như thế một kích, sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, sắc mặt biến trắng bệnh. Cái này sao có thể? Khả Chát tự lẩm bẩm, hai chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Hắn lại cũng không lo được cái gì quân lệnh cùng mặt mũi, quay người liền hướng phía sau bỏ chạy. Muốn chạy. Linh Viễn giận quát một tiếng, thi triển kinh công, chân đạp ở đằng kia chút mông cổ binh sĩ đỉnh đầu, hướng phía Khả Chát đuổi theo. Những cái kia mông cổ binh sĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu một hồi kình gió thổi qua, còn chưa kịp phản ứng, Linh Viễn đã đi xa. Khả Chát quay đầu nhìn thấy Linh Viễn lấy kinh người như thế phương thức đuổi theo, dọa đến sợ vỡ mật, càng thêm liều mạng phi nước đại. Cũng may có mông cổ binh sĩ ngăn cản, Linh Viễn mới chưa thể ngay đầu tiên đuổi kịp Khả Chát. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều mông cổ binh sĩ đem Linh Viễn thân hình bao phủ, rốt cục đem hắn ngăn lại. Linh Viễn cau mày, chiêu thức càng phát ra sắc bén, chỗ đến máu tươi văng khắp nơi. Nhưng mông cổ binh sĩ dường như hung hãn không sợ chết đồng dạng, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới. Khả Chát thừa dịp cục diện hỗn loạn này, cùng Linh Viễn khoảng cách càng kéo càng xa. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, song trưởng tung bay, nội lực khuấy động mà ra, đem đến gần mông cổ binh sĩ nhao nhao đánh bay. Quanh người lập tức không còn, Linh Viễn thân hình nhảy lên thật cao, như đại bàng dương cánh, lần nữa truy hạ. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn bỗng nhiên nghe được hét lớn một tiếng. "Linh Viễn, ngươi thật mặc kệ Long Vĩ Quan những người kia chết sống sao?" Linh Viễn trong lòng căng thẳng, vẻn hai, quả nhiên, ngoài thành tiếng la giết không ngừng truyền đến, còn kèm theo xe bắn đá tiếng oanh minh cùng cùng tiếng rít. Sắc mặt của hắn biến cực kỳ âm trầm, trong lòng cực nhanh cân nhắc lấy. Như tiếp tục truy Khả Trát, Long Vĩ Quan quân dân chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Như cứ thế từ bỏ giết chết Khả Trát cơ hội, lần sau liền không biết phải chờ tới khi nào. Linh Viễn trong lòng có chút hối hận, không có trước tiên giết chết Khả Trát. Mạnh mẽ cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. "Khả Trát, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng." Linh Viễn giận quát một tiếng, mũi chân điểm một cái, mấy lần liền lật lên đầu thành, nhấc trường đẩy, đem có can đảm ngăn cản hắn mông cổ binh sĩ đẩy bay ra ngoài. Sau đó, mấy cái lên xuống, liền nhảy xuống đầu tường. Khả Trát nhìn xem Linh Viễn rời đi thân ảnh, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Lại nghĩ tới lúc này ngay tại tiến công Long Vĩ Quan tướng sĩ, Khả Trát trong lòng lại là siết chặt. Trước đó mấy ngàn người đối mặt Linh Viễn, giống như bị chém dưa thái rau, trong lòng không khỏi lo lắng. "Nhanh, bây giờ thu binh." Lúc này Long Vĩ Quan trên tường thành, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Linh Viễn bị nhốt, mông cổ binh sĩ lại không cố kỵ gì, giống như thủy triều vào tới, thang mây một khung tiếp lấy một khung đậu vào tường thành. Trên tường thành quân coi giữ nhóm đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ra sức chống cự, đao quang kiếm ảnh giao thoa, kêu giết tiếng biết thái nhức óc. Xe bắn đá ném ra cự thạch không ngừng nện ở trên tường thành, ném ra nguyên một đám hố to, cung tiễn như châu chấu giống như trên không trung xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng có binh sĩ chúng tên ngã xuống. Mông cổ binh sĩ nhân cơ hội này leo lên thành đầu. Linh Viễn xa xa nhìn thấy cái này màn, nhướng mày. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Phong ra tay. Thân hình hắn khôi ngô, tựa như to như cột điện, hắn cơ trong tay đại đao, mỗi một đao xuống dưới đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Mông cổ binh sĩ vừa leo lên đầu thành, liền ở trước mặt hắn như là cỏ rác giống như nhao nhao ngã xuống. Tại khoảng cách Kiều Phong cách đó không xa, Lam Vượng Hoàng dáng người linh động, trong tay trường tiền giống như rắn ra khỏi hàng, xảo trá mà tấn mãnh, phàm là bị nàng trường tiền chạm đến mông cổ binh sĩ, đều kêu thảm ngã xuống tường thành. Còn có Đao Bạch Phụng, Triệu Mẫn bọn người, đều là tại đầu tường đẫm máu chết liệt. Linh Viễn gặp tình hình này, nhẹ nhàng thở ra, sau đó thân hình như quỷ mị giống như hướng phía Mông Cổ đại quân phía sau mau chóng đuổi theo. Lúc này Mông Cổ đại quân đang toàn lực tiến công Long Vĩ Quan, hoàn toàn không có phát giác được Linh Viễn đã vây quanh phía sau bọn họ. Linh Viễn giống như ưu linh lặng yên tiếp cận một khung xe bắn đá cái khác Mông Cổ binh sĩ đang chuyên chú thao tác khí giới, chuẩn bị phóng ra vòng tiếp theo cự thạch. Linh Viễn đột nhiên nhảy ra, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, mấy quả đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun ra. Ngay sau đó một cước đạp hướng xe bắn đá bộ vị mấu chốt, to lớn xe bắn đá phát ra một hồi cách rên rỉ, ầm vang sụp đổ. Bên cạnh Mông Cổ các binh sĩ cái này mới phản ứng được, nhao nhao giống giận hướng Linh Viễn đánh tới. Linh Viễn lại không sợ hãi chút nào, hắn xông vào đám người, kiếm tùy thân động, kiếm ảnh lấp loe ở giữa, Mông Cổ các binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, chân cụt tay đứt bốn phía bay tứ tung. Sau đó, Linh Viễn bắt chước làm theo, lại cấp tốc xông về một cái khác giá xe bắn đá. Hắn thân như do táp, kiếm như kinh hồng, những nơi đi qua máu bắn tung tóe. Kia xe bắn đá cái khác Mông Cổ binh sĩ còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền đã bị Linh Viễn kiếm khí bén nhọn gây thương tích. Linh Viễn tung người một cái nhảy lên xe bắn đá, hai chân đạp ở xe chiến kệ, nội lực đột nhiên bộc phát, lần nữa hủy một chiếc máy ném đá. Lúc này, càng nhiều Mông Cổ binh sĩ xuống lại tới, bọn hắn cầm trong tay loan đao, mặt lộ vẻ dữ tợn. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay kéo ra đóa đóa kiếm hoa, thân hình tại trong bầy địch xuyên thẳng qua tự nhiên. Mỗi một lần xuất kiếm, đều tất có một gã Mông Cổ binh sĩ ngã xuống. Thời gian cũng không lâu, tại Linh Viễn điên cuồng phá hư hạng, Mông Cổ đại quân xe bắn đá đã đều bị hủy. Ngay tại công thành Mông Cổ binh sĩ cũng phát hiện phía sau náo động, thế công của bọn hắn lập tức trì trệ. Nguyên bản sĩ khí dâng cao Mông Cổ đại quân bắt đầu xuất hiện bối rối cùng lung lay. Ken ken ken. Đại lý thành bên trên, bây giờ thanh âm gấp rút vang lên. Mông Cổ binh sĩ đã mất tái chiến trí tâm, nghe được bây giờ thu binh, tất nhiên là cầu còn không được, giống như thủy triều thối lui. Tiêu Phong bọn người sớm nhẫn nhịn miệng bất khí, thấy Mông Cổ người muốn lui, lại như thế nào sẽ để bọn hắn tùy tiện toàn nguyện. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, theo ta giết ra thành đi. Triệu Mẫn thấy này, cũng là theo sát phía sau, hô, muốn giết địch đi theo ta. Thư Trúc, Lam Vượng Hoàng, Đao Bạch Phụng bọn người tự không cam lòng yếu thế, nhao nhao truy sát ra khỏi thành đi. Chương 412, giai nhân quan tâm chương 412, giai nhân quan tâm trong lúc nhất thời, tiếng la giết lại lần nữa vang lên, Mông Cổ binh sĩ tại cái này truy kích phía dưới, thương vong rất nặng. Cuối cùng, Mông Cổ lưu lại đầy đất thi thể, tuyên cáo đại thắng. Chiến hậu, Triệu Mẫn cùng Lam Vượng Hoàng kết bạn tìm được Ninh Viễn, đóng cửa lại hỏi, trước đó Mông Cổ đại quân ở đằng kia la to, nói ngươi bị bọn hắn giam giữ, có thể làm chúng ta sợ kêu to một tiếng, đến cùng là thật là giả? Ninh Viễn sờ lên cái mũi, cảm thấy xấu hổ, bị Khả Trát tính toán một lần, thật không phải hảo quang sự tình. Bất quá vẫn gật đầu, bọn hắn trong thành sớm bố trí xong, ở đằng kia chờ lấy ta đây, thiếu chút nữa bọn họ nói, cũng may ta cao hơn một bậc. Triệu Mẫn nhíu nhíu mày, nói rằng, cái này Khả Trát rất là giàu hoạt, còn muốn ra như thế biện pháp đối phó ngươi. Cũng may ngươi bình an trở về, còn nặng áp chế quân địch. Lam Vượng Hoàng thì hừ một tiếng, chúng ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, để ngươi chớ bất cẩn hơn, như thế nào, không nghe chúng ta, bị lừa rồi à? Linh Viễn giữ chặt Lam Vượng Hoàng, xin khoan dung nói, được rồi, ta biết được sai, lần sau tuyệt không tái phạm. Triệu Mẫn nhìn xem thân mật vô gian hai người, trong lòng có chút chua xót, cúi đầu, trầm trầm nói, các ngươi trò chuyện, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Nói xong, liền quay người rời đi. Chờ ta một chút, Lam Phượng Hoàng muốn kêu ở Triệu Mẫn, lại bị Ninh Viễn một thanh ôm vào trong ngực. lập tức vẻ mặt đỏ bừng, gắt giọng, ngươi mau buông ta ra. Không thả. Linh Viễn đầu tựa vào nàng cái cổ, ngứa. Lam Phượng Hoàng cười mang lấy, để tay tại Linh Viễn trước ngực nhẹ nhàng đẩy, nhưng không ngờ bị ôm càng chặt hơn, mặt đỏ bừng lên, cười mắng, ngươi lại không buông ra, ta thả rắn cắn ngươi a. Linh Viễn giật nảy mình, liền tranh thủ Lam Phượng Hoàng buông ra, túi đầu xem xét, cái gì cũng không có, lập tức khí cười, tốt, ngươi dám gạt ta, nhìn ta như thế nào trừng phạt ngươi. Linh Viễn cười hướng Lam Phượng Hoàng đánh tới. Lam Phượng Hoàng che miệng cười khanh khách, thấy Linh Viễn đánh tới, lách mình né tránh. Hờn dỗi ngẩng lên mắt chừng hắn, ngươi sao tổng không có chính hình? Nếu là bị người biết được, ngươi Ninh công tử tự mình là bộ dáng này, nhìn người khác như thế nào chê cười ngươi? Linh Viễn cười hắc hắc, kéo qua Lam Phượng Hoàng, nơi đây lại không có người ngoài, như vậy đứng đắn làm gì? Lam Phượng Hoàng đem cái cầm đặt tại Linh Viễn đầu vai, đột nhiên nhớ tới, ngươi chưa từng thụ thương à? Linh Viễn muốn lắc đầu, đã thấy lấy Lam Phượng Hoàng vẻ mặt lo lắng, thế là sửa lời nói, còn tốt, thụ một ít tổn thương, không có gì đáng ngại. Làm sao? Lam Phượng Hoàng nghe xong, lập tức thoát ly Linh Viễn ôm ấp, đưa tay đi xé y phục của hắn, tiêu bội hỏi, làm sao? Để cho ta xem. Linh Viễn nhìn xem xốc xếp quần áo, chỉ trước ngực, chỗ này đâu? Lam Phượng Hoàng gỡ ra Linh Viễn quần áo, độ ngực hắn trắng nõn, nào có nửa điểm thụ thương vết tích, lập tức biết được mình bị lừa gạt, lạnh hừ một tiếng, xoay eo ngồi vào một bên đi. Linh Viễn thấy thế, vội vàng đi đến Lam Phượng Hoàng bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, đừng nóng giận đi, ta chỉ là muốn trêu chọc ngươi, gặp ngươi khẩn trương như vậy ta, trong lòng ta vui vẻ. Lam Phượng Hoàng quay đầu đi chỗ khác, sang giọng, ai khẩn trương ngươi? Linh Viễn dụ dỗ nói, là lỗi của ta, lỗi của ta, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục như vậy, ngươi liền tha thứ ta lần này vừa vặn rất tốt. Lam Phượng Hoàng sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, đứng dậy, không để ý tới ngươi, ta đi. Linh Viễn cùng ở sau lưng nàng, hai người mở cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy Vương Ngự Yên đứng bên ngoài bên cạnh. Ngự Yên, sao ngươi lại tới đây? Hai người đồng thời mở miệng nói. Vương Ngự Yên đưa ánh mắt rơi vào Linh Viễn trên thân, gặp hắn quần áo không chỉnh tề, lại nhìn về phía một bên Lam Phượng Hoàng, đâu còn có không hiểu. Sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy, miễn cưỡng cười nói, Lam tỷ tỷ, thật là đúng dịp, ngươi cũng tại. Lam Phượng Hoàng có chút dừng lại, gật gật đầu, Ngự Yên, ngươi tìm đến công tử có việc. Vương Ngự Yên dừng một chút, cầm trong tay hộp cơm giấu ra sau lưng, lắc đầu nói, vô sự, ta chỉ là đi chung quanh một chút. Lam Phượng Hoàng thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không bạch trần, trở lại trừng mắt nhìn Linh Viễn, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói xong lời này, Lam Phượng Hoàng dừng một chút, đây không phải vừa mới Triệu Mẫn vừa đã nói sao? Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, hướng phía hai người khoát khoát tay, bước nhanh rời đi. Lam Phượng Hoàng vừa đi, Vương Ngự Yên càng là có chút bức rứt bất an, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một mực túi đầu nhìn xem dậy đều. Linh Viễn gặp nàng bộ dáng như vậy, không khỏi cười nói, dưới chân như thế nào? Hẳn là mọc hoa rồi không thành. A, Vương Ngự Yên ngẩng đầu, sửng sốt một chút, mới phản ứng được Linh Viễn đang chê cười chính mình, lập tức sắc mặt đỏ lên, sáng giọng, ngươi liền sẽ trêu ghẹo ta. Linh Viễn cười nói, được rồi, chỉ đùa một chút. Nghiêng người né ra, vào đi. Vương Ngự Yên đứng tại chỗ, có chút do dự. Ngươi sẽ không thật sự là tùy tiện dạo chơi, trùng hợp đi đến ta cái này a? Linh Viễn hai tay ôm ở trước ngực, cười hỏi. Không phải. Vương Ngự Yên vội vàng khoát tay, cắn môi một cái, đỏ mặt, vẫn là đem dấu ở phía sau hộp cơm đem ra, nói rằng, ta thấy công tử giống như chưa ăn cái gì, sợ ngươi đói bụng. Linh Viễn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp nhận hộp cơm nói rằng, đây chính là ngươi tự mình làm. Một bên kéo qua Vương Ngự Yên, đi đến trong phòng ngồi xuống. Vương Ngự Yên mặt mũi tràn đầy thẹn thùng gật đầu, khả năng hương vị không tốt, công tử chớ có ghét bỏ. Linh Viễn mở ra hộp cơm, một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt xông vào mũi, câu dẫn người ta thèm trùng đại động. Hít một hơi thật sâu, cười nói, chỉ ngửi lấy mùi vị kia, liền biết tất nhiên mỹ vị. Nói, liền cầm lấy đũa nếm thử một miếng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, ân, ăn ngon, không nghĩ tới Ngự Yên còn có tốt như vậy chủ nghệ. Vương Ngự Yên nhìn xem Linh Viễn được hoan nên tâm, khóe miệng có chút dương lên, nói rằng, công tử ưa thích liền tốt. Linh Viễn dùng thìa múc một muỗng canh đưa tới Vương Ngự Yên bên miệng, ngươi cũng nếm thử. Vương Ngự Yên ngơ ngác một chút, há mồm nhấp một miếng, xấu hổ chưa tỉnh ra sao tư vị. Ta không có nói láo a. Linh Viễn vẻ mặt ý cười, liền cùng cái này là chính hắn nấu đi ra đầu dạng. Vương Ngự Yên lung tung gật gật đầu, trên mặt đỏ ửng chưa rút đi. Linh Viễn nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng khả ái, nhịn không được đưa tay nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi của nàng, cười nói, ngươi nha, sao dễ dàng như vậy thẹn thùng. Vương Ngự Yên có chút nghiêng người né tránh, gắt giọng, công tử lại tới lấy cười ta. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, ta nhưng không có giễu cợt, là thật tâm cảm thấy ngươi bộ dáng như vậy rất là động nhân. Vương Ngự Yên cúi đầu xuống, thấp giọng nói rằng, công tử liền sẽ nói chút dấu ngon dấu ngọt hướng người. Linh Viễn nghiêm trang nói rằng, ta lời nói câu câu phát ra từ chân tâm, nếu có nửa câu lời nói dối, liền để ta. Vương Ngự Yên liền vội vàng che miệng của hắn, nói rằng, không cho phép nói lung tung. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, hai người bốn mắt đối lập, trong lúc nhất thời bầu không khí biến có chút mập mờ. Hai người đối mặt thật lâu, coi như Linh Viễn cảm thấy miệng đắng lơi khô, muốn có việc nên làm lúc, thì đống nhiên rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 413, sớm làm gây mất tâm tư. Chương 413, sớm làm gây mất tâm tư nha. Vương Ngự Yên dường như là bị kinh hãi, bận điệu rút về tay, trong mắt tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng. Lặng lẽ ngước mắt, nên tiếp chính là Linh Viễn kia nóng bỏng ánh mắt, sắc mặt nàng càng đỏ, đúng như chân trời giáng chiều. Cũng không ngồi yên được nữa, bối rối đứng dậy, công tử, ta đi trước. Nói xong, quay người chạy ra ngoài. Ai, chờ một chút. Linh Viễn nhìn qua Vương Ngự Yên rời đi thân ảnh, lắc đầu cười khẽ, nhìn thức ăn trên bàn, tự đủ, nha đầu này, chạy cũng nhanh. Linh Viễn lần nữa ngồi xuống, một mình yên lặng dùng đến đồ ăn, nhưng trong lòng lại một mực đọc lấy Vương Ngự Yên kia thẹn thùng bộ dáng. Dùng cơm xong, Linh Viễn đứng dậy, muốn hướng đầu tường dạo chơi, nhìn một cái có hay không chính mình có thể giúp đỡ chỗ. Vừa ra cửa, liền gặp Tiểu Phong. Tiểu Phong thấy Linh Viễn không quan tâm, cười nói, "Linh huynh đệ, nhìn ngươi như vậy mất hồn mất vía, muốn cái gì đâu?" Linh Viễn cười khổ lắc đầu, "Tiểu đại ca, ngươi liền chớ có giễu cả ta." Tiểu Phong vỗ vỗ bả vai hắn, "Được rồi, ngươi đến rất đúng lúc, ta có chính sự cùng ngươi nói." Hai người vừa nói, một bên hướng tường thành đi đến. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Yên chạy về phòng của mình, tâm vẫn đập bịch bịch. Nàng ngồi trước gương, nhìn qua trong kính đỏ bừng cả khuôn mặt chính mình, tự lẩm bẩm, "Ta đây là thế nào?" Nghĩ đến vừa rồi Linh Viễn ánh mắt cùng cử động, phản phất muốn đưa nàng lột da nuốt vào trong bụng đồng dạng. Lập tức gương mặt nóng hổi, cho đến dùng nước lạnh rửa mặt, mới hơi cảm giác tỉnh táo lại, có thể một lát sau, hai gò má lại là nóng hổi. "Ai nha, Vương Ngữ Yên a Vương Ngữ Yên, ngươi có thể nào thất thố như vậy?" Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình gương mặt, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Có thể trong đầu lại luôn không tự chủ được hiện ra Linh Viễn thân ảnh, vùng đi không được. "Không được, không thể lại nghĩ." Vương Ngữ Yên đứng người lên, quyết ý tìm một chút chuyện làm, phân tán lực chú ý thế là, nàng xuất ra một quyển sách, muốn ổn định lại tâm thần, có thể những cái kia văn tự ở trước mắt nàng dường như nhảy gọn, một chữ cũng nhìn không đi vào. Lúc này, nha hoàn gõ cửa mà vào, nói rằng, "Tiểu thư, phu nhân cứ gọi ngài đi qua một chuyến." Vương Ngữ Yên lên tiếng, chỉnh lý tốt quần áo, liền hướng mẫu thân gian phòng bước đi. Trên đường đi, nàng vẫn nghĩ đến Linh Viễn sự tình, kém chút đi lầm đường, đạt được nha hoàn nhắc nhở, mới đi trở về. Tới mẫu thân gian phòng, Lý Thanh La gặp nàng vẻ mặt hốt hoảng, hiếu kỳ hỏi, "Ngữ Yên, ngươi đây là sao? Vì sao tâm thần có chút không tập trung? Hẳn là thân thể khó chịu." Vương Ngữ Yên giật mình, vội vàng khoát tay nói rằng, "Mẫu thân, ta vô sự." Lý Thanh La như thế nào khôn khéo, một cái liền nhìn ra nữ nhi có tâm sự, nói rằng, "Chẳng lẽ có người trong lòng?" Vương Ngữ Yên mặt trong nháy mắt vừa đỏ, ấp úng nói không ra lời. "Chẳng lẽ kia Linh Viễn?" Lý Thanh La bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Vương Ngữ Yên cúi đầu, hai tay giảo lấy góc áo, nhẹ nhàng gật đầu ứng tiếng. Lý Thanh La chỉ vào Vương Ngữ Yên, "Ngươi, ngươi vừa nghĩ tới kia Linh Viễn cử chỉ lỗ mãng bộ dáng, ngay cả mình cũng dám đùa giỡn, lập tức tức hồn hẹn." Trầm mặt nói rằng, "Ngữ Yên, ta sớm đã nói với ngươi, kia Linh Viễn cũng không phải là lừa vối, muốn ngươi sớm làm gãy mất phần tâm tư này, ngươi làm gì chấp mê bất ngộ?" Vương Ngữ Yên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu, "Mẫu thân, vì sao?" Lý Thanh La lạnh hừ một tiếng, "Không nói kia Linh Viễn đã có gia thất, bên người mỹ nhân như mây, chỉ nói đợi cho chiến sự kết thúc, hắn sớm muộn muốn ly khai, đến lúc đó ngươi làm như thế nào?" Ta Vương Ngữ Yên cúi đầu, lòng tràn đầy lòng chua xót cùng bất lực, chỉ cần có thể cùng công tử cùng một chỗ. Nữ nhi không chờ Vương Ngữ Yên nói xong, Lý Thanh La đột nhiên vỗ bàn một cái, khó có thể tin mà nhìn xem Vương Ngữ Yên, quả thực hồ đồ, thiên hạ này nam tử đông đảo, lấy ngươi mỹ mạo ra thế, muốn tìm nam nhân như thế nào tìm không được. Làm gì chấp nhất với hắn? Vương Ngữ Yên nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, vẻ mặt chấp nhất, "Nương, nữ nhi bà." Thanh thúy tiếng bạt thai tại gian phòng vang lên. Vương Ngữ Yên che bị đánh gương mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vương Ngữ Yên trong mắt nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu giống như lan xuống, nghẹn ngào nói, "Nương, người đánh ta Lý Thanh La đánh xong một tát này, chính mình cũng ngây ngẩn cả người, tay dừng tại giữa không trung, hối hận trong nháy mắt xông lên đầu." Nàng run rẩy nói rằng, "Ngữ Yên, nương." Nương là trong lúc tức giận, cũng không phải là cố ý. Vương Ngữ Yên cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy thương tâm cùng thất vọng, quay người chạy ra ngoài. Lý Thanh La muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước, tê liệt trên ghế ngồi. Nàng trước kia đối Vương Ngữ Yên tính không được tốt, cho đến đại lý thành phá đi sau, suýt nữa mất đi nữ nhi, mẫu nữ ở giữa mới dần dần thân cận lên. Mà bây giờ, chính mình lại đánh nàng một bàn tay. Bên kia, Linh Viễn vừa xử lý xong sự tình, liền nhìn thấy Vương Ngữ Yên khóc chạy đến, trong lòng của hắn giật mình, liền vội vàng tiến lên ngăn lại Vương Ngữ Yên, tiêu bội hỏi, "Ngữ Yên, đây là thế nào? Ai khi dễ ngươi?" Vương Ngữ Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, thấy là Linh Viễn, khóc đến càng thêm thương tâm, thút thít nói không ra lời. Linh Viễn tâm thương yêu không dứt, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an nói, "Xảy ra chuyện gì? Nói với ta nói." Như vậy sự tình Vương Ngữ Yên sao có ý tốt cùng Linh Viễn nói, ghé vào trong ngực hắn lắc đầu. Nàng không muốn nói, Linh Viễn cũng không ép nàng, thương tiếp nhẹ giọng trấn an, đột nhiên nhìn thấy Vương Ngữ Yên trên mặt kia đỏ thắm trừng ấn, nàng da thịt vốn là trắng nõn kiều nộn, giờ phút này kia trừng ấn lộ ra phá lệ trước mắt. Linh Viễn hai mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, "Ai đánh ngươi?" Vương Ngữ Yên vẫn như cũ cắn chặt môi, lắc đầu không chịu nói. Linh Viễn chau mày, "Ngữ Yên, ngươi không nói, chính ta đi thăm dò. Ta định sẽ không để cho ngươi bạch bạch chịu này bị quất." Vương Ngữ Yên giật mình, liền vội vàng kéo Linh Viễn ống tay áo, nói rằng, "Công tử, không cần." Linh Viễn nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Vương Ngữ Yên trên mặt trừng ấn, "Vậy ngươi cáo chi ta, là ai đánh ngươi?" Vương Ngữ Yên xấu hổ mong muốn tránh đi, có thể Linh Viễn lòng bàn tay ấm áp, bị hắn vuốt ve qua đi, liền không có đau như vậy. Trong lòng có chút ủy khuất, "Là mẹ ta." Linh Viễn trong lòng giật mình, "Lý phu nhân, nàng sao?" "Không thành, liền xem như mẫu thân ngươi, cũng không thể đánh ngươi." Vương Ngữ Yên thấy Linh Viễn muốn cho nàng đòi cái công đạo, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, lắc đầu nói, "Công tử, không cần, là ta đã làm sai chuyện, nương mới có thể phạt ta." Linh Viễn vuốt vuốt đầu của nàng, "Tốt, đã ngươi đều nói như vậy, kia dễ tính a." Dừng một chút, Linh Viễn đột nhiên lại nói, "Có thể là bởi vì ta." Vương Ngữ Yên tâm bịch một chút, suýt nữa nhảy ra ngoài. Vẻ mặt bối rối ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, "Ta, không quan công tử sự tình, là chính ta." Linh Viễn gặp nàng bộ này khẩn trương bộ dáng, liền biết chính mình phỏng đoán 89 phần 10, trong lòng lạnh hừ một tiếng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, tốt à, ta tạm thời tin ngươi. Vương Ngữ Yên lúc này mới thở phào một hơi, ngửa đầu cười nói, công tử ngươi thật tốt. Linh Viễn nhìn xem Vương Ngữ Yên như hoa nét mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Ngữ Yên, sau này tất nhiên không cho ngươi lại chịu ủy khuất. Chương 414, trả thù. Chương 414, trả thù. Trấn an được Vương Ngữ Yên, Linh Viễn liền lần nữa kế hoạch chui vào đại lý thành bên trong. Mông Cổ người co đầu rút cổ tại thành nội, lương thực, nguồn nước đối bọn hắn cái này mấy chục vạn đại quân mà nói, trọng yếu nhất. Linh Viễn chuẩn bị từ đây hai phương diện ra tay, không phải một mực rằng có nữa, không biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào. Cũng là Mông Cổ viện quân đuổi tới, càng thêm phiền toái. Cùng Đoàn Dự bọn người bàn giao một phen, Linh Viễn liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Tuy nói Mông Cổ người để phòng so với một lần trước càng thêm sâm nghiêm, nhưng Linh Viễn có trước đó kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Dễ như trở bàn tay tránh đi bốn phía tuần thú Mông Cổ binh sĩ cùng các nơi cả bẫy. Đợi cho Linh Viễn đứng tại đại lý thành bên trong lúc, đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn xưa nay không là nuốt giận vào bụng người, trước đó trên lệch chút đưa tại Khả Chát trên tay, bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Bây giờ, tự nhiên muốn có qua có lại, cho Khả Chát đưa lên một món lễ lớn. Linh Viễn thân hình như quỷ mị, tại trong bóng tối xuyên thẳng qua. Hắn tránh đi một đội lại một đội binh lính tuần tra, sau đó không lâu, Mông Cổ người lương thảo kho hiện ở trước mắt. Bởi vì có vết xe đổ, kho lúa cổng đề phòng sông nghiêm, mấy ngàn tên lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ là liền con rồi đều khó mà bay vào. Bất quá, cái này sông nghiêm thủ vệ, tại Linh Viễn xem ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Linh Viễn liền thân hình đều chẳng muốn che lấp, trực tiếp hướng kho lúa đi đến. Người kia dừng bước, nhìn thấy Linh Viễn tới, có Mông Cổ binh sĩ giận quát một tiếng, nâng lên trường thương chỉ vào hắn. Linh Viễn ngẩng đầu cười một tiếng, đột nhiên đưa tay đoạt lấy trường thương, trở tay đâm vào kia Mông Cổ binh sĩ ngực. Sau đó thân hình hắn như điện, vừa ra tay chính là hàng Long thập bát trưởng bên trong Kiến Long tại điện. Hung hồn trường lực mãnh liệt mà ra, phía trước nhất một loạt binh sĩ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, kiếm thức triển khai, chính là Độc Cô Cửu kiếm phá kiếm thức. Kiếm quang lấp lóe, như sao lốm đốm đầy trời, những binh lính kia binh khí nhao nhao bị đánh bay, căn bản gần không được hắn thân. Cho đến lúc này, Mông Cổ binh sĩ mới phản ứng được, nguyên một đám cả kinh thất sắc. Là Ninh Viễn. Nhanh, thông chi tướng quân. Hiu. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ vang. Ninh Viễn không có chút nào ngăn trở ý tứ, tùy ý bọn hắn để cho người, chân đạp lăng ba vi bộ, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Kiếm tùy thân đi, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm trúng địch nhân yếu hại. Một gã tướng lĩnh cơ đại đao bổ tới, Ninh Viễn không chút hoang mang, đưa tay nhẹ nhàng một vùng, vậy sẽ lĩnh liền mất đi trọng tâm, té ngã trên đất. Linh Viễn thuận thế một kiếm, kết thúc tính mạng của hắn. Thoáng qua ở giữa, Linh Viễn đã giết tới lương thảo kho khu vực trung tâm. Linh Viễn chậm rãi đến gần, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những cái kia canh giữ ở kho lúa trước Mông Cổ binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc dù đã bị Linh Viễn sợ vỡ mật, nhưng chỗ chức trách vẫn như cũ kiên trì bật lên. Giết, không biết tự lượng sức mình. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy đến như là một đạo ngân long, chỗ đến, máu tươi văng khắp nơi. Thời gian mấy mắt, kho lúa phương biên trăm mét, máu chảy thành sông, lại không một cái đứng thẳng Mông Cổ binh sĩ. Linh Viễn nhấc trưởng đập vào kho lúa trên cửa chính, theo phanh một tiếng, đại môn chấn vỡ. Linh Viễn chậm rãi đi vào trong đó, xuất ra cây châm lửa, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa lập tức nhảy lên lên. Hắn nhếch miệng lên một vệt lánh khóc cười, đem cây châm lửa tùy ý ném về chồng chất như núi lương thảo. Ngọn lửa vừa tiếp xúc với khô giáo lương thảo, trong nháy mắt lấy liệu nguyên chi thế lan tràn ra. Linh Viễn đứng tại trong biển lửa, lại không nhúc nhích chút nào. Thẳng đến bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân càng ngày càng gần, Linh Viễn mới chậm rãi đi ra ngoài, một tay nhấc lấy trường kiếm, thần sát thông dong. Rất nhanh, Mông Cổ viện quân liền đem kho lúa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Có Mông Cổ tướng lĩnh rục ngựa mà ra, nâng đao chỉ vào Linh Viễn, "Linh Viễn, quả thật là ngươi, nếu là thứ thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Để tên này tướng lĩnh ngoại ý muốn chính là, hắn vừa dứt lời, Linh Viễn thật sự nghe lời bước xuống trường kiếm, còn giơ hai tay lên, thúc thủ chịu trói. "Ta thúc thủ chịu trói, các ngươi dám đi lên bắt ta sao?" Kia Mông Cổ tướng lĩnh lập tức một nghẹn, phất phất tay, lập tức có mấy người cầm trong tay dây sắt, chậm rãi tới gần Linh Viễn. Ngay tại những người kia nhanh muốn tới gần Linh Viễn thời điểm, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, những người kia chỉ cảm thấy hoa mắt. Linh Viễn đã lấn người đến bọn hắn trước mặt. Linh Viễn hai tay tế xuất, trong nháy mắt đoạt lấy dây sắt, thuận thế hất lên. Những người kia tựa như bao cát đồng dạng bị ném ra ngoài, đập ngã một mảnh. Mông Cổ tướng lĩnh giận quát một tiếng, bắn tên. Lập tức, thiện như mưa xuống. Linh Viễn lại không chút hoang mang, thi triển ra Càn Khôn Đại Na Di, những cái kia mũi tên tại trước người hắn nhao nhao chuyển hướng, phản mà bắn về phía Mông Cổ binh sĩ. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ trong quân tiếng kêu rên liên hồi. Linh Viễn thừa dịp hỗn loạn, lần nữa xông vào đám người, song trưởng tung bay, trưởng phong gào thét, mỗi một trưởng đều ẩn chứa cương mãnh cực kỳ nội lực. Chỗ đến, Mông Cổ binh sĩ như gặp phải trọng kích, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Thân hình hắn như dao long xuất hải, trong đám người tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Mông Cổ các binh sĩ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Linh Viễn bộ pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trong đám người tứ ngược. Lúc này, lại có mấy tên tướng lĩnh ý đồ tổ chức binh sĩ vây công Linh Viễn, nhưng Linh Viễn tay mắt lanh lẹ, nhấc chân câu lên rơi trên mặt đất trường thương, dùng sức ném ra. Trường thương tựa như tia chớp xuyên qua một gã tướng lĩnh lồng ngực, còn lại tướng lĩnh dọa đến mặt không còn chút máu, không còn dám gần phía trước. Linh Viễn giết đến hưng khởi, nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực khuấy động mà ra, chung quanh Mông Cổ binh sĩ bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Ha ha, Linh Viễn tùy tiện cười to, các ngươi có biết vì sao Khả Chắc không dám tới, mà phái các ngươi tới sao? Mông Cổ đại quân bị Ninh Viễn bất thình lình hỏi một chút làm cho có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không người trả lời. Ninh Viễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bởi vì hắn sợ, sợ ta lấy tính mệnh của hắn. Ninh Viễn vừa dứt lời, thân hình đã động, trường kiếm trong tay lần nữa vung dậy, trong nháy mắt chém giết mấy tên mong muốn đánh lén Mông Cổ binh sĩ. Mông Cổ binh sĩ dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, tại ngắn ngủi bối rối sau, lần nữa hướng Ninh Viễn phát khởi tiến công. Ninh Viễn không sợ chút nào, chiêu thức càng phát ra sắc bén, chỗ đến, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng Mông Cổ người viện binh không ngừng mà tới, Ninh Viễn cũng biết đánh lâu bất lợi, ánh mắt hơi rét, nhìn chuẩn một lỗ hổng, đột nhiên phát lực. Mấy viên đầu lâu bay lên cao cao, liên sát lui mấy người sau, Ninh Viễn khinh thân nhảy lên, dẫm lên Mông Cổ đại quân đỉnh đầu nhảy lên nóc nhà. Dù vậy, vẫn như cũ không quên quay đầu hướng Mông Cổ các tướng lĩnh cười một tiếng, trở về nói cho Khả Trát, ngày mai lúc này, ta đi lấy tính mệnh của hắn. Nói xong, cười lớn một tiếng, nên ngang rời đi. Đầy trời mũi tên bị hắn ném đến sau lưng. Ninh Viễn thoát khỏi Mông Cổ đại quân truy kích sau, cũng không ngừng. Thân hình hắn ẩn nấp tại trong bóng đêm, tiếp tục tìm kiếm lấy Mông Cổ người kho lúa chỗ. Không bao lâu, lại một tòa kho lúa xuất hiện ở trước mắt, thủ vệ tuy nhiều, nhưng Ninh Viễn bắt trước làm theo, lấy thế xét đánh lôi đỉnh sát tướng đi vào, lần nữa đốt lên lương thảo. Tiếp lấy, hắn chằn chọc nhiều chỗ, đốt đi vài tòa kho lúa, trong lúc nhất thời, đại lý thành bên trong nhiều chỗ ánh lửa ngút trời. Chương 415, các ngươi cần phải báo thù cho hắn. Chương 415, các ngươi cần phải báo thù cho hắn. Thành nội bảy chỗ kho lúa đã bị Ninh Viễn phóng hỏa hủy năm nơi, tướng sĩ thương vong gần ngàn ba. Không chờ người kia hồi báo xong, một cái xinh đẹp tinh xảo ấm trà theo Khả Trát tay bên trong bay ra, nện ở trên tường, rơi nát bấy. Khả Trát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên lật ngược trước mặt cái bàn, lớn tiếng mắng, phế vật, một đám rắc rưởi. Các ngươi nhiều người như vậy, lại nhường hắn tại dưới mí mắt đốt đi chúng ta nhiều như vậy lương thảo. Trong doanh trướng tướng lĩnh cùng mưu sĩ nhóm đều câm như hến, nguyên một đám trong lòng thở mắng, lại không dám ngôn ngữ. Đêm qua ngươi không phải cũng nghe được Ninh Viễn thiêu hủy kho lúa tin tức, còn mang theo thân vệ trốn đến hầm đi. Bất quá lời nói này, coi như cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Các ngươi cũng là nói chuyện a? Cả đám đều câm. Khả Trát thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Một gã tướng lĩnh kiên trì tiến lên nói rằng, tướng quân bất giận, cái này Ninh Viễn sát thực xảo trá đa dạng, bản lĩnh lại cực kỳ cao cường, chúng ta nhất thời sơ sẩy. Đây là sơ sót sự tình sao? Khả Trát cắt ngang hắn, lương thảo đều nhanh không có, kế tiếp đại quân ăn cái gì? Ăn đất sao? Lúc này, một tên khác tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, nếu không, chúng ta trước bớt ăn bớt mặc, giảm bớt binh sĩ khẩu phần lương thực cung ứng, có lẽ có thể kiên trì tới viện quân đến. Hơn nữa, trong thành những cái kia phú hộ trong tay, nhất định còn có một số lương thảo, chúng ta cần phải Khả Trát trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, chúng ta lương thảo còn có thể kiên trì bao lâu? Tướng lĩnh trả lời, nếu là một ngày một bữa lời nói, hẳn là có thể kiên trì một tháng. Khả Trát dài vuốt mi tâm, thở dài, cứ làm theo như ngươi nói à, đi tìm thành nội phú hộ mượn điểm lương thực, bọn hắn nếu là một quái, thì trách Ninh Viễn đi thôi. Là, tướng quân. Tại còn lại người lui ra sau, chỉ có một gã tướng lĩnh lưu lại, mấy lần muốn nói lại thôi. Khả Trát nhướng mày, chuyện gì? Ấp a đúng, không giống cái nam nhân. Tướng quân, kia Ninh Viễn đêm qua còn lại một câu, ngài có muốn nghe hay không nghe? Khả Trát chân mày nhíu chặt hơn, ân. Nói cái gì? Niệm tới nghe một chút. Kia Ninh Viễn nói, ngày mai lúc này, hắn tới lấy ngài tính mệnh. Tướng lĩnh thanh âm run nhẹ nhẹ. Khả Trát đột nhiên vỗ cái ghế lan can, cuồng vọng đến cực điểm. Hắn thật coi ta sợ hắn sao? Tướng lĩnh đuổi vội cúi đầu, tướng quân bất giận, cái này Ninh Viễn lớn lối như thế, không thể không phòng a theo mặt tướng góc nhìn, không bằng tăng thêm hộ vệ tại ngài doanh trướng chung quanh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không cần. Khả Trát khoát khoát tay, nếu là tăng thêm hộ vệ, cũng có vẻ ta sợ hắn. Đúng rồi, có biết Ninh Viễn bây giờ ở nơi nào? Cụ thể ở nơi nào không biết, bất quá hắn hẳn là liền trong thành. Khả Trát nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, thân thể không tự chủ được lung lay, trên lệnh chút run chân ngồi dưới đất. Vội vàng đỡ lấy cái bàn, mới tránh cho thất thố. Dù vậy, Khả Trát vẫn như cũ cố gắng chấn định, quát lớn, rất tốt, rất tốt, hắn Ninh Viễn lại còn dám giữ lại trong thành. Đi, tướng quân bên trong cao thủ triệu tập đến ta doanh trướng, ta không tin hắn còn có thể lật trời không thành. Không bao lâu, trong doanh trướng liền tụ tập hơn 10 người trong quân cao thủ. Khả Trát nhìn xem những người này, trong lòng hơi hơi an định chút, nhưng vẫn có chút thấp phòng nói, chư vị, nếu có thể bắt Ninh Viễn, trùng điệp có thưởng. Cả đám cùng kêu lên đáp, tướng quân yên tâm. Là đêm, Khả Trát ngồi trong doanh trướng, nhìn như vững như Thái Sơn, kỳ thực trong lòng như có lửa đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khả Trát nhịp tim càng thêm gấp rút. Làm sao còn chưa tới? Khả Trát nhịn không được tự lẩm bẩm, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống. Nhưng hắn lập tức ý thức được sự thất thố của mình, hắng giọng một cái, ra vẻ trấn định nói, đường nội, kia Ninh Viễn bất quá là phô trương thành thế mà thôi. Nhưng mà, hắn thanh âm run rẩy vẫn là bán nội tâm của hắn sợ hãi. Gặp hắn rõ ràng sợ muốn chết, còn tại kia mạnh miệng, trong doanh trướng những cao thủ hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám nhiều lời. Nhưng vào lúc này, tây bắc sừng có đạn tín hiệu lên không, ở trong trời đêm nổ tung, phá lệ bắt mắt. Khả Trát vụt một chút đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Ninh Viễn? Hắn thế nào đi kia? Trong doanh trướng những cao thủ cũng đều vẻ mặt khẩn trương, hai mặt nhìn nhau. Nhanh đi điều tra. Khả Trát quát lớn. Một gã cao thủ lập tức lĩnh mệnh, chạy vội ra doanh trướng. Khả Trát tại trong doanh trướng đi qua đi lại, miễn cưỡng cười nói, ta liền nói, Ninh Viễn sao dám tới đây? Phía dưới, cả đám im lặng. Ninh Viễn không dám. Hắn liền quân doanh đều mạnh mẽ xông tới không biết bao nhiêu lần, có gì không dám? Nhưng vào lúc này, đông bắc phương hướng cũng có đạn tín hiệu lên không. Khả Trát sắc mặt biến càng thêm khó coi, gân xanh trên trán bạo khởi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Ninh Viễn còn có giúp đỡ? Trong doanh trướng bầu không khí càng thêm căng trương, một đám cao thủ nhóm cũng đều có chút bối rối. Tướng quân, cái này tình hình không ổn a. Một gã cao thủ nhịn không được nói rằng. Khả Trát trợn mắt nhìn, vội cái gì? Còn không có biết rõ ràng tình trạng, liền tự loạn trận cước. Đến người đi xem một chút. Có người lĩnh mệnh rời đi. Đúng lúc này, đông nam cùng tây nam phương hướng cũng dấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Khả Trát đã là hoàn toàn hồ đồ rồi, Ninh Viễn đến cùng có bao nhiêu giúp đỡ? Ngay tại Khả Trát tâm loạn như ma thời điểm, có người xốc lên doanh trướng đi đến. Tướng quân, thành nội bốn phía bốc cháy, Ninh Viễn sợ là có không ít giúp đỡ, chúng ta có phải hay không nhường chư vị không chờ nói cho hết lời? Khả Trát không kiên nhẫn phất tay nhường người xuống dưới, mau mau cút. Người tới nhưng lại chưa rời đi, ngược lại từng bước một hướng Khả Trát đến gần. Khả Trát giận hơi sững sờ, phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì? Còn không mau cút đi, muốn không chết được. Lúc này, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, hướng Khả Trát cười một tiếng. Thấy rõ người tới gương mặt, Khả Trát lập tức cả kinh thất sắc, hướng về sau thối lui, Ninh Viễn, ngươi, ngươi thế nào? Ninh Viễn nhếch miệng lên một vệt lanh khốc đường cong, Khả Trát, ta nói qua, tối nay đến lấy tính mạng ngươi. Ninh Viễn, ngươi dám? Ninh Viễn, dừng tay. Cao thủ còn lại cái này mới phản ứng được, nhao nhao giận dữ mắng mỏ lấy hướng Ninh Viễn công tới. Ninh Viễn lại toàn vẹn không để ý, tay phải hơi nhấc ngón tay, một đạo vô hình kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí kia còn như thực chất, mang theo lạnh thấu xương kinh phong, thẳng đến Khả Trát cổ họng. Khả Trát hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mong muốn trốn tránh dĩ nhiên đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng Khả Trát tiết hầu. Hai tay của hắn che cổ, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ đến. Mà lúc này, những cao thủ kia chiêu thức mới rơi xuống Ninh Viễn trên thân. Nhưng mà, Ninh Viễn thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, trái lại bọn hắn, nguyên một đám bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Ninh Viễn xuất ra kiếm, cắt lấy Khả Trát đầu lâu, mà sau đó xoay người nhìn về phía những cái kia vạn phần hoảng sợ mông cổ cao thủ, ánh mắt băng lãnh như xương. Các ngươi cần phải báo thủ cho hắn. Chương 416, sợ hãi chương 416. Sợ hãi Ninh Viễn kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua ở đây mông cổ cao thủ, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vào trán, trong lúc nhất thời đúng là không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói, cũng là thức thời, nếu là lại thức thời một chút, liền đi mở cửa thành ra đầu hàng, nếu không, ta mỗi ngày đều đến bái phòng các ngươi. Dứt lời, Ninh Viễn cười khẩy, một tay nhấc lấy Khả Trát đầu lâu, nên ngang rời đi. Những nơi đi qua, mông cổ binh sĩ nhao nhao né tránh, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Tại Ninh Viễn sau khi rời đi, mông cổ các tướng lĩnh tập hợp một chỗ, kịch liệt cãi vã. Đầu hàng đi, kia Ninh Viễn võ nghệ cao cường, xuất quỷ nhập thần, chúng ta căn bản không phòng được hắn. Thật là đầu hàng. Chúng ta như thế nào hướng đại hán bàn giao? Không đầu hàng chẳng lẽ chờ lấy bị hắn nguyên một đám giết sạch sao? Không được, không thể đầu hàng, chỉ cần thủ vững tới viện quân đến, chúng ta chưa hẳn không có hy vọng. Viện quân khi nào có thể tới? Lương thảo cũng nhanh không có, chúng ta có thể thủ vững bao lâu? Sợ là viện binh chưa đến, đầu của chúng ta đã dọn nhà. Ngươi sao giải người khác chí khí, diệt uy phong mình? Mọi người ở đây cãi lộn càng thêm kịch liệt thời điểm. Rốt cục có người kìm nén không được lửa giận trong lòng, quyền cước tương hướng, trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Một vị lớn tuổi lại rất có uy vọng tướng lĩnh đứng dậy, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, dừng tay cho ta. Đám người cái này mới dừng lại động tác trong tay, thở hồng hộc nhìn về phía hắn. Hắn sát mặt tâm trầm, đầu hàng. Chúng ta mông cổ người xem như trên thảo nguyên hùng lưng, có thể nào đầu hàng? Coi như đầu hàng còn sống trở về, các ngươi lại có gì mặt mũi đi gặp tộc nhân? Cả đám đều là im lặng, ngắn ngủi trầm mặc sau, có người dẫn đầu hô to, thể sống chết không hàng. Những người còn lại thấy này, dù là trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi theo hưởng ứng, thể sống chết không hàng. Dạng sáng thời gian, có mông cổ binh sĩ Thụy Nhãn mông lung đi tiểu đêm, vừa giải khai dây lưng quần, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên một cờ treo thật cao lấy một cái giường như bóng người đổ vật, lập tức tỉnh cả ngủ. Chậm rãi đi ra phía trước, khi thấy rõ phía trên treo đổ vật lúc, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào trở về chạy. A! Thê lương tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, mông cổ binh sĩ nhao nhao theo trong doanh trướng lao ra. Có mông cổ tướng lĩnh nhanh chân mà đến, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia đi tiểu đêm binh sĩ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy như là run rẩy đồng dạng, lắp bắp nói, lão, lão tướng quân, là lão tướng quân hắn. Hắn chết, bị treo ở trên cột cờ. Đám người nghe nói, trong lòng đều là rung động, vội vàng hướng phía cột cờ phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn thấy rõ kia treo thật cao lấy đúng là vị kia tuổi già tướng linh thi thể lúc, không ít người hai chân mềm nhũn, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Là Ninh Viễn có người tuyệt vọng hô. Một các tướng lĩnh đều là trầm mặc, cái này là ai làm, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đây là Trần Trùy công tâm kế sách. Chỉ cần bọn hắn một ngày không hàng, như vậy chuyện này bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp tục xảy ra. Mông cổ chư vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn dẫn đầu mở cái tiêu miệng, đều đi về nghỉ, tăng cường đề phòng, tản đi đi. Trong những ngày kế tiếp, mông cổ trong quân doanh người người cảm thấy bất an, mỗi tới ban đêm đều thần hồn nát thần tính. Linh viện thật sự như hắn nói tới như vậy, mỗi ngày ban đêm đều có một vị tướng lĩnh tại lặng yên không một tiếng động bên trong bị đoạt đi tính mệnh, thi thể treo cao tại dễ thấy chỗ, sợ bọn họ nhìn không thấy đồng dạng. Mông cổ các binh sĩ sĩ khí càng thêm sa sút, sợ hãi như là như bệnh dịch trong quân đội lan tràn. Có mông cổ tướng lĩnh chịu không được cái này đè nén không khí, chủ động dẫn binh tiến công Long Vĩ Quan. bất quá là một đám cùng đường mạt lộ chó nhà có tang, thậm chí không cần Ninh Viễn ra tay, liền bị Triệu Mẫn dẫn người giết tại Long Vĩ Quan trước trận. Rốt cục, tại lại một vị trọng yếu tướng lĩnh thảm tao độc thủ về sau, trong quân doanh bạo phát tiểu quy mô bất ngờ làm phản. Một bộ phận binh sĩ cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này loại tâm lý áp lực, bọn hắn chủ trương đầu hàng lấy bảo toàn tính mệnh. Nhưng vẫn có cường ngạnh phái kiên quyết phản đối, Song Phương Dương cùng Bạc Kiếm. Ngay tại Song Phương lại muốn đánh nhau thời điểm, có binh sĩ nhỏ chạy vào, thở hổn hển nói: "Chư vị tướng quân, cửa thành." Thành cửa được mở ra. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc không thôi, cùng kêu lên hỏi: "Là ai?" Binh sĩ kia thở hổn hển, đội vàng trả lời: "Là U Ly Hàn tướng quân." Đám người một mảnh xôn xao, có người tức giận chửi mắng, có người thì mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. "Đi, nhìn một cái đi." Mà lúc này, đại lý thành ngoài thành, U Ly Hàn mang theo một đội Mông Cổ binh sĩ, tay nâng cờ trắng, ủ rũ hướng phía Long Vĩ Quan phương hướng đi đến. Long Vĩ Quan quân coi giữ nhìn xem trùng trùng điệp điệp Mông Cổ đại quân, còn tưởng rằng là đi tập, nặng nề tiếng kèn lập tức vang lên. "Nhanh đi thông chi Triệu Mẫn quân chúa." Một gã tướng lĩnh quát lớn: "Là, tướng quân." Có người lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Mẫn cùng Đao Bạch Phụng bọn người liền đội vàng chạy đến. Triệu Mẫn nhìn qua ngoài thành Mông Cổ đại quân, gặp bọn họ giơ cao cờ trắng, sau lưng cũng không khí giới công thành, không khỏi sửng sốt. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Đúng lúc này, U Lì Hàn la lớn: "Mặt tướng U Lì Hàn, gặp qua quận chúa. Chúng ta là theo Ninh công tử phân phó, ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng." Triệu Mẫn bọn người giật mình, gặp bọn họ liền vũ khí đều không mang, đối bọn hắn không khỏi tin mấy phần. Ngay tại Triệu Mẫn muốn dặn dò người đi mở cửa thành ra thời điểm, Đoàn Dự lên tiếng ngăn cả nói: "Chậm đã, cái này có lẽ có lừa dối, không thể tùy tiện mở cửa thành ra. Mông Cổ người từ trước đến nay xảo trá, vẫn là cẩn thận là hơn." Triệu Mẫn nói: "Nhưng bọn hắn nói là Ninh Viễn phân phó." Đoàn Dự lạnh hừ một tiếng: "Bọn hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Nói không chừng phía sau bọn họ mai phục đại quân, đến lúc đó thành cửa vừa mở ra." Triệu Mẫn cũng cảm thấy Đoàn Dự nói có chút có lý, hai người trở lại trên đầu thành. U Lì Hàn thấy cửa thành chậm chạp không ra, trong lòng lo lắng, lần nữa hô: "Quân chúa, mặt tướng lời nói câu câu là thật, tuyệt không một chút hư giả. Ninh công tử thật phân phó chúng ta đến đây đầu hàng." Triệu Mẫn cùng Đoàn Dự tại trên đầu thành quan sát, trong lòng vẫn là do dự. Đúng lúc này, đại lý thành cửa thành lần nữa mở ra. Mông Cổ binh sĩ khí thế hung hăng xông ra, tiếng vó ngựa như sấm, giơ lên đẩy trời bụi đất. Đoàn Dự nhìn xem cái này màn, đáp ý hướng Triệu Mẫn nhướng mày: "Ta liền nói có cha a." Triệu Mẫn nhíu nhíu mày, không có nói tiếp. Nhưng mà, sau một khắc, Đoàn Dự lại ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Mông Cổ kỵ binh đi tới U Lì Hàn đại quân trước trận, không chỉ có chưa dừng lại, ngược lại rút ra loan đao, khởi xướng công kích. "U Lì Hàn, ngươi cái này phản đồ, mau tới nhận lấy cái chết." U Lì Hàn bọn người nguyên bản đã lòng mang đầu hàng chi ý, không có chút nào chiến ý, giờ phút này đối mặt đồng bào công kích, càng là bối rối không chịu nổi. Bất quá một lát, liền bị giết đến tan tác, hướng Long Vi quan trốn đến. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn thế nào chính mình đánh nhau? Triệu Mẫn thì là xoay người hạ tường thành, gầm thét, nhanh mở cửa thành. Đoàn Dự một cái giật mình, lấy lại tinh thần, nổi giận mắng: "Triệu Mẫn, ngươi điên rồi." Chương 417, người đầu hàng không giết. Chương 417, người đầu hàng không giết. Triệu Mẫn nhìn cũng không nhìn Đoàn Dự một cái: "Toàn thể tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị ra khỏi thành nên địch. Các ngươi đều điên rồi phải không?" Đoàn Dự gầm thét. Thấy Triệu Mẫn vẫn như cũng không nghe khuyên ngăn, sắc mặt khó coi, đột nhiên rút ra bên cạnh phó tướng bên hông chiến đao, chỉ vào Triệu Mẫn: "Dừng lại, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Triệu Mẫn lại hồn nhiên không hay dường như, trở mình lên ngựa. Đoàn Dự thấy này, cảm thấy quét ngang, vung đao hướng phía Triệu Mẫn chém tới. Ngay tại chiến đao sắp rơi xuống thời điểm, một thân ảnh hiện lên, một trường bổ vào Đoàn Dự trên cổ tay. Đoàn Dự bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu Phong đoạt lấy đao, trả lại bộ kia đem, nhíu mày nhìn xem Đoàn Dự: "Tam đệ, chớ có xúc động." Đoàn Dự vẻ mặt phẫn hận: "Đại ca, cái này Triệu Mẫn như thế khư khư cố chấp, lúc này tình huống không rõ, mạo muội mở cửa thành ra, sợ là..." "Ta nhìn, nàng chính là Mông Cổ người gian tế." Tiêu Phong lắc đầu, trầm giọng nói: "Tam đệ, không thể nói bừa. Mẫn quận chúa làm việc từ trước đến nay có chừng mực, nàng làm như thế, tất nhiên là có ý nghĩ của nàng." Tại hai người nói chuyện lúc, cửa thành đã mở ra. Triệu Mẫn nhìn Đoàn Dự một cái, suy cười một tiếng, hét lớn một tiếng: "Các tướng sĩ, giết cho ta." Sau đó, một ngựa đi đầu xông vào trước nhất. Tại Triệu Mẫn sau khi rời đi, Thư Trúc, Vương Ngự Yên mấy người cũng đi theo giết ra thành đi. Đoàn Dự nhìn thấy cái này màn, trên lệnh chút khí phun ra máu. Bọn hắn Kiều Phong vô Đoàn Dự bả bay: "Ta đi trước chợ bọn hắn, trở về lại cùng ngươi nói." Đại ca Đoàn Dự nhìn qua Kiều Phong bóng lưng, bất đắc dĩ đối không khí vùng một đấm. Đông nhiên nhìn thấy một huyện thanh rơi xuống cuối cùng, lập tức vui mừng, tiến ra đón: "Huyện thanh, ta liền biết ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn." Một huyện thanh nhàn nhạt mà liếc nhìn Đoàn Dự: "Đoàn công tử, còn xin tránh ra." Đoàn Dự sửng sốt một chút, thương tâm nói: "Ngươi hẳn là cũng tin tưởng kia Triệu Mẫn không thành." Một huyện thanh trầm mặc một lát: "Ta tin tưởng Đình công tử." "Các ngươi Đoàn Dự đau xót gần chết, hắn hại chết phụ vương, ức hiếp mẫu thân, vì sao các ngươi còn muốn tin hắn?" Một huyện thanh thật sâu mà liếc nhìn Đoàn Dự, lách qua hắn đi ra khỏi cửa thành. Mà lúc này, U Lì Hàn nhìn xem huynh đệ nguyên một đám chết ở trước mặt mình, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngày xưa lời thề, còn tại bên hai, hắn đã đồng ý, muốn dẫn bọn hắn trở lại Thảo Nguyên đi. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại chết với mình người đổ dưới đao. U Lì Hàn nhận lấy cái chết. Một thanh loan đao hướng phía U Lì Hàn mạnh mẽ bổ tới. U Lì Hàn thể xác tinh thần đều mệt, nhắm mắt chờ chết. Có thể đợi đã lâu, cũng không thấy đau nhức, sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn đi. chỉ thấy một nữ tử thân mang một bộ màu đỏ kỵ trang, tay áo bồng bềnh, tư thế hiên ngang, trong tay nắm chặt một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, thân kiếm dài nhỏ, giờ phút này đang vững vàng chống chọi trôi này hướng U Lì Hàn bổ tới loan đao. Mẫn Mẫn của chúa, U Lì Hàn vừa mừng vừa sợ, khó có thể tin nhìn qua Triệu Mẫn. U Lì Hàn tướng quân, Triệu Mẫn khẽ gật đầu, sau đó kêu quát một tiếng, vận lực đem kia loan đao chấn khai. Kia Mông Cổ tướng lĩnh bị chấn lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi nhìn qua hai người, Mẫn Mẫn của chúa, tốt, hôm nay hai tên phản đồ đều tại, liền để ta tới đưa các ngươi lên đường tốt. Triệu Mẫn lại nhìn cũng không liếc hắn một cái, kêu quát một tiếng, giết ta. Mơ Mộng Hao Huyền, nói xong, rất kiếm đâm thẳng. Kia Mông Cổ tướng lĩnh giận quát một tiếng, vung đao đón lấy. Triệu Mẫn nghiêng người né qua ngoan lệ một đao, trở tay một kiếm quẹt làm bị thương địch tướng cánh tay phải, máu tươi văng khắp nơi. Mông Cổ tướng lĩnh kêu đau một tiếng, thế công hơi chậm. Triệu Mẫn cũng sẽ không cùng hắn khách khí, thừa cơ cường công, kiếm chiêu càng đánh càng nhanh. Địch tướng đỡ trái hở phải, dần dần chống đỡ hết nổi. Triệu Mẫn nhìn đúng thời cơ, mãnh liệt đâm một kiếm, thẳng đến cổ họng. Địch tướng không tránh kịp, trường kiếm sâu hầu, che mặt ngã xuống. Triệu Mẫn thở phào một hơi, rút ra trường kiếm, trở lại nhìn thấy U Lì Hàn, chúng ta đi mau. Nhưng mà lại là chậm một bước, Mông Cổ đại quân giống như thủy triều xông tới, đem bọn hắn vây ở chính giữa. Triệu Mẫn cùng U Lì Hàn trong nháy mắt lâm vào khẩu chiến, quân địch liên tục không ngừng mà vào tới, cho dù là Triệu Mẫn, trên thân cũng có nhiều vết đao chém. U Lì Hàn ngăn một cái trọng đao, dư quang nhìn thấy một người túi lưng xuống giấu ở trong loạn quân, tại ở gần Triệu Mẫn lúc, đống nhiên ra tay, lập tức chố mắt muốn nước, gấp giọng quá to, Mẫn Mẫn của chúa, coi chừng. Triệu Mẫn chưa quay đầu, cũng biết có người tập kích bất ngờ, trong lòng giật mình, mong muốn tránh đi đã không còn kịp rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phong cùng Hư Trúc kịp thời đổi tới. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, song trưởng tế xuất, nội lực hùng hậu phun ra ngoài, đem kia người đánh lén đánh bay ra ngoài. Hư Trúc cũng thi triển tiêu giao phái tuyệt học, thân ảnh phiêu hốt, là Triệu Mẫn cùng U Lì Hàn ngăn chung quanh quân địch. Mẫn quân chúa, các ngươi có mạnh khỏe? Tiêu Phong lớn tiếng hỏi. Triệu Mẫn cắn răng nói, còn chưa chết, đa tạ hai vị tương trợ. Hư Trúc nói, trước giết ra ngoài lại nói. Bốn người lưng tựa lưng, Tiêu Phong phía trước, Hư Trúc ở phía sau, Triệu Mẫn cùng U Lì Hàn ở giữa. Tiêu Phong hàng long thập bát trưởng hổ hổ sinh phong, mỗi một trưởng đều đánh lui một mảnh quân địch, vì mọi người mở ra một con đường máu. Đám người vừa đánh vừa lui, mắt thấy là phải cùng đại quân tụ hợp, ai ngờ trong quân địch đống nhiên giết ra một chi tinh nhuệ, lần nữa đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Triệu Mẫn bọn người lần nữa lâm vào trong khẩu chiến, vết thương trên người không ngừng gia tăng, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp chứa uy, ngón tay ngọc điểm nhẹ, lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí bắn ra. Đồng thời, ở sau lưng nàng, mấy ngàn đại lý tướng sĩ theo sát mà tới, cùng những cái kia Mông Cổ binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Đa tạ Vương thí chủ. Hư Trúc gáp lực giảm nhiều, đối với Vương Ngự Yên chắp tay cười nói. Vương Ngự Yên khoát khoát tay, mắt nhìn U Lì Hàn, lại nhìn về phía như bị điên Mông Cổ đại quân, nhướng mày. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Triệu Mẫn quát to, trước theo ta giết bọn hắn lại nói. Đám người cùng kêu lên hết lại, quay người cùng Mông Cổ đại quân chém giết cùng một chỗ. Trên chiến trường tiếng giết rung trời, huyết quang vang khắp nơi. Đại lý các tướng sĩ cùng Mông Cổ đại quân lẫn nhau giao thoa, đao quang kiếm ảnh làm cho người hoa mắt. Mông Cổ đại quân như mãnh liệt như thủy triều không ngừng mà tới, nhưng đại lý các tướng sĩ lại không hề sợ hãi, anh dũng chống cự. Cũng không biết chém giết bao lâu, chỉ là tươi máu nhuộm đỏ đại địa, ngay cả Tiểu Phong bọn người trên thân đều tràn đầy vết máu, đao kiếm quyển lưỡi đao. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đổi binh khí, chuẩn bị lần nữa trùng sát lúc, đã thấy phía sau Mông Cổ đại quân nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ nằm rạp trên mặt đất. Cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mau nhìn bên kia. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, là công tử. Đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Ninh Viễn đứng tại đại lý thành đầu tường, trong tay mang theo một chuỗi đầu lâu. Tại phía sau hắn là một đám Mông Cổ tướng lĩnh, nguyên một đám cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Gia hỏa này, Tiểu Phong xoa xoa trên mặt máu tươi, một mực không hiện thân, còn tưởng rằng hắn đi đâu, hóa ra là tiếng trầm làm đại sự đi. Có Mông Cổ binh sĩ cưỡi ngựa lao nhanh mà qua. Linh công tử có lệnh, người đầu hàng không giết. Chương 418, đưa cho ngươi phần thưởng. Chương 418, đưa cho ngươi phần thưởng. Cho dù là thành nội tướng lĩnh đã đi đầu hàng, nhưng ngoài thành Mông Cổ trong đại quân vẫn như cũ có không ít thiết huyết nam nhi. Bất quá bọn hắn tại đại lý binh sĩ cùng Mông Cổ hàng tốt giáp công phía dưới, một chút sóng gió cũng không nhấc lên, liền bị vô tình trấn áp. Đợi đến chiến sự kết thúc, Linh Viễn tìm được Triệu Mẫn, còn không tới kịp mở miệng, liền nhìn thấy Triệu Mẫn trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi thế nào bị thương nặng như vậy? Triệu Mẫn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bất quá còn tại kia mạnh miệng nói, ta không sao, các ngươi trước bận bịu các ngươi. A, Linh Viễn, ngươi làm gì? Chữa thương cho ngươi đi. Linh Viễn một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, hướng Long Vi quan chạy tới, đồng thời không quên phân phó Đao Bạch phục bọn người, để bọn hắn đi an bài Mông Cổ hàng tốt. Vừa vào cửa thành, liền cùng Đoàn Dự đối diện đụng vào, trong lòng nghi hoặc Đoàn Dự vì sao trong thành, bất quá cùng Triệu Mẫn thương thế so sánh, còn lại đều là chuyện nhỏ. Một đường chạy chậm trở lại chỗ ở, cẩn thận đem Triệu Mẫn đặt ở trên giường. Linh Viễn đánh tới Thanh Thủy, hít sâu một hơi, ngươi trước cởi quần áo ra. Triệu Mẫn có chút xấu hổ, bất quá vẫn là quay lưng đi, đưa tay giải khai quần áo. Quần áo chưa xuống, Triệu Mẫn trắng non phần lưng bại lộ tại Linh Viễn trước mặt. Quay tới, Linh Viễn ho khan hai tiếng. Triệu Mẫn cắn gấp cắn môi dưới, chậm rãi xoay người lại. Linh Viễn hô hấp hơi dồn dập lên, nhất là kiêu ngạo nghệ hai ngọn núi, càng làm cho hắn nhịn không được hầu kết nhấp nô. Hơi đáng tiếc là, ở mảnh này trắng non bên trong, có một đạo dữ tợn vết thương, theo vai trái vượt ngang tới phải phòng, hiển nhiên Triệu Mẫn trước đó đơn giản xử lý qua, nhưng vẫn như cũ có máu tươi chảy ra. Linh Viễn nhìn xem vết thương khẽ nhíu mày, lấy trước ra kim sang dược cho máu ngừng, sau đó thay nàng cẩn thận thanh lý vết thương. Đầu ngón tay lơ đãng chạm đến Triệu Mẫn da thịt, kia tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp xúc cảm nhường Linh Viễn tâm đột nhiên nhảy một cái. Thật vất vả ổn định tâm thần, Triệu Mẫn lại nhẹ hừ một tiếng. Linh Viễn chênh lệch chút nói tan nát con tim, cắn cắn đầu lưỡi, mới đưa lực chú ý tập trung lại. Triệu Mẫn cũng phát giác được thất thố, mặt trong nháy mắt nổi lên như dáng chiều giống như đỏ ửng, nhẹ cắn môi, hơi khép hở lấy hai mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Có thể mỗi một lần Linh Viễn ngón tay lơ đãng đụp vào, đều để thân thể của nàng không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, một loại khó nói lên lời cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Triệu Mẫn lần thứ nhất phát hiện, thời gian như thế khó qua. Linh Viễn giống nhau giày vò, thật vất vả giúp nàng đem trước ngực miệng vết thương lý xong, không khỏi thở phào một hơi. Cũng may nơi khác vết thương không có như vậy nghiêm trọng, đơn giản dọn dẹp một phen, bôi thuốc. Tốt. Linh Viễn thanh âm mang theo khàn khàn, là Triệu Mẫn băng bó kỹ vết thương sau, hắn cấp tốc quay đầu chỗ khác, không còn dám đi xem Triệu Mẫn kia để cho người ta dục huyết căng phồng thân thể mệt mỏi. Ngươi cầm quần áo mặc vào a, cẩn thận đụng phải vết thương. Triệu Mẫn đỏ mặt mặc vào quần áo. Hai người ngồi xuống vừa đứng, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Ngay tại Linh Viễn chuẩn bị nói chút gì lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó Trung Linh liền cửa cũng không gõ, liền xông vào. "Triệu tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, người không sao chứ?" Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, Linh Viễn lui lại hai bước ho khan hai tiếng, sờ lên cái mũi, nhìn về phía Trung Linh nhíu mày hỏi, "Trung Linh, sao ngươi lại tới đây?" Liền cửa đều không gõ. "Ta nghe nói Triệu tỷ tỷ tổn thương đến rất nặng, liền vội vàng chạy đến." Trung Linh thẹn lưỡi, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Triệu Mẫn, "Triệu tỷ tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch trả lời, "Linh Viễn đã giúp ta đem miệng vết thương sửa lại, đã không còn đáng ngại, để ngươi lo lắng." Trung Linh thở dài một hơi, lúc này mới chú ý tới trong phòng không khí ngột ngạt, nhãn châu xoay động, cười hì hì nói, "Ai nha, ta có phải hay không tới không phải lúc nha." Triệu Mẫn sắc mặt càng đỏ, Linh Viễn thấy thế, đưa tay tại Trung Linh trên đầu gõ một cái hẳn rẻ, "Nói nhăng gì đấy? Ai đu, còn che chở đâu?" Trung Linh tay ôm đầu, thẻ lưỡi, vẻ mặt xinh xắn, "Ta cùng tìm tỷ tỷ chỉ bữa một chút, đừng coi là thật đi." Trong mắt lộc cộc nhất chuyện, nhìn thấy Triệu Mẫn gương mặt đỏ bừng, lại cười hì hì nói, "Triệu tỷ tỷ, ngươi mặt sao như vậy đỏ à? Không phải là vết thương lây nhiễm phát sốt?" Luôn luôn không câu nệ tiểu tiết Triệu Mẫn, tại Trung Linh đến trêu ghẹo phía dưới, liền đầu đều nhanh không nhấc lên nổi, "Không có, có thể là trời quá nóng a." "Vậy sao?" Trung Linh đưa tay phẩy phẩy gió, tựa như là có chút nóng a. Linh Viễn thấy Trung Linh lại muốn há miệng nói không xong, liền đội vươn tay che miệng của nàng, "Triệu Mẫn thương thế chưa lành, muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước." Trung Linh miệng bị che, hai mắt lại là vẫn như cũ tinh lịch đến hướng phía Triệu Mẫn chớp mắt lấy, thẳng đến bị Linh Viễn nửa kéo nửa vớt ve ôm ra khỏi phòng, mới yên tĩnh xuống. Linh Viễn đem Trung Linh buông ra, Trung Linh bất mãn lẩm bẩm, "Linh đại ca, ngươi quá thô lỗ rồi, ta bất quá là đùa giỡn một chút đi." Linh Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, "Ngươi nha đầu này, không thấy được người ta không được tự nhiên sao? Ngoài thành tình huống như thế nào?" Trung Linh lạnh hừ một tiếng, "Linh ca ca, ngươi cũng không biết quan tâm một chút người ta." Linh Viễn nuốt nuốt lông mày, có chút đau đầu, "Tốt tốt tốt, ngươi có hay không làm bị thương cái nào?" Trung Linh quệt mồm nói, "Hừ, ngươi quá qua loa." Bất quá vẫn là vén tay áo lên, lộ ra khiết bạch hạo cổ tay, giơ lên Linh Viễn trước mặt, "Nặng, ngươi nhìn, có thể đau chết mất." Linh Viễn bất đắc dĩ nhìn xem nàng vết thương trên cánh tay miệng, có thể là trên chiến trường, không cẩn thận bị gióc thịt cọ tới, lắc đầu thở dài, bị thương thật là trọng, lại trễ một chút, vết thương sợ là đều muốn khép lại. Trung Linh bất mãn dậm chân một cái, "Linh ca ca, người ta thật thụ thường, ngươi còn rêu cả ta." Linh Viễn lắc đầu, "Được rồi, ta cho ngươi xử lý một chút." Nói, xuất ra kim sang dược, nhẹ nhàng là Trung Linh bôi lên. Trung Linh nhìn xem Linh Viễn chăm chú dáng vẻ, khóe miệng có chút dương lên. "Linh ca ca, ngươi thật tốt." Linh Viễn cẩn thận đến giúp nàng xử lý xong, có chút bất đắc dĩ nói, "Hiện tại tốt đi." "Ân." Trung Linh cười gật đầu, đông nhiên nhón chân lên, tại Linh Viễn trên mặt hôn một cái. Linh Viễn lập tức sửng sốt, chờ đến lấy lại tinh thần lúc, Trung Linh đã lanh lợi chạy xa. Ra cửa sân, quay đầu về Linh Viễn chớp mắt cười một tiếng, "Linh ca ca, đây là ngươi giúp ta chữa thương ban thường à?" Linh Viễn nhìn xem nàng cười khanh khách chạy xa, sờ lên bị thân gương mặt, bất đắc dĩ cười cười, "Nhà đầu này." Đẩy cửa ra, trở lại trong phòng. Triệu Mẫn dựa vào ngồi ở trên giường, nhìn thấy Linh Viễn trở về, phản xạ có điều kiện muốn xuống giường đến. Linh Viễn liền tranh thủ nàng đè lại, "Ngươi thương thế chưa tốt, thì chớ lộn xộn, không phải giật ra vết thương, có ngươi tội chịu." Triệu Mẫn nhẹ gật đầu, nhìn thấy Linh Viễn đứng tại kia, nghĩ đến trước đó bộ kia, cắn môi nói, "Ngoài thành như thế nào? Ngươi có việc, trước hết bận biểu đi thôi." Linh Viễn lắc đầu, "Còn không biết, đợi chút nữa ta xem một chút đi." Đột nhiên nghĩ đến Trung Linh vừa mới cho phần thưởng của mình, không khỏi cười nhìn hướng Triệu Mẫn, "Ta cho ngươi xử lý tốt vết thương, ngươi có muốn hay không cho ta ban thưởng?" Chương 419, bị điên chương 419, bị điên ban thưởng. Triệu Mẫn ngơ ngác một chút, "Ngươi muốn ban thưởng gì?" Linh Viễn nhấc ngón tay chỉ gương mặt, vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lập tức nháo cái mặt đỏ, cầm qua phía sau gối đầu hướng Linh Viễn đập tới, "Đi chết." Đánh xong, vẫn như cũ chưa hết giận, mài răng trừng mắt Linh Viễn, song quyền nắm chặt, hận không thể cho hắn đến truy cập. Linh Viễn tiếp được gối đầu, thấy được nàng bộ này tức giận bộ dáng, lập tức cười, "Chỉ đùa một chút, đừng tức giận, đừng tức giận." Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, sau khi từ biệt thân thể. Linh Viễn gặp nàng liền bên thai đều đỏ, không còn đùa nàng, đứng lên nói, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta xem bọn hắn đi." Đợi đến Linh Viễn đi vào ngoài thành lúc, tiếp nhận đầu hàng đã tiến vào hồi cuối. Linh Viễn tìm được Lam Vượng Hoàng, Tả Hữu không thấy bằng dự, Đao Bạch Phụng bọn người, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Đoàn Dự đâu, hắn đi đâu? Lam Phượng Hoàng sắc mặt có chút khó coi, nhất là nghe được Ninh Viễn nhắc lên Đoàn Dự, mặt lập tức càng đen hơn. Chỉ đại lý thành, lạnh hừ một tiếng, vào thành đi. Ninh Viễn nghe vậy, nhướng mày, bất quá chưa nói thêm cái gì, lý giải, lòng chỉ muốn về đi. Mà lúc này, Đoàn Dự dẫn người trở lại đại lý hoàng cung, nhìn thấy chung quanh quen thuộc tất cả, không khỏi trên mặt ý cười. Đao Bạch Phụng đuổi kịp Đoàn Dự, cao mày nói, Dự Nhi, vì sao không vân vân Ninh công tử bọn hắn? Nghe được Đao Bạch Phụng nâng lên Ninh Viễn, Đoàn Dự ánh mắt lạnh lẽo, Ninh Viễn, Ninh Viễn, đừng thảo luận với ta hắn. Nương, ngươi sẽ không phải bị hắn trêu chọc động phương tâm a? Phụ vương ta còn thi cốt chưa lạnh đâu. Đao Bạch Phụng thế nào cũng ngờ tới Đoàn Dự sẽ như vậy nói chuyện với mình, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hốc mắt từng đỏ, miệng há mấy lần, lại một câu đều nói không nên lời. Một bên Lý Thanh La nhướng mày, Đoàn Dự, ngươi tại sao có thể như vậy cùng ngươi nương nói chuyện? Không lớn không nhỏ. Đoàn Dự quay người nhìn về phía Lý Thanh La, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, Lý phu nhân, ngươi làm sao có ý tứ há miệng? Đừng cho là ta không có nhìn thấy, ngươi nửa đêm đi tìm Linh Viễn, lại quần áo không chỉnh tề đi ra ba. Lý Thanh La nhấc trưởng phiến tại Đoàn Dự trên mặt, tức giận đến thân thể có chút phát run, ngươi, ngươi, Đoàn Dự, ngươi ngậm máu phun người, ta dù nói thế nào, cũng là trưởng bối của ngươi. Đao Bạch Phụng kinh hô một tiếng, Dự Nhi. Đoàn Dự liếm liếm khóe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, phụ vương vừa không có, các ngươi nguyên một đám liền bị tiên Linh Viễn trêu chọc, Linh Viễn mê mẩn tâm trí, có tư cách gì nói ta? Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo bị thay bay vào gió, cau mày, mong muốn quên can, lại không biết từ đầu quên lên. Ba. Thấy Đoàn Dự còn tại kia hồ ngôn loạn ngữ, Đao Bạch Phụng cũng đưa tay cho Đoàn Dự một cái bạt tay, ngươi điên rồi phải không? Ta điên rồi. Đoàn Dự cười ha ha một tiếng, ánh mắt hung ác, đúng vậy à, làm ta nhìn thấy nương ngươi cùng Ninh Viễn mặt mũi đưa tình, chứ bị muội muội cùng Ninh Viễn mập mờ không rõ lúc, ta liền điên rồi. Đoàn công tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một Uyển Thanh đông nhiên mở miệng nói. Đoàn nhìn về phía Một Uyển Thanh, tiến lên mấy bước, đưa tay đem Một Uyển Thanh ôm vào trong ngực. Uyển Thanh, ngươi đừng thích kia Ninh Viễn, ta không phải ngươi thân ca ca, ta có thể cưới ngươi. Một Uyển Thanh nhíu mày lại, mặt lạnh lấy đẩy ra Đoàn Dự. Đoàn công tử, ngươi thanh tỉnh một chút, chớ có như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Đoàn Dự lảo đảo mấy bước, khắp khuôn mặt là điên cuồng chi sắc. Tiên Ninh Viễn đến cùng có cái gì tốt? Các ngươi đều hướng về kia hắn. Tốt, rất tốt. Một Uyển Thanh nhìn về phía Đao Bạch Phụng, Đao phu nhân, lấy trước ở Đoàn công tử à, đừng để hắn làm việc đốc. Đao Bạch Phụng mặc dù không đành lòng, bất quá vẫn gật đầu. Cầm xuống ta. Đoàn Dự giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như, các ngươi vì kia Ninh Viễn, muốn bắt lại ta. Không chờ Đao Bạch Phụng bọn người ra tay, Đoàn Dự trước một bước động. Thân hình lóe lên, thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ. Trong nháy mắt liền cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Một Uyển Thanh tiểu quát một tiếng, rút ra trường kiếm, hướng về Đoàn Dự đâm tới. Đoàn Dự nghiêng người tránh thoát, vung ngược tay lên, một cỗ nội lực tuôn ra, chấn động đến Một Uyển Thanh cánh tay run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Đao Bạch Phụng lòng nóng như lửa đốt, hô, Dự Nhi, chớ có lại chấp mê bất ngộ. Đồng thời phi thân mà lên, ý đồ chế trụ Đoàn Dự. Đoàn Dự lại không lưu tình chút nào, song trường tề xuất, cùng Đao Bạch Phụng đối một chiều, cường đại nội lực xung kích nhường Đao Bạch Phụng sau lùi lại mấy bước. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc thấy thế, cũng nhao nhao ra tay. Cam Bảo Bảo vung ra trường tiên, bóng roi trùng điệp, Đoàn Dự thân hình như quỷ mị, tại bóng roi bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Nguyễn Tinh Trúc thì lại lấy chỉ pháp công tới, Đoàn Dự giống nhau chỉ pháp ứng đối, chỉ phong gào thét, trong lúc nhất thời, trong hoàng cung bên trong lực khuấy động, cái bàn tung bay. Lý Thanh La thấy mọi người khó mà cầm xuống Đoàn Dự, thì gia nhập vào chiến đoàn. Kiếm pháp của nàng sắc bén, chiêu chiêu thẳng bức Đoàn Dự yếu hại. Đoàn Dự lại nương tựa theo Lăng Ba Vi Bộ, lần lượt tránh đi chí mạng công kích, đồng thời còn có thể phản kích mấy chiêu. Đám người càng công càng nhanh, lại sợ thật làm bị thương Đoàn Dự, đánh cho có chút bó tay bó chân. Trái lại Đoàn Dự hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, giống là hoàn toàn đưa các nàng coi là sinh tử đại địch giống như, ra tay tàn nhẫn. Mọi người ở đây cùng Đoàn Dự rằng có không xong thời điểm, Linh Viễn vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy đánh thành một đoàn đám người, Linh Viễn có chút kinh ngạc. Hắn tại bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau, còn tưởng rằng có mông cổ người mai phục trong hoàng cung, lại không nghĩ rằng là Đoàn Dự cùng Đao Bạch Phụng bọn người ở tại giao thủ. Vội vàng quát lớn, tất cả dừng tay. Đám người nghe được Linh Viễn thanh âm, động tác trên tay không khỏi chỉ trệ. Đoàn Dự thì là đánh đỏ mắt, trên tay công phu chưa đình chỉ, hướng phía Linh Viễn công tới. Linh Viễn nghiêng người tránh thoát Đoàn Dự công kích, rồi tay nắm lấy cổ tay của hắn, nghiêm nghị nói: Đoàn Dự, dừng tay, đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Dự trợn mắt nhìn, Linh Viễn, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Linh Viễn hơi sững sờ, ta, ngươi bị mê thần trí không thành. Có thể hắn xem Đoàn Dự, ánh mắt thanh minh, không chút nào giống như là bị mê thần trí. Đao Bạch Phụng tiến lên giữ chặt Đoàn Dự, Dự Nhi, mau dừng tay, chớ có lại sai đi xuống. Đoàn Dự không biết lấy ở đâu khí lực, đột nhiên theo Linh Viễn trong tay tránh ra, đột nhiên vung lên trường, đưa tay một cái lục mạch thần kiếm đánh ra. Đao Bạch Phụng không nghĩ tới Đoàn Dự bỗng nhiên ra tay với mình, né tránh không kịp, bị kiếm khí đánh vào ngực, miệng phun máu tươi, thân thể hướng về sau bay đi. Phu nhân, đám người kinh hô. Linh Viễn tay mắt lanh lẹ, phi thân tiếp được Đao Bạch Phụng, gặp nàng làm bị thương tâm mạch, trong lòng giật mình. Khuynh chân ngồi xuống, đỡ lấy Đao Bạch Phụng, hai tay khoác lên hậu tâm của nàng. Đồng thời đối Lý Thanh La bọn người nói, giúp ta ngăn lại Đoàn Dự, đừng để hắn tới gần. Lý Thanh La ứng tiếng, yên tâm đi. Đoàn Dự nhìn thấy chính mình thương tổn tới Đao Bạch Phụng, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng hối hận, bước nhanh đi lên trước, mong muốn xem xét Đao Bạch Phụng thương thế. Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc liền tranh thủ nàng ngăn lại, sợ hắn lại bị điên. Đoàn Dự không đến gần được Đao Bạch Phụng, hối hận quỳ ở một bên, nương, ta, ta không phải cố ý. Lý Thanh La trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh hư một tiếng, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Sớm làm cái gì đi. Chương 420, hiềm khích chương 420, hiềm khích Đoàn Dự nhìn qua trọng thương Đao Bạch Phụng, mặt mũi tràn đầy ấy nấy. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Viễn keo kiệt dán tại Đao Bạch Phụng trên lưng, vẻ mặt ngưng trọng lúc, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia ghen ghét, bất quá rất nhanh liền bị túi đầu che giấu đi qua. Thấy Đoàn Dự chưa lại hành động thiếu suy nghĩ, Lý Thanh La bọn người sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là để phòng đố lại ở một bên. Một nén nhang sau, Đao Bạch Phụng hoa phun ra một ngụm máu, bất quá sắc mặt cũng là dễ nhìn một chút. Linh Viễn chậm rãi thu hồi hai tay, thở dài nhẹ nhõm. Cam Bảo Bảo thấy này, vội vàng hỏi nói, như thế nào? Linh Viễn nói rằng, tạm không có gì đáng ngại, thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đoàn Dự nghe nói lời này, thân thể căng thẳng cuối cùng buông lòng chút, đi đến Đao Bạch Phụng trước mặt, ngập ngừng nói, nương, Hải Nhi biết sai rồi. Đao Bạch Phụng suy yếu nhìn Đoàn Dự một cái, đưa tay sờ lên đầu của hắn, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Dự Nhi, về sau không thể lại như thế. Đoàn Dự cúi đầu, để cho người ta nhìn không rõ ánh mắt của hắn, gật đầu đáp, ta đã biết, nương. Nghe được Đoàn Dự ngoan ngoãn nhận lầm, Đao Bạch Phụng trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Cam Bảo Bảo ở bên cười nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, ngươi nói đúng không? Tinh Trúc. Nghe thấy nhắc tới mình, Nguyễn Tinh Trúc đội vàng nói, tỷ nói không sai. Linh Viễn nhìn lấy bọn hắn, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đúng rồi, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi ở đây ra tay đánh nhau? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Đoàn Dự kia lời nói, thật sự là đại nghịch bất đạo, nếu là bị Linh Viễn biết được, sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Mấy người trong nháy mắt trao đổi ánh mắt, quyết định đem chuyện mới vừa phát sinh che giấu đi. Đao Bạch Phụng ho nhẹ hai tiếng, nói rằng, không có gì, chỉ là đều tại ta ngày bình thường quá mức cương triều Dự Nhi, cùng hắn nhất thời ý kiến không hợp, liền đánh lên. Đoàn Dự ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ. Linh Viễn cùng Đao Bạch Phụng quen biết đã lâu, như thế nào lại không biết các nàng đang nói láo? Hơn nữa Đoàn Dự tính tình ôn hòa, như vô sự, sao sẽ như thế xúc động? Linh Viễn mơ hồ cảm thấy, chuyện có lẽ cùng mình có quan hệ, các nàng không nói, Linh Viễn cũng không có vạch trần ý tứ, gật đầu nói, không có việc gì liền tốt, kia Đao phu nhân thật tốt tu dưỡng, Đoàn huynh chớ lại hành sự lỗ mãng. Đoàn Dự gật đầu xác nhận. Linh Viễn dặn dò hai câu, liền quay người rời đi. Tuy nói Lam Phượng Hoàng mấy người một cái so một cái tài giỏi, nhưng Linh Viễn vẫn như cũ không yên lòng. Mông Cổ đại quân mặc dù hàng, có thể số người của bọn họ là phe mình mấy lần, vẫn như cũ phải cẩn thận đề phòng có biến. Tại Linh Viễn sau khi rời đi, Đoàn Dự nhìn xem Đao Bạch Phụng, do dự một chút, vẫn là tiến lên phía trước nói, "Nương, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi à?" Đao Bạch Phụng đang có lời nói đối Đoàn Dự nói, không có cự tuyệt. Lý Thanh La mấy người thấy này, cũng cáo từ rời đi. Đoàn Dự đỡ lấy Đao Bạch Phụng chậm rãi đi tới, nhìn xem trong hoàng cung quen thuộc cảnh sắc, đều có chút tức cảnh sinh tình. Đao Bạch Phụng hốc mắt từng đỏ, đột nhiên thở dài một tiếng, nếu là ngươi phụ vương còn tại, nhìn thấy Mông Cổ người quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng, không biết sẽ có nhiều vui mừng. Đoàn Dự cái mũi chua chua, nói rằng, "Nương, cha như còn tại, chắc chắn cho chúng ta cảm thấy cao hứng. Chỉ tiếc, hài nhi trước đó quá mức xúc động, nhường ngài thụ thường, cũng làm cho cha ở dưới cựu tuyển khó mà an tâm." Đao Bạch Phụng nhẹ nhàng vỗ vỗ Đoàn Dự mu bàn tay, ngự trọng tâm trường nói, "Dự Nhi, bằng lòng nương, mặc kệ trước đó đã xảy ra chuyện gì, đừng có lại cùng Ninh công tử không qua được, được không?" Nghe được Đao Bạch Phụng nhắc lên Linh Viễn, Đoàn Dự sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút kích động nói, "Kia Linh Viễn trước đó ước hiếp ngài cùng chư vị phu nhân, ngay cả mấy vị muội muội, hắn cũng không buông tha, ngài để cho ta như thế nào coi như chưa từng xảy ra." Đao Bạch Phụng chau mày, nghiêm nghị nói, "Dự Nhi, chớ có lại nói bậy. Bây giờ Mông Cổ người mặc dù hàng, nhưng đại lý thế cục chưa ổn, đang cần Ninh công tử dạng này người tài ba tương trợ. Ngươi có thể nào vào lúc này đắc tội hắn? Ngươi làm như vậy, có thể xứng đáng phụ vương của ngươi." Đoàn Dự bị Đao Bạch Phụng lần này răn dạy nói đến sắc mặt trắng nhợt, không cam lòng nói, "Nương, nếu là nương cùng chư vị phu nhân bị người khi dễ, ta còn nhắm mắt làm ngơ lời nói, chẳng phải là càng thẹn với phụ vương. Ta đã đồng ý hắn, phải chiếu cố tốt các ngươi." Đao Bạch Phụng hòa hoãn ngữ khí, "Dự Nhi, nương biết ngươi trong lòng tức giận, nhưng mọi thứ muốn lấy đại cục làm trọng. Linh công tử mặc dù cử chỉ có chút lỗ mãng, nhưng hắn dù sao tại chúng ta có ân, vì trở thành đại sự, cũng nên trả giá một chút." Đoàn Dự trầm mặc một lát, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu sớm biết một cái giá lớn là nỗ lực nương cùng chư vị phu nhân, muội muội, ta lúc đầu cận kề cái chết, cũng sẽ không đi mời hắn tương trợ." "Im ngay." Đao Bạch Phụng tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, "Dự Nhi, ngươi sao như thế hồ đồ? Linh công tử mặc dù cử chỉ lỗ mãng, nhưng chưa hề chân chính ép buộc qua chúng ta cùng hắn ở giữa, cũng chưa bao giờ có cái gì. Ngươi vì sao nhất định phải đem ta cùng Linh Viễn ở giữa, nghĩ đến như vậy không chịu nổi đâu?" Đoàn Dự sửng sốt, trên mặt quật cường chi sắc có chút hòa hoãn, lắp bắp nói, "Nương, thật là giải thích lời mới vừa ra miệng, liền nên tiếp." Đao Bạch Phụng lánh được đao phong ánh mắt, lập tức cúi đầu xuống. Đao Bạch Phụng hít sâu một hơi, có chút tâm mệt mỏi nói, "Nương chỉ hỏi ngươi, bây giờ đại lý an ổn trọng yếu, vẫn là trong lòng ngươi cái này không khỏi nghi kỵ trọng yếu?" Đoàn Dự trầm mặc thật lâu, cuối cùng là cúi đầu xuống, nói khẽ, "Nương, hài nhi minh bạch, là hài nhi quá mức xúc động, không có cân nhắc chu toàn." Đao Bạch Phụng gật gật đầu, "Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Ngày sau không được lại lỗ mãng như thế làm việc, chớ có lại bởi vì những này có lẽ có sự tình, đã thương cùng Ninh công tử hòa khí." Đoàn Dự cắn môi một cái, "Nương, hài nhi nhớ kỹ." Đao Bạch Phụng cái này mới lộ ra vẻ vui mừng, "Vậy ngươi lại đi xuống trước đi, nương cũng mệt mỏi." Đoàn Dự lên tiếng, quay người rời đi, đáy mắt âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau Đoàn Dự mặc dù không còn đề cập đối Ninh Viễn bất mãn, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc chưa thể hoàn toàn giải khai. Hai ngày sau, đại quân áp lấy Mông Cổ hàng tốt tiến vào chiếm giữ Đại Lý Thành. Cùng ngày, Đoàn Dự tại mọi người ủng hộ hạ, đăng cơ làm đế. Tại Đoàn Dự lúc lên ngôi, Đao Bạch Phụng cẩn thận mà liếc nhìn Ninh Viễn, gặp hắn như thường ngày đồng dạng, trên mặt mang cười nhạt ý, không khỏi thở phào một hơi. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Ninh Viễn đã nói, sợ hắn đứng ra phản đối. Đại lý các phủ quận trưởng nghe được Mông Cổ người đầu hàng, nhao nhao chạy đến biểu thị thành ý, mang đến rất nhiều vật tư cùng hạ lễ. Ninh Viễn, Tiểu Phong bọn người, bởi vì đang đối kháng với Mông Cổ trong đại quân, lập xuống chiến công hiển hách, lấy được đến vô số phong thưởng. Ninh Viễn tức thì bị phong đến hộ quốc tướng quân. Phong thưởng thời điểm, Đoàn Dự tự tay đem đại biểu hộ quốc An Bang bảo kiếm giao cho Ninh Viễn trong tay. Ninh Viễn cười tiếp nhận, đưa tay vô vô Đoàn Dự bả vai. Đoàn Dự lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Mọi người dưới đài dù chưa phát giác, Ninh Viễn lại nhạy cảm bắt được một tia dị dạng, như có điều suy nghĩ mắt nhìn vào Đoàn Dự, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Chương 421, coi ta là người chết không thành. Chương 421, coi ta là người chết không thành. Phong thưởng qua đi, Đoàn Dự trong cung thiết yến, là chúng công thần thành công. Màn đêm buông xuống, cung trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc du dương. Chúng người thân mang hoa phục, theo thứ tự ngồi vào vị trí. Đoàn Dự thân mang áo bào màu vàng, ngồi tại thủ vị. Đao Bạch Phụng mấy người ngồi tại Đoàn Dự bên cạnh thân, trên mặt đều là treo không che giấu được ý cười. Linh Viễn cùng Lam Vượng Hoàng khoan thai tới chậm, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Đao Bạch Phụng liền đứng dậy cười nói, "Linh công tử ngươi đến, ngồi chỗ này." Linh Viễn hơi sững sờ, nhìn về phía Đoàn Dự, thấy Đoàn Dự sắc mặt không khác, lúc này mới chắp tay cười nói, "Đa tạ phu nhân." Dứt lời, Linh Viễn đi đến Đao Bạch Phụng bên cạnh ngồi xuống. Đoàn Dự mắt nhìn Linh Viễn, giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, "Lần này có thể thắng, nhờ có chư vị ái khanh, chớm trước kính đại gia một chén." Đám người nhao nhao nâng chén phụ họa, đều là bệ hạ anh minh, chỉ dùng người mình biết. Nếu không có bệ hạ, sợ là chẳng biết lúc nào mới có thể đem Mông Cổ người cho đổi ra đại lý đi. Qua ba ly rượu, Đoàn Dự nhìn về phía Ninh Viễn, cười nói, "Ninh huynh đệ lần này chiến công hiển hách, không biết mong muốn gì ban thưởng. Chỉ cần chấp có thể làm được, ổn thỏa hài lòng." Ninh Viễn nhìn hắn một cái, khoát tay cười nói, "Đoàn huynh, bệ hạ nói đùa, Mông Cổ người cũng địch nhân là của ta, ta làm, bất quá là việc nằm trong phận sự." Đoàn Dự cười to, "Ninh huynh đệ quá khiêm tốn, có công tự nhiên làm thượng, không phải khó kẻ dưới phục tùng." Nhưng vào lúc này, có tướng lĩnh không thắng tiểu lực, say khướt nói, "Ninh công tử chiến công lớn lao, không bằng thưởng mỹ nhân cho Ninh công tử tốt." Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức một tịch. Đoàn Dự sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, lúc này lại hết lần này tới lần khác còn có không có mắt người ở đằng kia đi theo phụ hòa nói, "Vậy hạ mấy vị muội muội đều là ngày thưởng quốc sắc tiên hương, cùng Ninh công tử cũng là xứng đôi." Vương Ngữ Yên, Trung Linh mấy vị tỷ muội đều ngồi dưới tay, nghe vậy đều là sắc mặt đỏ lên, ngay cả một biển thanh, nhặt méo trên mặt cũng có mấy phần đỏ ửng, hết sức động lòng người. Đoàn Dự mãnh mà đem rượu chén vỗ lên bàn, phẫn nộ quát, hầu ngôn loạn ngữ. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người đều sợ hãi mà cúi thấp đầu. Kia hai cái người nói chuyện càng là dọa đến tỉnh rượu hơn phân nửa, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận, tiểu nhân say rượu thất ngôn, tội đáng chết vạn lần." Đao Bạch Phụng nhìn xem Đoàn Dự thất thố, sắc mặt có chút khó coi, nói khẽ, "Mấy vị đại thần cùng ngươi chỉ đùa một chút, sao như vậy không giữ được bình tĩnh?" Nói, nhìn về phía Ninh Viễn, vẻ mặt đầy nãy, "Ninh công tử chớ giận, bệ hạ ngày bình thường đem mấy vị muội muội coi trọng, lại thêm không thắng tiểu lực, luôn ngựa không làm, Ninh công tử chớ có coi là thật." Ninh Viễn khoát khoát tay cười nói, "Phu nhân nói quá lời. Hôm nay bệ hạ chuẩn bị nhỏ tiểu tiết mục, cho chư vị trợ trợ hứng." Đao Bạch Phụng đưa tay vỗ nhẹ. Một đội vũ nữ nối đuôi nhau mà vào, thân mang khinh bạc lụa mỏng, bên hông thắt mảnh khảnh dây lụa, theo múa khẽ đung đưa, tựa như linh động gián trườn. Thân trên chỉ mặc áo ngực, miễn cưỡng che lại bộ vị mấu chốt, trần trụi hai chân, trên mắt cá chân buộc lên tiểu xảo linh đăng, múa lúc phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Chư vị văn võ đại thần nhìn mê mẩn, ánh mắt theo vũ nữ dáng người chuyển động. Lam Vượng Hoàng lại là vẻ mặt khinh thường, nghiêng đầu đối Triệu Mẫn nói rằng, "Cái này có gì đáng xem, vẫn là kiểu cũ, không có điểm trò mới." Triệu Mẫn khẽ nhấp một cái rượu, mỉm cười, có lẽ là cái này cùng trong cũng khó có mới lạ sự tình. Bất quá nhìn những đại thần này dáng vẻ, cũng là cảm thấy mới mẻ thật sự. Hai người đang nói, đám vũ nữ vũ đạo tiến vào cao trào, xoay tròn nhảy vọt, dáng người càng phát ra huyền chuyển. Đao Bạch Phụng nhìn về phía Linh Viễn, nhẹ giọng hỏi, "Linh công tử cảm thấy thế nào? Nếu là coi trọng cái nào mỹ nhân, cứ mở miệng." Linh Viễn có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Đao Bạch Phụng, cười nói, "Thế nào, phu nhân cái này là chuẩn bị đối ta sử dụng mỹ nhân kế không thành? Bất quá phu nhân vì sao bỏ gần cầu xa xa?" "Cái gì bỏ gần tìm xa?" Đao Bạch Phụng sửng sốt. Dưới mặt bàn, Linh Viễn bỗng nhiên giơ tay nắm lấy Đao Bạch Phụng cổ tay trắng, đối nàng chớp mắt cười nói, "Ta mặc dù hảo mỹ nhân, nhưng cũng không phải mặn chay không kỵ. Phu nhân quốc sắc thiên hương, phong bận vẫn còn, phải dùng mỹ nhân kế, vì sao không tự thân xuất mã?" Đao Bạch Phụng không nghĩ tới Linh Viễn lớn mật như thế, mong muốn đưa tay rút ra, nhưng thử mấy lần, đều không thể đưa tay rút ra, ngược lại bị càng nắm càng chặt. Trước mắt bao người, Đao Bạch Phụng động tác lại không dám quá lớn, chỉ có thể hạ giọng, trừng mắt Linh Viễn, "Linh công tử, còn xin tự trọng." Linh Viễn lại giống như là không nghe thấy dường như, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Đao Bạch Phụng mu bàn tay, giống như là ăn chắc nàng không dám lớn tiếng lộ ra dường như. Đao Bạch Phụng mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận trừng mắt Linh Viễn, trong mắt lại không tự giác toát ra một vẻ bối rối. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hạ giọng lần nữa cảnh cáo nói, "Linh Viễn, ngươi chớ có quá đáng." Linh Viễn lại tiến đến bên tai nàng, nhẹ nói, "Phu nhân cái này thẹn thùng bộ dáng, thật sự là mê người." Đao Bạch Phụng thân thể run lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Mà hết thảy này động tác tinh tế cùng biểu lộ, đều bị Đoàn Dự nhìn ở trong mắt, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, trên trán nổi gân xanh. Hắn ngày hôm trước mới nhắc nhở qua, lúc này mới 2 ngày, trước mắt bao người còn như thế tứ vô kỵ đan, thật coi hắn là người chết không thành. Một bên Cam Bảo Bảo dường như đã nhận ra giữa hai người dị dạng, lại liên tưởng ngày hôm trước Đoàn Dự nói những lời kia, gương mặt đỏ lên, không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Linh Viễn lúc này mới buông ra đao bạch phụng, coi lại mắt bên cạnh Cam Bảo Bảo, gật đầu cười cười. Cam Bảo Bảo bị Linh Viễn nụ cười này làm cho có chút không biết làm sao, vận điệu quay đầu đi chỗ khác. Đoàn Dự đem đây hết thảy để ở trong mắt, đã là quyết định, đối với phía dưới có chút gật đầu. Những cái kia vũ nữ khẽ múa vừa chắc chắn, lúc này tiếng nhạc biến đổi, đám vũ nữ không kịp nghỉ ngơi, nhao nhao rút ra trường kiếm, múa động. Văn Thần võ tướng đều là bị giật nảy mình. Đoàn Dự cười văn nói, chư vị đừng sợ, đây là chấm cô ý an bài mùa kiếm, vì cho hôm nay tiệc ăn mừng lại thêm mấy phần đặc sắc. Đám người lúc này mới thoáng yên ổn. Một đám vũ nữ càng múa càng gần, trong đó một tên vũ nữ đông nhiên tới gần Đoàn Dự, dịu dàng nói, vậy hạ, thần thiếp mời ngài một chén. Nói liền đưa lên một chén rượu. Đoàn Dự tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Kia vũ nữ trong mắt lại chuyển hướng Linh Viễn, cười duyên nói, Linh công tử chiến công hiển hách, thiếp thân ngưỡng mộ đã lâu, cũng mời ngài một chén. Linh Viễn trong lòng cười lạnh, lại tới lấy bộ, liền không có hoa khác dạng không thành. Hắn cũng là muốn xem bọn hắn muốn làm hoa chiêu gì, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thấy Linh Viễn uống xong rượu, vũ nữ cười khanh khách hai tiếng, về đến phía dưới. Sau một lúc lâu, Linh Viễn thân thể bỗng nhiên lung lay, lấy tay vỗ trán, sau đó đầu tựa vào trên bàn. Đoàn Dự thấy thế, không nghĩ tới kế hoạch thuận lợi như vậy, trong lòng vui mừng. Trên mặt lại ung dung thản nhiên, Linh công tử uống say, đến hai người, dìu hắn hạ đi nghỉ ngơi. Lập tức có vũ nữ tiến lên đây, một trái một phải đỡ dậy Linh Viễn. Nhưng vào lúc này, Đao Bạch Phụng đột nhiên đứng dậy, ngăn lại các nàng, nhíu mày hỏi, các ngươi muốn đem Linh công tử mang đến nơi nào? Chương 422, ta không phải, ta không có. Chương 422, ta không phải, ta không có. Hai vị vũ nữ động tác dừng lại, nhìn về phía một bên Đoàn Dự. Nhìn thấy Đao Bạch Phụng là Linh Viễn ra mặt, Đoàn Dự sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, Thái hậu, Linh công tử say thành dạng này, tự nhiên là muốn dẫn hắn đi thiên điện nghỉ ngơi. Đao Bạch Phụng như thế nào lại không biết Đoàn Dự suy nghĩ, đối với hắn không để ý đại cục, nhất định phải đối Linh Viễn động thủ, chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng, thở dài một tiếng, đã như vậy, ta đến mang Linh công tử trước đi nghỉ ngơi a. Đoàn Dự chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, Thái hậu, cái này tại lễ không hợp, vẫn là để các nàng đi phục thị Ninh huynh a. Đao Bạch Phụng ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Đoàn Dự, không nói một lời, lại ngăn khuất Linh Viễn trước người, một bước cũng không nhường. Đoàn Dự sắc mặt tái xanh, giống nhau căm tức nhìn Đao Bạch Phụng. Một bên Cam Bảo Bảo vẻ mặt lúng túng nhìn xem mẹ con hai người giằng co, nhìn thấy Đoàn Dự nhịn không được muốn phát tác, vội vàng lên tiếng nói, ngày vui đâu, làm cái gì vậy? Đã Linh công tử say, Linh Nhi, ngươi qua đây, đem Linh công tử đỡ đi nghỉ ngơi. Trung Linh làm một quần chúng vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghe được Cam Bảo Bảo nhắc tới mình, ngơ ngác một chút, chỉ vào cái mũi, nương, ngươi gọi ta. Cam Bảo Bảo trừng mắt nhìn cái này không tim không phổi nữ nhi, không phải còn có thể kêu người nào? Mau tới đây. A, Trung Linh vội vàng lau miệng, ngồi dậy chạy chậm tới Cam Bảo Bảo bên cạnh, nương, ngươi gọi ta làm cái gì? Cam Bảo Bảo đem Trung Linh kéo đến Linh Viễn bên cạnh, nói rằng, đỡ Linh công tử đi nghỉ ngơi. Trung Linh nhìn một chút Linh Viễn, lại nhìn một chút rằng co Đoàn Dự cùng Đao Bạch Phụng, thẻ lưỡi, nói rằng, được rồi. Nói, liền đưa tay đi đỡ Linh Viễn. Đao Bạch Phụng tránh ra thân thể, nhường Trung Linh đỡ lấy Linh Viễn, đồng thời không quên bàn giao nói, Linh Nhi, coi chừng chút, đừng ném tới Linh công tử, đồng thời nhớ kỹ, đừng để người sống tới gần hắn. Lời này rơi vào Đoàn Dự trong tai, trên lệch chút nhường tâm hắn lạnh, không khỏi mở miệng cười khẩy nói, Thái hậu có ý tứ là nói, cái này trong hoàng cung có người muốn hại Linh huynh không thành. Đao Bạch Phụng nhìn chằm chằm Đoàn Dự, cũng không phủ nhận, Linh công tử vì đại lý, chính là mông cổ người đắc tội hung ác, là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, treo thưởng càng là đạt tới trăm bạc kim. Ta đều vì cái này lợi tâm động, huống chi người khác. Chúng ta như thế nào cẩn thận đều không đủ, vậy hạ cảm thấy thế nào? Nàng lời nói này, tự nhiên là mong muốn điểm tỉnh Đoàn Dự, Linh Viễn tại bọn hắn đoàn thị mà nói, là có đại ân, bọn hắn không thể làm kia vong ân phụ nghĩa người. Đoàn Dự sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, một lát sau, gật gật đầu, thua tay nói, vậy thì làm phiền Linh Nhi, đem Linh huynh mang đi nghỉ ngơi. Giao cho ta chính là. Trung Linh vô bộ ngực, vị Linh Viễn đi ra ngoài. Mấy người ngồi xuống lần nữa, Đoàn Dự cho kia vũ nữ một cái ánh mắt, đối phương lập tức ngầm hiểu, không người lui về vũ nữ bên trong, sau đó tìm một cơ hội, vụ trộm chạy ra ngoài. Đây hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi Lam Phượng Hoàng cùng Triệu Mẫn ánh mắt. Hai người coi như dùng đầu ngón chân muốn, đều biết Đoàn Dự muốn làm gì. Bất quá Đao Bạch Phụng ở đằng kia ngăn đón Đoàn Dự, ngược lại để các nàng có mấy phần ngoài ý muốn. Triệu Mẫn ném đi một hạt củ lạc tại trong miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, cười hỏi, ngươi không đi theo nhìn một cái? Lam Phượng Hoàng suy cười một tiếng, ta đi làm cái gì? Cho những người kia nhặt xác sao? Triệu Mẫn phốc phốc cười âm thanh, ngươi liền một chút không lo lắng Linh Viễn? Lo lắng hắn làm cái gì? Có lòng này, ngươi còn không bằng lo lắng mấy vị kia. Lam Phượng Hoàng có chút khinh thường nói. Triệu Mẫn ngẫm lại cũng là, vương chén rượu lên, lại đem thả hạ, nàng sợ chúng độc, tại bữa tiệc này bên trên, liền uống cũng không động một cái. Lam Phượng Hoàng gặp nàng bộ này cẩn thận bộ dáng, không khỏi cười âm thanh, đem một hạt dược hoàn đưa cho nàng, đem cái này ăn, liền không sợ. Triệu Mẫn đưa tay tiếp nhận, trừng mắt Lam Phượng Hoàng, tức giận nói, có cái này đồ tốt, ngươi sao không sớm đi lấy ra? Lam Phượng Hoàng cười nói, ta đối với mình có lòng tin, chỉ cần ngươi chúng độc sau không phải lập tức treo, ta đều có nắm chắc cho ngươi cứu trở về. Linh Viễn lúc trước cho nàng bạn cổ độc kinh nàng đã toàn bộ mò thấy, tại dùng độc một đường bên trên, nói là xưa nay chưa từng có cũng không đủ. Hợp lấy nàng trúng độc cũng sẽ không khó chịu đúng không? Triệu Mẫn trợn nhìn Lam Phượng Hoàng một cái, một ngụm đem dược hoàn nuốt vào, lúc này mới yên lòng ăn vài miếng thịt rượu. Trung Linh Viện Linh Viễn, trên đường có cung nữ mong muốn tiến lên hỗ trợ, nàng xem ai đều như muốn mưu hại Linh Viễn tính mệnh, quả quyết cự tuyệt nói, không cần, không cần, chính ta có thể làm. Cung nữ ngượng ngùng lui ra, Trung Linh tăng tốc bước chân, đem Linh Viễn đỡ nhập trong tầm cung, ngược lại Đoàn Dự bây giờ còn chưa tràn đầy hậu cung, không sợ bắt gặp ai. Vừa đem Linh Viễn đặt lên giường, vuốt vuốt có chút mỏi như bà bay, đối với Linh Viễn làm một cái mặt quỷ, nặng đến cùng lợn chết dường như, mệt chết ta. Vừa mới chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, trăm vạn kim ai, thật là có bao nhiêu. Trung Linh trở lại nhìn xem Linh Viễn, lúc này ở trong mắt nàng, nằm ở trên giường không phải Linh Viễn, mà là một đống hoàng kim. Nhìn một chút, mặt đống nhiên đỏ lên. Như thế nhìn, còn trách đẹp mắt, không biết rõ sở tới sở lui Trung Linh ác thú vị đến nghĩ đến, đống nhiên đưa tay, muốn đi bóp Linh Viễn mặt. Ngay tại tay nàng sắp đụng phải Linh Viễn lúc, hắn đống nhiên mở mắt, ngồi dậy. Trung Linh bị giật nảy mình, tay đình chỉ giữa không trung, lắp bắp nói, thả. Linh công tử, ngươi, thế nào tình a? Linh Viễn cười như không cười nhìn xem nàng, nói rằng, Linh Nhi, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Trung Linh mặt có chút nóng, lúng túng thu tay lại, ta Linh Viễn dùng ánh mắt cổ quái dò xét nàng, Linh Nhi, ngươi sẽ không phải muốn lấy ta thủ cấp, đi đổi bằng a? Làm sao ngươi biết? Trung Linh vẻ mặt kinh ngạc, lời mới vừa bật tốt lên, nàng liền biết nói sai, liền vội vàng che miệng, lắc đầu chầm chầm nói, ta không phải, ta không có, ngươi đừng oan uổng ta. Linh Viễn cười cười, hắn đương nhiên sẽ không thật coi là Trung Linh muốn hại hắn, bất quá trêu chọc nàng cũng không sao. Mặt mua sổ đổ, khép mắt nhìn chầm chầm Trung Linh, Linh Nhi, ta tự giác ngày bình thường đợi ngươi không tệ, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà mang tâm tư như vậy. A, Trung Linh há to miệng, khoát tay nói, ta vừa nói đùa, ta thấy Linh Viễn hiểu lầm chính mình. Trung Linh đã có chút nói năng lộn xộn, gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, méo miệng nhanh muốn khóc lên. Thấy Trung Linh như vậy không trải qua đùa, Linh Viễn đội nói an ủi, đừng rơi tiểu chân châu, ta cũng là cùng ngươi nói đùa. Thật. Trung Linh hút lấy cái mũi, ngươi không có hiểu lầm ta. Ân. Linh Viễn vuốt đầu của nàng, trấn an nói, ta lại như thế nào sẽ không biết tâm tư của ngươi. Hừ. Trung Linh lạnh hừ một tiếng, Linh ca ca làm ta sợ, xấu lắm. Linh Viễn vừa cười vừa nói, được rồi, là ta không phải, Linh Nhi chớ có tức giận. Trung Linh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, có thể trên mặt ủy khuất chi sắc lại là ít đi rất nhiều. Đúng lúc này, ngoài điện đống nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hẳn là nơi này a. Ta nhìn công chúa điện hạ dường như hướng bên này đi. Chương 423, dụ ý khó dò chương 423, dụ ý khó dò Trung Linh cùng Linh Viễn lẫn nhau, có chút khẩn trương nắm khăn tay, thầm nghĩ, những người này chẳng lẽ hướng về phía Linh ca ca tới? Trung Linh còn ở lại chỗ này nhì vẻ mặt thần sắc lo lắng, đã thấy Linh Viễn vẻ mặt thong dong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở chỗ này lo lắng cái gì? Lấy Linh Viễn bó công, chỉ cần chính hắn không muốn chết, trên đời này sợ là không người có thể giết hắn. Mà lúc này, Linh Viễn đột nhiên mở miệng nói, có muốn hay không nhìn một màn cho hay? Trung Linh sửng sốt, cái gì? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tay chỉ Linh Viễn, hoảng sợ nói, ngươi vừa mới là trang. Nô. Linh Viễn tay che miệng của nàng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Xem ở đao bạch phục đám người trên mặt mũi, hắn đối Đoàn Dự nhưng nói là nhân nghĩa thật đến. Đêm nay bất quá là hơi thăm dò một chút, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Đoàn Dự lại còn nghĩ đến hại chính mình. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Người thả ta ra. Trung Linh tại Linh Viễn trong ngực dãy rủa, chầm chậm nói. Xuyệt. Linh Viễn đối với Trung Linh làm một cái thủ thế im lặng xuyệt, ngươi nếu là nhao nhao tới người bên ngoài, coi như không được xem hảo hí. Trung Linh bên thai nghe xong, bên ngoài những người kia tiếng bước chân đã rất gần. Trừng mắt nhìn, sợ Linh Viễn không rõ, lại gật đầu một cái. Linh Viễn lúc này mới đưa nàng buông ra, nằm lại trên giường, vén chăn lên, đối với Trung Linh dùng tay làm dấu mời. Trung Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là nằm đi lên. Thật là tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Viễn liền đi theo nằm tới. Trung Linh trừng lớn mắt, làm cái gì vậy? Cùng dương chung gối. Trong nháy mắt thân thể cứng đờ, hai người dán đến rất gần, Linh Viễn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền đến, nhuộm mặt của nàng lập tức đỏ thấu tới bên hai. Đã lớn như vậy, Trung Linh còn là lần đầu tiên cùng nam tử nằm tại cùng trên một cái giường, toàn thân cũng không được tự nhiên, nàng mong muốn hướng bên cạnh chuyển một chuyện, lại bị Linh Viễn để lại, tại bên thai nàng nhẹ nói, đừng động, cẩn thận lộ tẩy. Trung Linh cắn môi, hô hấp đều biến dồn dập lên, tim đập như trống trầu, thẳng tắp nằm ở nơi đó, giống tựa như khúc gỗ. Nhất là Linh Viễn khí tức quét tại cổ của nàng chỗ, ngứa một chút, nhường nàng càng là tâm loạn như ma. Linh ca ca, ngươi Trung Linh thanh âm nhỏ như rồi muối, cũng không dám quay đầu nhìn Linh Viễn. Linh Viễn nhẹ giọng cười nói, Linh Nhi, nhịn một chút. Trung Linh chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, có thể kia phanh phanh tiếng tim đập làm thế nào cũng không cách nào lắng lại. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, những cái kia vũ nữ đi đến. Trung Linh tránh trong chăn, liền đầu đều đóng, không dám thở mạnh. Đám vũ nữ đi đến bên giường, nhìn thấy Linh Viễn ngủ được cùng heo dường như, nhịn không được cười nói, nhìn hắn bộ dạng này, ngủ được thật là chết. Bên trong một cái vũ nữ nói rằng, thuốc này không hổ là theo Miêu Cương có được, liền Linh Viễn cao thủ như vậy đều có thể thuốc ngược. Một cái khác vũ nữ nói tiếp, cũng không phải, hắc, Linh Viễn Linh công tử, cũng không gì hơn cái này đi, còn không phải đưa tại trong tay chúng ta. Đều chớ nói chuyện, mau mau độc thủ, đêm dài lắm mộng. Nói, cầm đầu vũ nữ giơ lên dao găm trong tay, đi đến Linh Viễn trước mặt, giơ chủy thủ lên, hướng phía bộ ngực hắn mạnh mẽ đâm tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Viễn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén vô cùng. ở đằng kia vũ nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ninh Viễn phản tay nắm lấy kia cổ tay của nàng, có chút dùng sức, nàng liền bị đau kêu thảm một tiếng, dao găm cũng rơi xuống mặt đất. Còn lại mấy vị vũ nữ thấy Ninh Viễn bỗng nhiên tỉnh, cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Ngươi không phải đã hôn mê sao? Ninh Viễn đưa tay đưa nàng ném ra, nếu là liền cái này chút thủ đoạn, ta khuyên các ngươi một câu, sớm đi đi tìm cái nam nhân gả, trở về nuôi em bé, đừng đến mất mặt xấu hổ. Ngươi đừng tìm hắn nhiều lời, giết hắn. Cầm đầu vũ nữ khẽ cắn răng, lần nữa hướng phía Ninh Viễn nhào tới, cái khác vũ nữ cũng nhao nhao rút ra vũ khí, cùng nhau tiến lên. Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, từ trên giường nhảy xuống. Nghiêng người tránh đi một gã vũ nữ đâm tới đoạn kiếm, thuận thế giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng uốn éo, kia vũ nữ bị đau, đoạn kiếm rời khỏi tay. Ninh Viễn nhấc chân một cước, đem tên này vũ nữ đá ngã xuống đất. Một tên khác vũ nữ thừa cơ huy kiếm bổ tới, Ninh Viễn không chút hoang mang, tay trái hai ngón tay khép lại, tinh chuẩn kẹp lấy thân kiếm. Kia vũ nữ dùng sức đánh kiếm, lại không nhúc nhích tí nào. Ninh Viễn tay phải nắm tay, đột nhiên đánh về phía bụng của nàng. Vũ nữ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng co quắp ngã xuống đất. Lại có hai tên vũ nữ tả hữu giáp công, Ninh Viễn hai tay tẩy xuất, phân biệt điểm trúng phía sau lưng của các nàng huyệt vị, hai người trong nháy mắt định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bất quá một lát, các nàng liền toàn bộ bị Ninh Viễn cho thu thập. Đưa các nàng xếp chồng người trông tốt, Ninh Viễn vỗ tay, nhìn xem kiệt tác của mình, cực kỳ hài lòng. Sau đó đặt mông ngồi các nàng phía trên, ha ha cười nói đi, là ai sai bảo các ngươi tới? Lấy như vậy tư thế bị bắt, vũ nữ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đánh lại đánh không lại Ninh Viễn, chỉ có thể cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Ninh Viễn nhíu mày, nói rằng, không nói. Vậy được, ta có nhiều thời gian cùng các ngươi hao tổn. Lúc này, bên trong một cái vũ nữ nhịn không được nói rằng, thử, ngươi liền dẹp ý niệm này à, đừng vọng tưởng theo chúng ta miệng bên trong được cái gì. Ninh Viễn sầm mặt lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói, trên tay có chút dùng sức, ép tới phía dưới cùng nhất vũ nữ nhịn không được kêu thành tiếng. Cái khác vũ nữ thấy thế, vẻ mặt có chút bối rối. Ninh Viễn nói lần nữa, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, nói hay là không. Mấy vị vũ nữ đều là cắn răng không ra. Sách, cũng là có mấy phần cốt khí. Ninh Viễn liễu lưỡi, bất quá đáng tiếc, các ngươi không nói lại như thế nào. Ta còn là biết là ai chỉ điểm. Nói, Ninh Viễn tiến đến một người bên hai, nhẹ giọng câu. Sau đó đứng lên vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Kia vũ nữ nghe xong, thân thể phát run. Trung Linh từ trên giường bỏ lên, đi đến Ninh Viễn bên người, nhìn xem những cái kia vũ nữ, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù biết các nàng đều là nghe Đoàn Dự phân phó, nhưng vẫn là sợ theo miệng các nàng bên trong nghe được cái tên này. Ninh Viễn cũng không phải nhất định phải theo các nàng trong miệng hỏi ra cái gì, thấy các nàng không nói, cũng liền lưỡi nhác hỏi lại. Xuất ra một sợi dây thừng, cổ tay của các nàng lôi kéo các nàng đi ra ngoài. Trung Linh sửng sốt, không biết do Ninh Viễn muốn làm gì, vội vàng đuổi theo. Ninh ca ca, ngươi muốn làm gì? Ninh Viễn quay đầu đối nàng cười nói, trong hoàng cung có người muốn giết ta, ta tự nhiên muốn đi tìm bệ hạ lấy một cái công đạo. Cũng không quá mức a. Trung Linh tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, lúc này là mùa xuân ba tháng, nàng lại như rơi vào hờ băng. Cái hốt nhanh chóng chuyển động, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ninh ca ca muốn đi tìm Đoàn Dự phiền toái. Trung Linh phản xạ có điều kiện giữ chặt Ninh Viễn, lo lắng nói, Ninh ca ca, việc này có lẽ có hiểu lầm, ngươi không nên vọng động. Ninh Viễn nhìn nàng một cái, nói rằng, Linh Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy đây là hiểu lầm. Trung Linh nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Chương 424, vụ bề, ngu không ai bằng. Chương 424, vụ bề, ngu không ai bằng. Trung Linh lần nữa nghẹn lời, đồng thời trong lòng ngờ bực, Đoàn Dự nhìn xem thật thông minh, làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tính đến. Những ngày này ở chung xuống tới, hẳn là hắn còn không hiểu rõ Ninh ca ca sao. Mong muốn thêm hại hắn người nhiều vô số kể, nhưng ai lại thành công qua. Như thế đơn sơ kế hoạch, liền nàng đều giết không được được không? Lấy ra hại Ninh ca ca, quả thực là vũ nhục trí thông minh. Hơn nữa, Đao phu nhân đều nhắc nhở qua, Ninh ca ca tại Đoàn gia có đại ân, không có hắn, đám người bọn họ sợ là đã sớm táng thân tại Kê Túc Sơn bên trong. Đoàn Dự có thể ngồi lên hoàng vị, còn tất cả đều là người ta công lao đâu, cái này muốn qua sông đoạt cầu. Làm như vậy, không phải vong ân phụ nghĩa, là cái gì? Vụ bể, vu không ai bằng. Trung Linh càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát bông ra Ninh Viễn, mặc cho tùy hắn đi à, ngược lại nàng mặc kệ. Ninh Viễn xem Trung Linh suy nghĩ minh bạch, cũng liền không nói thêm lời, một tay nắm dây thừng, như là dắt chó giống như nắm những cái kia vũ nữ. Rêu rao đi ngang qua, dẫn tới cung nữ nhao nhao ghé mắt, bất quá khi nhận ra đằng trước người kia là bệ hạ vừa phong hộ quốc tướng quân, phía sau mặt đen đi theo người kia là công chúa điện hạ lúc, muốn lên trước hỏi thăm chân đều là dừng lại. Lập tức, nguyên một đám bước nhanh đi ra, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Mà lúc này, đại điện bên trong tiệc ăn mừng vẫn còn tiếp tục. Bất quá ngồi tại thủ vị Đoàn Dự, giờ phút này tâm tư hoàn toàn không tại chiến yến tiệc, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại, ánh mắt mang theo lo nghĩ. Chỉ có Văn Võ bá quan đứng dậy mời rượu lúc, hắn mới có thể nhỏ nhấp bên trên một ngụm. Mà ngồi trên bên cạnh hắn Đao Bạch Phụng, giống nhau tâm tư không ở nơi này. Nhìn qua Đoàn Dự kia ánh mắt khẩn trương, trong nội tâm nàng thất vọng vô cùng. Ngay cả Cam Bảo Bảo ở một bên, đều là như ngồi bàn trông, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Linh Nhi thế nào còn chưa có trở lại. Không ngờ câu nói này lại là chạm đến Đoàn Dự bảy ngược, Trung Linh đi đưa Linh Viễn, không phải dê vào miệng cọp là cái gì? Bây giờ lại thật lâu chưa về. Nghĩ đến đây, Đoàn Dự không khỏi nắm chặt song quyền. Phía dưới chư vị đại thần nhìn xem Đoàn Dự sắc mặt âm tình bất định, cũng nguyên một đám hạ thấp thanh âm. Chỉ có Triệu Mẫn cùng Lam Phượng Hoàng hai người dường như không có phát giác được cái này không khí quái dị đồng dạng, ở đằng kia thoải mái uống. Nhưng vào lúc này, Đoàn Dự nhìn đến đại điện một đội vũ nữ đi đến, khi thấy trong đó mặt mũi quen thuộc lúc, lập tức trên mặt vui mừng. Vừa đứng người lên, liền sau khi thấy bên cạnh đi theo Ninh Viễn, hơi sững sờ. Lại nhìn những cái kia vũ nữ, đều bị dây thừng buộc chặt lấy, thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, lui lại một bước ngã ngồi tại trên long ỷ bệ hạ. Nhìn thấy Đoàn Dự một bộ kinh ngạc bộ dáng, phía dưới đại thần đi theo giật nảy mình, nhao nhao đứng dậy. Có người chú ý tới Ninh Viễn, nhìn hắn cột một đám vũ nữ lên điện, lập tức lông mày dựng lên, quát lớn: "Trấn quốc tướng quân, lớn mật như thế vô lễ, mạo phạm bệ hạ, còn không mau mau lui ra." Ninh Viễn lại không nhúc nhích chút nào, trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, trực tiếp đi đến trước điện. Soạt, một bọn thị vệ cầm trong tay binh khí, ngăn ở Ninh Viễn trước mặt. Quân thần càng là giận không kìm được, lớn tiếng trách móc: "Ninh Viễn, ngươi cái này là ý gì? Gan dám mạo phạm thiên nhan, quả thực bất chấp vương pháp, còn không mau mau lui ra." Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tràn đầy văn võ đại thần giận dữ mắng mỏ Ninh Viễn thanh âm. Thằng đến Đao Bạch Phụng đều nhìn không được, cũng sợ Ninh Viễn sinh khí, đứng dậy quát: "Tất cả im miệng cho ta, Ninh công tử là bệ hạ thân phong trấn quốc tướng quân, há tha cho các ngươi mạo phạm." Đao Bạch Phụng lời vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh một lát, quần thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh Viễn hướng phía Đao Bạch Phụng có chút chắp tay, lấy đó cảm tạ, sau đó cất cao giọng nói: "Bệ hạ, hôm nay cử động lần này, quả thật sự tỉnh ra có nguyên nhân." Thấy Đao Bạch Phụng lần nữa là Ninh Viễn ra mặt, Đoàn Dự lửa giận trong lòng bên trong đốt. Gặp lại Ninh Viễn nắm những cái kia vụ nữ tới, trong lòng lại có chút e ngại, cố gắng chấn định nói: "Ngươi lại nói nghe một chút." Ninh Viễn quay đầu chỉ vào những cái kia vụ nữ, cười nói: "Các nàng lặn vào trong cung, muốn ra hại ta, cũng may ta phúc lớn mạng lớn, mới may mắn thoát khỏi tại khó." Quần thần nghe xong, đều là giật mình, đây cũng không phải là việc nhỏ, liền vội vàng hỏi: "Cung trong vì sao lại có thích khách?" Lời ấy coi là thật. Tự nhiên, Ninh Viễn nhìn thẳng Đoàn Dự, đem trên mặt hắn thần sắc đều thu vào trong mắt, ha ha cười âm thanh: "Chính là không biết, các nàng chịu ai sai bảo? Giao để ta tới a." Nhưng vào lúc này, Lam Vượng Hoàng đỗng nhiên đứng lên cười nói: "Trong tay của ta vừa vặn thiếu mấy cái dược nhân thí nghiệm thuốc, đưa các nàng giao cho ta, cũng tiết kiệm ta lại đi tìm." Ninh Viễn nhìn xem nàng cười nói: "Coi chừng chút, đừng cho ta giết chết." Lam Vượng Hoàng ha ha tiếng cười lạnh: "Yên tâm, rơi vào trong tay của ta, các nàng muốn chết cũng khó khăn, hơn nữa, ta cam đoan để các nàng mở miệng." Nói, đi đến mấy vị kia vũ nữ trước mặt, đưa tay nắm nuốt dưới một người bà, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem tấm kia tiểu khuôn mặt đẹp, chật chật thở dài: "Dung mạo cũng không tồi, đáng tiếc." Kia vũ nữ nhìn xem theo Lam Phượng Hoàng trong tay áo chui ra ngoài xanh xanh đỏ đỏ rắn, dọa đến hoa dung thất sắc, tiếng thét chói tai kẹt tại trong cổ họng, lại bởi vì sợ hãi cực độ mà không phát ra được. Chỉ thấy kia rắn phun tinh hồng lưỡi, dọc theo vũ nữ cánh tay chậm rãi đi khắp, vòng qua vũ nữ cái cổ, dừng ở đầu vai của nàng. Thấy rắn phun lưỡi, liền phải dọc theo cổ áo của nàng chui vào, vũ nữ sợ hãi đến nhắm chặt hai mắt, bờ môi run rẩy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng nhỏ xuống. Cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, ta Lam Phượng Hoàng câu môi cười một tiếng, nói ra được đáp án: "Nếu để cho ta hài lòng, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Là nhưng vào lúc này, Đao Bạch Phụng đống nhiên đứng dậy: "Là ta." Ánh mắt của mọi người lập tức tề tụ nàng, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là Thái Hậu. Những này vũ nữ chính là Thái Hậu an bài, không phải nàng còn có thể là ai. Đao Bạch Phụng đón Ninh Viễn kia cười như không cười ánh mắt, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cắn răng nói: "Các nàng là nghe theo ta phân phó đi mưu hại ngươi." Ninh Viễn tất nhiên là không tin, bất quá vẫn là hỏi: "Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn đối ta hạ độc thủ như vậy? Ngươi công cao trấn chủ, tướng sĩ chỉ biết ngươi Ninh công tử, mà không biết đại lý hoàng đế, ta chỉ có thể ra rơi giận." "A, thì ra là thế, thật sự là thật tốt." Ninh Viễn cười một tiếng. Đao Bạch Phụng đi đến Ninh Viễn trước mặt, ngước cổ lên, đã sự tình bại lộ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ninh Viễn đối đầu Đao Bạch Phụng kia ánh mắt cầu khẩn, thở dài một tiếng: "Làm gì như thế?" Một hàng thanh lệ theo Đao Bạch Phụng hai gò má chảy xuống, nàng trên mặt cầu khẩn mà nhìn xem Ninh Viễn, chỉ cầu hắn có thể xem ở trên mặt của mình, có thể tha Đoàn Dự một lần. Đã như vậy, Ninh Viễn giơ tay lên, đặt tại Đao Bạch Phụng trên cổ. "Ninh công tử, Ninh ca ca." Liên tiếp hai tiếng kinh hô, Vương Ngữ Yên cùng Trung Linh đồng thời mở miệng. Vương Ngữ Yên lắc đầu nhìn xem Ninh Viễn: "Không cần." Ninh Viễn dường như có chút khó khăn, cúi đầu nhìn xem Đao Bạch Phụng: "Ngươi nói, ta nên bắt ngươi như thế nào?" Chương 425, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn làm sao dám. Chương 425, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn làm sao dám. Đao Bạch Phụng thê cười một tiếng: "Thiếp thân vong ân phụ nghĩa, như toan như hại công tử. Đã sự tình bại lộ, giết muốn dốc thịt, tự nhiên là toàn bằng công tử xử trí." Xách. Ninh Viễn ngẩng đầu ngắm nhìn Đoàn Dự, lại cúi đầu nhìn về phía Đao Bạch Phụng, đột nhiên cười một tiếng, một tay kéo qua eo của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, cười nói: "Nhìn tại chúng ta quen biết phân thượng, tội chết có thể miễn, bất quá tội sống có tha. Vậy thì cầm chính ngươi, đến đền bù ta đi." Ninh Viễn bất thình lình cử động nhường mọi người tại đây phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Đao Bạch Phụng đều không nghĩ tới Ninh Viễn sẽ như vậy đối với mình, theo cái cổ đỏ tới bên hai. Mặc dù mình không phải không gặp qua Ninh Viễn cử chỉ lỗ mãng dáng vẻ, nhưng vậy cũng là lén lút đến. Mà lần này, thật là tại văn võ bá quan trước mặt, còn tại Đoàn Dự, Vương Ngự Yên chờ một đám tiểu bối nhìn chăm chú phía dưới. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn làm sao dám? Đoàn Dự sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát: "Ninh Viễn, ngươi cái này là ý gì? Thả ta ra mẫu thân." Quần thần cũng là một mảnh xôn xao, châu đầu ghé thai, mặt lộ vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Cái này còn thể thống gì? Nhanh mau buông ra Thái Hậu. Lại có đại thần lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Trung Linh trừng lớn mắt, vụ trộm bóp chính mình một chút nàng không nhìn lầm a. Nàng chẳng lẽ là đang nằm mơ không thành? Đau đến tê a một tiếng, rước lấy Cam Bảo Bảo một cái mắt đau. Lại quay đầu đi xem Vương Ngữ Yên, gặp nàng vẻ mặt lạnh lùng, trái xem phải xem, cũng nhìn không ra nàng cái gì thân sắc. Đối với đây hết thảy, Linh Viễn lại phòng như không nghe thấy, vẫn như cũ ôm chặt đao bạch phụng, nhếch miệng lên, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích nhìn về phía Bàng Dự, nói rằng: "Bệ hạ, Thái hậu đã nói mặc cho ta xử trí, vậy ta đây giống như quyết định, có gì không thể?" Đoàn Dự tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Linh Viễn nói rằng: "Ngươi cái này cùng đồ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Mẫu thân của ta há lại cho ngươi như vậy khinh bạc." Linh Viễn cười lớn một tiếng: "Không cùng các ngươi nhiều lời, Đao phu nhân, chúng ta đi thôi." Nói, không để ý chút nào bên cạnh những người kia, nắm cả đao bạch phụng đi ra ngoài. "Linh Viễn, ngươi dám?" Đoàn Dự giận quát một tiếng. Linh Viễn lại là liền đầu cũng không quay lại, về sau dứt khoát một tay lấy đao bạch phụng ôm lấy rời đi. Đợi đến Linh Viễn thân ảnh biến mất không thấy, đám người còn chưa lấy lại tinh thần. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, chuyện xảy ra đã vượt quá dự liệu của bọn hắn, trên lệch chút đem đầu góc cho làm nốt đi. Trong hoàng cung Linh Viễn gặp chuyện, thích khách là Thái hậu an bài, còn có Linh Viễn đem Thái hậu ôm đi. Về sau sẽ xảy ra cái gì, đám người lẫn nhau đều là vẻ mặt ngươi hiểu được ý cười. Đao bạch phụng mặc dù không tuổi trẻ, bất quá tuế nguyệt lại chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Da thịt của nàng vẫn như cũ trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, uyển như là dương chi ngọc cô nhuận, không thấy chút nào lòng thái độ, so với đôi tám thiếu nữ cũng không kém bao nhiêu. Nhất là nàng đoàn trang bên trong lộ ra mấy phần quyến rũ, như thế phong thái hiểu điệu, cũng khó trách Linh Viễn sẽ đối với nàng làm ra như vậy lớn mật tiến hành. Đoàn Dự nhìn phía dưới những cái kia ra vẻ đạm mạo người, cùng là nam nhân, làm sao không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn, phẫn nộ quát, đều cho chấm ngậm miệng. Quân thân bị Đoàn Dự bất thình lình lửa giận dọa đến câm như hến, nhao nhao quỳ xuống đất. Đoàn Dự trợn mắt tròn xoe, quát, cấm quân ở đâu? Mấy vị cấm quân tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, bệ hạ, thần tại. Lập tức cho ta đi đuổi bắt Linh Viễn, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Mấy tên cấm quân tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, bắt Linh Viễn. Nói đùa a. Bất quá bọn hắn lại không dám chống lại Đoàn Dự mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Lam Vượng Hoàng lôi kéo Triệu Mẫn chậm rãi lui lại, liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Linh Viễn sao liền tự mình chạy, đưa các nàng cho bước xuống. Hai người tận lực không làm cho người khác chú ý, chậm rãi hướng ra ngoài chuyển đi. Đợi đến tới ngoài điện, mới thở dài một hơi. Mà lúc này Linh Viễn ôm đao bạch phụng một đường thi triển kinh công, cuối cùng đi đến Đoàn Dự cho nàng an bài trong tập cung. Một đám cung nữ thấy đao bạch phụng bị nam tử ôm trở về, đều là giật mình, quỳ rạp trên đất, chăm chú cúi đầu. Thái hậu, đều đi ra ngoài cho ta. Linh Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Một đám cung nữ run lẩy bẩy, lại quỳ tại đó bất động. Đao bạch phụng nhàn nhạt nhìn các nàng một cái, các ngươi xuống dưới. Một đám cung nữ như gặp đại xá, đội vàng chạy chậm rời đi. Linh Viễn mắt nhìn Đao Bạch Phụng, cười một tiếng, xem ra vẫn là ngươi lời nói càng có tác dụng một chút. Đao Bạch Phụng lúc này có thể cười không nổi, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn, ngươi muốn làm cái gì? Linh Viễn đi đến ngồi xuống một bên, đối với Đao Bạch Phụng vẫy tay, thế nào? Ta muốn làm gì, ngươi không biết sao? Đao Bạch Phụng trừng mắt nhìn Linh Viễn, cúi đầu trầm mặc một lát, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Đứng tại Linh Viễn trước người, Linh công tử, hy vọng ngươi có thể buông tha Dự Nhi một lần, hắn ta hiểu. Linh Viễn cười nói, ha ha, ta chiếm mẹ nó tiện nghi, hắn có thể nhịn đến bây giờ lại tới giết ta, đã tính rất có thành phủ. Đao Bạch Phụng thở dài một hơi, có thể Linh Viễn câu nói tiếp theo lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Thật là, hắn muốn giết ta. Linh Viễn híp mắt nhìn chằm chằm Đao Bạch Phụng, ta người này ưa thích có qua có lại, đừng người kính ta một thước, ta kính người khác một trượng. Nhưng nếu có người muốn lấy tính mạng của ta, kia thì đừng trách ta vô tình. Đao Bạch Phụng tay chân lạnh buốt bất lực, âm thanh run rẩy, Linh công tử, mọi thứ đều là ta không chờ nàng nói xong, Linh Viễn liền khoát tay nói, phu nhân lời này có thể không có ý nghĩa, người sáng suốt đều có thể thấy được, phía sau màn kẻ sai khiến là ai? Ta chỉ là xem ở trên mặt của ngươi, mới không có lập tức phát tác. Đao Bạch Phụng lập tức minh bạch, nhìn xem Linh Viễn, ta như thế nào làm, ngươi khả năng buông tha Dự Nhi. Linh Viễn không đáp, ở đằng kia cười nói, đã như vậy, phu nhân, chúng ta không bằng tới đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Linh Viễn cầm lấy một nén hương nhóm lửa, chúng ta liền cược, cái này hương cháy hết thời điểm, Đoàn Linh có thể hay không tìm đến nơi này đến? Nếu là hắn tìm tới đâu? Linh Viễn cười nói, đến lúc đó nhìn hắn biểu hiện đi. Nếu là hắn đến chậm, Linh Viễn bóp lấy Đao Bạch Phụng cái cằm, cười đến nghiêng ngẫm, ta cũng không cần khác, bên người vừa vặn thiếu người sai sự, phu nhân liền cho ta làm nhà hoàn a. Tốt. Đao Bạch Phụng không chút do dự đáp ứng. Linh Viễn vô đuổi, cười nhìn lấy Đao Bạch Phụng. Nên tiếp Linh Viễn kia không cho cự tuyệt ánh mắt, Đao Bạch Phụng hai gò má nóng lên, đỏ mặt chậm rãi đến gần, ngồi trên đùi hắn. Đao phu nhân, xem ở trên mặt của ngươi, ta kỳ thật đã cho Đoàn huynh đệ rất nhiều lần cơ hội. Đao Bạch Phụng trong lòng đắng chát gật gật đầu. Linh Viễn lúc trước có thể nói qua, muốn nâng đỡ nàng leo lên vương vị. Đằng sau Đoàn Dự đăng cơ, hắn cũng không nói gì, đây đã là cho mình thiên đại mặt mũi, Đao Bạch Phụng làm sao không hiểu. Đáng tiếc, Đoàn Dự vẫn là trẻ tuổi nóng tính, nếu là có thể nhịn thêm, đợi cho bên này chuyện, Linh Viễn sớm muộn muốn rời khỏi, đến lúc đó, đại lý không như trước là Đoàn thị thiên hạ. Chương 426, giảng có chương 426, giảng có Đao Bạch Phụng ngồi Linh Viễn trên đùi, nàng đã hồi lâu chưa cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật qua, nhất là Linh Viễn hô hấp phun rơi vào hai của nàng tóc mai, không để cho nàng từ mặt đỏ tới mang hai. Không được tự nhiên tại Linh Viễn trên đùi rời mấy lần, lại bị hắn nhấc tay đè chặt. Chớ lộn xộn, không phải làm ra lửa đến, ta cũng không khách khí. Đao Bạch Phụng mặt dọn một chút đỏ lên, Linh công tử, ngươi Ninh Viễn lại nhếch miệng lên, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, phu nhân, đâu có gì lạ đâu. Lúc này, không khí trong phòng càng phát ra mờ mờ, Đao Bạch Phụng tim đập rộn lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Ninh Viễn thì vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, dường như đang đợi nàng tiếp xuống phản ứng. Đao Bạch Phụng khẩn trương có chút cả lăm, ngươi, ta nghe ngươi, ngươi sẽ bỏ qua Dự Nhi, đúng không? Ninh Viễn không nói gì, hai người liền lấy lúng túng như vậy mà mập mờ tư thế ngồi, nhìn xem kia một nén hương chậm rãi thiêu đốt, thẳng đến còn lại hạ tối hậu một đoạn. Xem ra, Đoàn Dự là tìm không tới. Linh Viễn lên tiếng nói, Đoàn Dự không đến, Đao Bạch Phụng trong lòng vừa vui vừa lo. Linh Viễn nhẹ tay phủ tại nàng bên hông, cười nói, yên tâm, phu nhân, ngươi còn có ta đây. Đao Bạch Phụng trong lòng đắng chát, lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đứng người lên, liền nghe được bên ngoài truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Sau đó, mấy chục cầm trong tay tên nọ binh sĩ xông vào trong tầm cung, trong lúc nhất thời, trong tầm cung tràn ngập nặng nề tiếng hít thở cùng kim loại tiếng ma sát. Vừa tiến vào trong tầm cung, binh sĩ liền cấp tốc tứ tán ra, đem hai người cùng nhau vây quanh, tên nọ đối cho phép bọn họ. Linh Viễn quay đầu mắt nhìn, thương vừa vặn đốt hết. Đoàn Dự theo binh sĩ sau lưng nhanh chân đi ra, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhất là nhìn thấy Đao Bạch Phụng bị Linh Viễn ôm vào trong ngực, hai người lấy cực kỳ thân mật tư thế gấp kề cùng một chỗ, càng làm cho hắn lửa giận công tâm, hai tay nắm tay, khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Linh Viễn, thả ta ra mẫu thân. Đoàn Dự tiếng giống giận dữ tại an tĩnh trong tầm cung quanh quẩn, phản phất muốn xông phá nóc nhà. Linh Viễn lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại đem Đao Bạch Phụng ôm càng chặt hơn chút, nhếch miệng lên một vệt khinh miệt cười, Đoàn huynh, làm gì như thế đại động nóng tính. Đao Bạch Phụng thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, vội nói, Dự Nhi, chớ có xúc động. Đoàn Dự căm tức nhìn Linh Viễn, quắc, ngươi đổ vô sỉ kia, ngươi. Ngươi dứt lời, hắn đưa tay liền phải ra hiệu binh sĩ bắn tên. Đao Bạch Phụng cả kinh kêu lên, Dự Nhi, không thể. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, Đoàn huynh, ngươi hẳn là lần đầu tiên nhận biết ta không thành. Chỉ những thứ này người, ngươi cho rằng có thể cầm xuống ta. Lại nói Linh Viễn ôm Đao Bạch Phụng, hướng phía trước đi một bước, ngươi hỏi bọn họ một chút, dám động thủ với ta sao? Linh Viễn mỗi chiều đi về trước một bước, những binh lính kia liền hướng về sau lui một bước. Đoàn Dự thấy cảnh này, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem cả người hắn bốc cháy lên, hắn hai mắt đỏ bừng, lần nữa phẫn nộ quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta bắn tên. Nhưng mà, những binh lính kia nhìn qua Linh Viễn, thân thể lại không tự chủ được run rẩy, bọn hắn cầm tên nọ tay cũng bắt đầu có chút phát run. Linh Viễn ôm Đao Bạch Phụng, khóe môi nhếch lên một màn kia khinh miệt cười, lần nữa chậm rãi hướng phía trước phóng ra một bước. Những binh lính kia tựa như là gặp được hồng thủy manh thu đồng dạng, cùng nhau lui về phía sau một bước. Linh Viễn bộ pháp trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều dường như dẫm tại bọn hắn trong lòng. Hắn lần nữa hướng về phía trước, các binh sĩ lại hoảng sợ lui lại, chân của bọn hắn trên mặt đất ma sát, phát ra sàn sạt tiếng vang. Các binh sĩ hô hấp biến gấp rút mà nặng nề, có người trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, giọt trên mặt đất. Linh Viễn ánh mắt như là lưỡi dao sắc bén, đảo qua mỗi một sĩ binh mặt. Bọn hắn tại cái này ánh mắt nhìn soi mói, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Đoàn huynh, ngươi thấy thế nào? Linh Viễn nhìn về phía Đoàn Dự, cười hỏi. Hắn thanh âm không lớn, lại tại cái này an tĩnh trong tầm cung rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Các binh sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám dẫn đầu phát động công kích. Cước bộ của bọn hắn không ngừng lùi lại, thẳng đến sau lưng đụng vách tường, lui không thể lui. Đoàn Dự tức giận đến thân thể run rẩy, một đám rát rưởi. Hắn tự nhiên biết những người này khó mà cầm xuống Linh Viễn, thật muốn đánh lên, cho Linh Viễn sách giày cũng không xứng. Hắn chỉ muốn bọn hắn tỏ thái độ, là đứng tại phía bên mình. Có thể hắn không nghĩ tới, bọn hắn dám chống lại mệnh lệnh của mình, trong mắt còn có hay không sở hữu cái này hoàng đế. Đoàn Dự đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, nhìn lên trước mặt những này vừa mới nói hiệu chung với hắn tướng sĩ, cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt, đều tốt đến rất. Đám binh sĩ kia đều cúi đầu xuống, không dám nhìn hướng Đoàn Dự, đem hắn cầm xuống. Linh Viễn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Những binh lính kia đầu tiên là sức sở, ngay sau đó lại thật thay đổi phương hướng, cầm trong tay cung nọ chỉ vào Đoàn Dự. Đoàn Dự mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, các ngươi dám? Thả. Theo quát khẽ một tiếng, tên nọ như châu chấu đồng dạng, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đoàn Dự tránh trái tránh phải, chân đạp lăng ba vi bộ, tránh chuyển xê dịch, từng nhánh tên nọ lao thân thể của hắn bay qua, đinh tại sau lưng trên vách tường, phát ra đốt đốt tiếng vang. Linh công tử. Đao Bạch Phụng nắm chắc Linh Viễn cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Linh Viễn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ta muốn sống. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất binh sĩ thu hồi cung nỏ, rút ra bên hông bội đao, sau đó đột nhiên vung lên, lưới đao tại dưới ánh đến lóe ra hàn mang, thẳng tắp hướng phía Đoàn Dự chém tới. Đoàn Dự nghiêng người lóe lên, tránh đi cái này sắc bén một kích, đồng thời bay lên một cước, đem binh sĩ kia đạp ngã xuống đất. Có binh sĩ thừa cơ vây quanh Đoàn Dự sau lưng, mong muốn tập kích bất ngờ, Đoàn Dự dường như phía sau mọc thêm con mắt, xoay người một cái, ôm đồm xuống đao, dùng sức kéo một cái, binh sĩ kia liền bị kéo đến trước người. Đoàn Dự thuận thế một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, binh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Thấy những binh lính này ra tay không lưu tình chút nào, Đoàn Dự cũng không còn lưu thủ, lục mạch thần kiếm kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh bay vài tên binh sĩ binh khí. Sau đó lăng ba vi bộ chớp nhoáng, tránh đi bên trái hung ác một đao, phản thủ kiếm khí đem vồ hụt binh sĩ đánh bại. Hai tên lính tả hữu giáp công, trường đao hàn mang lấp lóe. Đoàn Dự thân hình quỷ mị biến mất, lại hiện thân nữa sau lúc, hai ngón kiếm khí xuyên thấu đầu vai, máu tươi văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rít rầm trời. Đoàn Dự quần áo nhuốm máu, sợi tóc lộn xộn, mồ hôi huyết thủy mặt mũi tràn đầy, ánh mắt sắc bén, nổi gân xanh. Linh Viễn quanh tay, vẻ mặt nhẹ nhõm, miệng hơi cười, dường như ở bên xem không quan hệ tranh đấu. Chỉ có Đao Bạch Phụng thần sắc khẩn trương, mấy lần mong muốn mở miệng, nhưng mỗi khi đó, Linh Viễn đều thần sắc run lên, nhường nàng vừa lời đến khỏe miệng lại nuốt vào trong bụng. Loạn chiến chưa duy trì liên tục bao lâu, Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Phong bọn người đổ tới. Vương Ngữ Yên mắt nhìn Đoàn Dự, coi lại mắt Linh Viễn, bờ môi giật giật, cái gì cũng không nói. Bất quá Tiểu Phong, Thư Trúc dù sao cũng là Đoàn Dự kết bái huynh đệ, thấy Đoàn Dự gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ không bức bỏ hắn tại không để ý, tuy biết không phải Linh Viễn đối thủ, bất quá vẫn như cũ đối với Linh Viễn có chút chắc tay. Linh huynh đệ, đa tội. Chương 427, ba huynh đệ chương 427, ba huynh đệ theo Đoàn Dự cùng Hư Trúc ra tay, không đến một lát, những binh lính kia liền đều nằm trên mặt đất, hừ hừ ha ha kêu to không ngừng. Mà từ đầu đến cuối, Linh Viễn đều ôm Đao Bạch Phụng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, dường như không có tính toán ra tay. Xong việc sau, Tiểu Phong sửa sang quần áo, đi đến Linh Viễn trước người, chắp tay nói, Linh huynh đệ, tốt xấu huynh đệ một trận, nghề tình ta, liền bỏ qua cho ta tam đệ một lần a. Hư Trúc cũng đi lên phía trước, chắp tay trước ngực nói rằng, oan oan tương báo khi nào, mong rằng Linh huynh đệ giơ cao đánh khẽ, buông tha tam đệ. Linh Viễn nhìn xem Tiểu Phong cùng Hư Trúc, hiện ra nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt biến thâm thúy lên. Một lát sau, Linh Viễn cười lạnh một tiếng, Tiểu huynh, Hư Trúc đại sư, các ngươi hôm nay đến là Đoàn Dự cầu tình, có thể từng nghĩ tới cảm thụ của ta. Tiểu Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, Linh huynh đệ, trong đó nhất định có rất nhiều hiểu lầm, nếu có thể hóa giải, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Linh Viễn hừ một tiếng, ta nhục mẫu thân của nàng, hắn muốn giết ta là mưu báo thủ, nhân chi thường tình. Hắn muốn giết ta phản kháng, cũng là thiên kinh địa nghĩa, giữa chúng ta có thể không có cái gì hiểu lầm. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Viễn đem lời này liền như vậy nói ra. Đoàn Dự trong mắt phun lửa giận, đại ca, đây là ta cùng Linh Viễn ở giữa sự tình, ngươi tránh ra, không cần ngươi ra tay. Tiểu Phong cười khổ một tiếng, chúng ta là kết bái huynh đệ, nói xong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có thể nào vứt bỏ ngươi không để ý. A, Linh Viễn sủi cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì cùng tiến lên tốt. Tiểu Phong thấy này, biết rõ chuyện hôm nay khó mà thiện, thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Linh huynh đệ, đã như vậy, tiểu mô đã tội. Đoàn Dự nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, Linh Viễn, nạp mạng đi. Dứt lời, Đoàn Dự ngón trỏ tay phải bung lên, một đạo vô hình kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, thẳng bức Linh Viễn mặt, chính là lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm. Linh Viễn nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi một kích này, cười lạnh nói, Đoàn công tử, chút bản lãnh này có thể không gây thương tổn được ta. Chỉ thấy hắn ngón trỏ tay phải giống nhau bung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, cùng Đoàn Dự kiếm khí trên không trung va chạm, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Đoàn Dự chiêu thức không ngừng, hai tay huy động liên tục, kiếm khí giăng khắp nơi, hướng về Linh Viễn công tới. Linh Viễn thân hình như điện, tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Cùng lúc đó, Tiểu Phong cũng triển khai hàng long thập bát trưởng, song trưởng mang theo tiếng gió vun vút, hướng Linh Viễn công tới. Trưởng phong sắc bén, hình như có bài sơn đảo hải chi thế. Linh Viễn thấy Tiểu Phong trưởng thế hung mãnh, hét lớn một tiếng, Tiểu huynh, tiếp ta chiêu này. Dứt lời, hắn song trưởng thế xuất, lại cũng là hàng long thập bát trưởng chiêu thức, cùng Tiểu Phong trưởng lực mạnh mẽ đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Tiểu Phong rút lui gần 10 bước, Linh Viễn lại là liền thân hình cũng không lắc động một cái. Mà lúc này, Thư Trúc cũng thi triển ra tiêu giao phái võ công, thân hình lơ lửng không cố định, chiêu thức tinh diệu, công hướng Linh Viễn. Linh Viễn ánh mắt ngưng tụ, hai tay múa, giống nhau thi triển ra tiêu giao phái võ công đường đối. Trong lúc nhất thời, Linh Viễn lấy giống nhau võ công đem ba người áp chế gắt gao. Trong tầm cung, thân ảnh bốn người giao thoa, trưởng phong gào thét, kiếm khí bốn phía. Tiểu Phong thấy mình ba người liên thủ đều bị Linh Viễn áp chế, mặc dù sớm đã trong dự liệu, nhưng càng nhiều hơn chính là một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn hai mắt trợn lên, quát lớn, Linh Viễn, ngươi nếu có bản lĩnh thật sự, liền sử xuất toàn lực, chớ có như vậy đục nhã chúng ta. Linh Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã tiểu huynh như yêu cầu này, vậy các ngươi cũng nên cẩn thận. Dứt lời, Linh Viễn thân hình đột nhiên động, thi triển ra Cửu Dương thần công nội lực, song trưởng nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra, một cỗ cương mãnh đến cực điểm nội lực như mãnh liệt song cả giống như hướng phía ba người quét sạch mà đi. Tiểu Phong cắn chặt răng, lấy hàng long thập bát trưởng toàn lực chống cự, nhưng mà hắn trưởng lực tại cái này cường đại nội lực trùng kích vào trong nháy mắt tăng dã, cả người cũng bị chấn động đến miệng phun máu tươi, hướng về sau lảo đảo mấy bước, cuối cùng co quắp ngã xuống đất. Đoàn Dự cùng Hư Trúc giống nhau chưa thể may mắn thoát khỏi, hai người tại cỗ này cường hành nội lực hạng, dễ dàng sụp đổ, bị đánh đến bay tứ tung mà ra. Một chiêu về sau, ba người đều bại, chỉ có Linh Viễn một người ngạo nghễ mà đứng. Tiểu Phong lại phun ra ngụm máu tươi, ngã xuống đất, ngửa đầu cười to, ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Linh huynh đệ, tới đi, chết vào tay ngươi, cũng coi như không thiết. Linh Viễn chậm rãi đi đến ba người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Linh công tử, cầu ngươi. Đao Bạch Phụng bị tới đất bên trên. Đoàn Dự trợn mắt tròn xoe, quắc, nương, ngươi làm gì cầu cái này ác tạo? Hôm nay tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Linh Viễn mắt nhìn Đoàn Dự, coi lại mắt Đao Bạch Phụng, cười hỏi, Đao phu nhân, trước đó nói lời, có thể còn giữ lời. Đao Bạch Phụng sửng sốt, vừa là ta thắng lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Linh Viễn đôi mắt lạnh lẽo, vội vàng sửa lời nói, chắc chắn. Tốt. Linh Viễn gật đầu cười một tiếng, đã như vậy, Đoàn Dự, ngươi cái này hoàng vị cũng nên ngừng lại. Đoàn Dự phẫn nộ quát, Linh Viễn, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Linh Viễn không để ý tới Đoàn Dự phẫn nộ, ánh mắt tại Vương Ngự Yên, Trung Linh, một quyển thanh trên thân lưu chuyển, cuối cùng rơi vào Vương Ngự Yên trên thân, chậm rãi nói rằng, Đoàn Dự, ta muốn ngươi đem cái này hoàng vị chuyển cho Ngự Yên cô nương. Vương Ngữ Yên chưa hề nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ ngồi lên vương vị, Linh Viễn cái này vừa nói, nàng trên lệch chút dọa đến ngồi dưới đất đi. Liên đội vàng khoát tay nói, ta không được. Ngươi Đoàn dự tay chỉ Linh Viễn, ngươi sao dám như thế? Làm như thế, đem đại lý hoàng thất đưa ở chỗ nào? Linh Viễn cười lạnh nói, Đoàn huynh, hẳn là muốn ta nhắc nhở, ngươi cũng không phải là tiên hoàng, cũng không phải Đoàn vương gia dòng dõi. Đoàn dự đều trên lệch chút muốn quên việc này, cũng không có người dám ở trước mặt hắn nhắc lên, như trải qua Linh Viễn một nhắc nhở, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi cũng có thể ngồi lên vương vị, Nữ Yên cô nương vì sao không thể? Thấy Đoàn Dự còn muốn phản bác, Đao Bạch Phụng đội vàng ôm lấy Linh Viễn đùi, chỉ cần Dự Nhi thoái vị cho Ngự Yên, ngươi liền tha tính mạng hắn. Là. Linh Viễn gật đầu nói. Tốt. Đao Bạch Phụng gật đầu, mắt nhìn Đoàn Dự, lại nhìn về phía bên ngoài, phẫn nộ quát, trò hay đều nhìn đủ, còn không mau mau lăn tới đây. Bên ngoài văn võ đại thần nơm nớp lo sợ đi đến. Các ngươi có thể đều nghe được. Đao Bạch Phụng ánh mắt đảo qua bọn hắn, quần thần không một người dám ứng thanh, trong lòng bục cơ, bọn hắn đem vương vị làm cái gì? Bệ hạ đăng cơ một ngày, liền bị đổi xuống dưới. Ân. Linh Viễn hơi lườm bọn hắn, sắc mặt lạnh lẽo. Thần tuân chỉ. Văn võ đại thần lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đội vàng đáp. Có thể chứ. Đao Bạch Phụng nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn gật gật đầu, lại thêm một đầu, Đoàn công tử về sau, ngay tại Kê Túc Sơn tốt nhất tốt đợi, chết thay đi tướng sĩ cầu phúc a. Tốt. Đao Bạch Phụng không chút do dự đáp ứng, chỉ cần có thể bảo vệ Đoàn Dự tính mệnh, nàng cái gì đều không để ý tới. Chương 428, tâm sự chương 428, tâm sự Đoàn Dự vẻ mặt chán nản ngồi ở một bên. Tuy nói hắn cũng không phải là như vậy hiếm có vương vị, có thể cái này vương vị chưa ngồi đầy một ngày, liền bị người dăm ba câu kéo xuống. Mà mẫu thân cũng bởi vì hắn không duyên cơ thụ rất nhiều nhục nhã. Cựu nhân rõ ràng gần ngay trước mắt, hắn lại bất lực, điều này làm hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn, chỉ vì nội tâm dày vò hơn xa với thân thể đau đớn. Linh Viễn, giết ta đi, buông tha mẹ ta. Đám người nghe vậy, đều hướng Đoàn Dự nhìn lại, đều là giật mình. Chỉ thấy Đoàn Dự chẳng biết lúc nào đã giơ kiếm tại cái cổ. Hắn ánh mắt trống rỗng vô thần, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này tràn đầy tuyệt vọng cùng tiểu thụy, sợi tóc lộn xộn tán tại trên trán, bờ môi run nhẹ nhẹ, cả người dường như mất hồn phách. Dự Nhi, mau để kiếm xuống, không thể a. Đao Bạch Phụng tê tâm liệt phế hô, nước mắt tràn mi mà ra. Đoàn Dự phòng như không nghe thấy, thanh âm khàn khàn nói, ta vô năng, hộ không được mẫu thân, cũng báo không được thủ. Còn sống còn có ý nghĩa gì? Tay của hắn run nhẹ nhẹ, chỗ cổ đã bị lưỡi kiếm vạch ra một đạo nhỏ bé vết máu. Tam đệ, cắt chớ xúc động. Thư Trúc đội vàng tiến về phía trước một bước. Đoàn Dự đau thương cười một tiếng, nhị ca, không cần quên ta. Ta cái loại này phế vật, không bằng cái chết chi. Xách. Linh Viễn bỗng nhiên liễu lưỡi cười một tiếng, Đoàn Dự, ngươi có biết, Đao phu nhân vì sao muốn chịu ta bức hiếp? Đoàn Dự sửng sốt một chút, đây là hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ chỗ. Tự nhiên là vì ngươi. Linh Viễn chậm rãi hướng Đoàn Dự tới gần, vì bảo thủ thân ngươi thế chi bí, vì để cho ngươi đăng cơ, vì để cho ngươi mạng sống đều là vì ta. Đoàn Dự thân hình thoát một cái, nghĩ đến chính mình bởi vậy còn cùng Đao Bạch Phụng đại xảo, càng là xấu hổ và phẫn. Hai mắt rưng rưng nhìn về phía Đao Bạch Phụng, khe miệng giật giật, Nương Linh Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, thừa dịp Đoàn Dự tâm thần hoảng hốt lúc, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt lấn đến gần Đoàn Dự trước người. Hắn ra tay nhanh như thiểm điện, tay phải đột nhiên dò ra, tinh chuẩn nắm chặt Đoàn Dự cầm kiếm cổ tay, dùng sức cuốn éo. Đoàn Dự bị đau, kiếm trong tay không tự giác buông ra. Linh Viễn thuận thế đoạt lấy kiếm, đem nó xa xa ném ra, bình một tiếng, kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Kiếm bị đoạn, Đoàn Dự che mặt ngồi dưới đất, Đao Bạch Phụng bước nhanh về phía trước, đem Đoàn Dự ôm vào trong ngực. Dự Nhi thấy mẹ con bọn hắn hai người ôm đầu khóc làm một đoàn, Linh Viễn liền không tiếp tục để ý, quay người rời đi, ngược lại hắn mục đích đã đạt, còn trắng đến một cái nha hoàn. Vừa đi mấy bước, liền nghe nói có người sau lưng đuổi theo, khóe miệng khẽ nhếch, chưa làm dừng lại, trực tiếp ra đại lý hoàng cung. Ra hoàng cung sau, tốc độ tăng tốc mấy phần, biến mất trong nháy mắt tại góc đường. Vương Ngữ Yên chạy chậm đến đuổi theo, lại chưa nhìn thấy Linh Viễn thân ảnh, nhìn qua không có một hai đường đi, trong mắt khó nén thất lạc. Ngay tại nàng thất hồn lạc phách quay người muốn về tẩm cung lúc, lại đụng phải một khối rắn chắc lồng ngực. Thật có lỗi. Vương Ngữ Yên tay che lấy cái trán, tràn đầy áy náy, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Linh Viễn. Ngươi vừa là đang tìm ta. Linh Viễn hai tay ôm ngực, chính nhất mặt vui vẻ nhìn xem Vương Ngữ Yên, sao truy hiện ra? Không phải là không nỡ. Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt, ta chỉ là đi ra. Hít thở không khí. Linh Viễn khẽ cười nói, vậy sao? Xem ra là ta tự mình đa tỉnh, ta đi đây. Nói xong, hướng Vương Ngữ Yên khoát khoát tay, coi là thật muốn ly khai. Vương Ngữ Yên liền vội vàng kéo Linh Viễn ống tay áo, Linh công tử, chờ một chút. Ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Linh Viễn dừng bước lại, có chút hăng hái mà nhìn xem Vương Ngữ Yên hỏi, Vương cô nương, không biết chuyện gì? Vương Ngữ Yên cắn môi một cái, do dự một chút rồi nói ra, Linh công tử, chuyện hôm nay có thể hay không còn có quan lượng. Đoàn công tử hắn Linh Viễn sầm mặt lại, ngắt lời nói, Vương cô nương, việc này đã định, không cần nhiều lời. Ngươi như đến thay Đoàn Dự cầu tình, kia thấy Linh Viễn sinh khí, Vương Ngữ Yên trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, Linh công tử, ta chỉ là cảm thấy, ta ngồi không tốt cái này vương vị, nếu không Linh công tử mời cao mình khác à? Liên vì cái này. Linh Viễn cười nói. Vương Ngữ Yên ngượng ngùng gật đầu, chính nàng có bao nhiêu cân lượng, chính mình tin tưởng. Còn nữa, không được. Linh Viễn lại là trực tiếp cho Vương Ngữ Yên dội cho chậu nước lạnh. Vì sao? Vương Ngữ Yên không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, trung linh các nàng ai đến ngồi cái này vương vị, đều mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều. nhất là tại cái này rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thời điểm. Linh Viễn đến gần Vương Ngữ Yên, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, "Ngữ Yên, tại đại lý, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, trừ ngươi bên ngoài, ta ai cũng tin không được." "Tín nhiệm nhất người?" Vương Ngữ Yên nghe nói như thế, đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, lập tức hai gò má trong nháy mắt ửng đỏ, thẹn thùng bên trong lộ ra thích thú. Thật là vừa nghĩ tới như vậy cùng Linh Viễn tách rời, nàng vẫn là muốn tranh lấy một chút, thật là, công tử, ta Linh Viễn gặp nàng vẻ mặt xoắn xuýt thái độ, cười hỏi, "Ngữ Yên còn có gì nan ngôn chi ẩn, chi bằng nói đến, ta tuyệt không ép buộc với ngươi." Vương Ngữ Yên hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo, hồi lâu sau mới thở sâu hạ quyết tâm nói, "Thật là, Linh công tử, ta muốn đi Tương Dương nhìn xem." Nàng thanh âm cực nhỏ, như là rồi muối, nói xong liền túi thấp đầu, xấu hổ không dám nhìn Linh Viễn. Gò má nàng đỏ đến nóng lên, dường như có thể nhỏ ra huyết, ngay cả kia trắng non cái cổ đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Vương Ngữ Yên bụng trộm nước mắt, nhanh chóng liếc qua Linh Viễn, lại vội vàng túi đầu xuống, bộ dáng kia tựa như một cái làm sai sự tình hài tử, đang chờ đại nhân trách cứ, nhưng lại lòng tràn đầy chờ mong đại nhân thông cảm. Linh Viễn nghe xong, cũng là ngơ ngác một chút, kịp phản ứng sau, trên mặt tràn đầy ý cười, biết mà còn hỏi, "Tương Dương? Tương Dương cách nơi này xa xôi, Ngữ Yên ngươi đi Tương Dương làm cái gì?" Nói ra kia lời nói, Vương Ngữ Yên đã dùng hết toàn bộ dũng khí, một mực túi đầu nhìn xem mũi chân, nàng chưa hề đi qua Tương Dương, đối kia chưa quen cuộc sống nơi đây chi địa, đi cái kia có thể làm cái gì? Tự nhiên là đi tìm hắn. Lớn móng heo, nàng không tin Linh Viễn nghe không hiểu ý trong lời nói của nàng. Thấy Linh Viễn thật lâu chưa mở miệng, Vương Ngữ Yên trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, đã thấy hắn vẻ mặt ý cười, lập tức có chút giận, xoay người sang chỗ khác, "Hừ, ta không đi." Gặp nàng giận, Linh Viễn cười to mấy tiếng, "Tốt, quả thật, Ngữ Yên, ta quả thật không nhìn lầm ngươi." Vương Ngữ Yên vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, "Ngươi đồng ý? Ngươi đồng ý không cho ta ngồi cái này vương vị?" Có thể nàng đã thấy Linh Viễn không chút do dự lắc đầu nói, "Không được, cái này đại lý vương vị, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Vương Ngữ Yên một quả lòng nhiệt huyết, trong nháy mắt dập tắt, túi đầu, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng cắn chặt môi, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Bờ vai của nàng run nhẹ nhẹ, lại vẫn miễn cưỡng vui cười, "Tốt, đã công tử không muốn ta đi từng giường, ta liền không đi. Công tử yên tâm, ta sẽ hết sức giúp ngươi quản lý tốt đại lý." Chương 429, ly biệt 2 chương 429, ly biệt 2 Linh Viễn nhìn xem Vương Ngữ Yên bộ kia bị khuất muốn chết nhưng lại cường tự chống đỡ bộ dáng, một trái tim lập tức mềm thành một vũng nước. Hắn vội vàng đuổi kịp, không còn đùa nàng, cười nói, "Ngữ Yên, ngươi hiểu lầm ta." Vương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Linh Viễn. Linh Viễn nâng lên tay áo đem vệt nước mắt trên mặt nàng lau đi, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, sau đó cười to lên. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, tim đập như liễu chạy, mong muốn né tránh nhưng lại dường như bị định trụ đồng dạng. Nhất là nàng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi xa trước cửa cung thị vệ đang vụng trộm hướng bên này nhìn, trong lòng càng là bối rối không thôi, hận không thể đem vùi đầu vào dưới mặt đất. Bất quá nàng còn chưa quên một chuyện, gắt gao bắt lấy Linh Viễn trước ngực và áo, quật cường nhìn xem Linh Viễn. Linh Viễn nhìn xem Vương Ngữ Yên quật cường vừa ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng tràn đầy yêu thương, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Vương Ngữ Yên nắm lấy chính mình và áo tay, ôn nhu nói, "Ngữ Yên, chớ giận. Ta sở dĩ không cho ngươi bây giờ đi Tương Dương, thực là bởi vì ta có tốt hơn dự định. Ta sau đó sẽ trong hoàng cung dựng một cái truyền tống môn, thông qua cửa này có thể trong nháy mắt đến Tương Dương, đến lúc đó ngươi tùy thời đều có thể đi xem, ta cũng có thể tùy thời đến tìm ngươi." Vương Ngữ Yên nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng vẫn mang theo vài phần hoài nghi, thật, thế gian thật có thần kỳ như thế chi vật. Linh Viễn cười gật đầu, "Ta khi nào lừa qua ngươi? Đến lúc đó, ngươi muốn đi Tương Dương, bất quá là một ý niệm sự tình." Vương Ngữ Yên lúc này mới buông lỏng ra Linh Viễn áo, trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, thấp giọng nói, "Kia, vậy liền tin ngươi lần này." Linh Viễn cương chiều sờ lên Vương Ngữ Yên đầu, "Vậy bây giờ ngươi còn có đáp ứng hay không làm vị hoàng đế kia?" Vương Ngữ Yên khẽ cắn môi, do dự một lát, ngước mắt nhìn về phía Linh Viễn, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, "Đã công tử đều an bài như thế, kia Ngữ Yên liền đáp ứng. Chỉ là ta chưa hề xử lý qua chính sự, mong rằng công tử chỉ điểm nhiều hơn." Linh Viễn mỉm cười gật đầu, "Yên tâm, có ta ở đây." Hai ngày sau, Vương Ngữ Yên đăng cơ làm vương. Không người phản đối, hoặc là nói, làm văn võ đại thần nhìn thấy Vương Ngữ Yên sau lưng cầm kiếm mà đứng Linh Viễn lúc, không người dám phản đối. Vương Ngữ Yên tại Linh Viễn trợ giúp hạ, bắt đầu dần dần quen thuộc chính vụ. Nàng vốn là thông minh hơn người, học được rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía. Mà Đoàn Dự đã ở Kiều Phong hộ tống hạ, lên về Túc Sơn. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua mấy ngày. Vương Ngữ Yên ngay tại thư phòng xử lý chính vụ, chợt có cung nữ đến báo, "Bệ hạ, Linh công tử để cho ta tới nói cho ngươi, truyền tống môn đã dựng hoàn thành." Vương Ngữ Yên ngạc nhiên mừng rỡ bật phần, thả ra trong tay tấu chương, vội vàng chạy tới truyền tống môn vị trí. Chỉ thấy Linh Viễn đang đứng tại truyền tống môn trước, tại phía sau hắn có một cái hai người cao bao nhiêu hình tròn cổng vòm. Khung lóe thần bí lang quang, như sóng nước lưu động, trong môn là mông lung màn sáng, khói mù lờ lờ. Vương Ngữ Yên bước nhanh đi đến Linh Viễn trước người, kích động nói rằng, "Thật thành công." "Ân." Linh Viễn cười gật đầu. "Vậy ngươi liền muốn rời khỏi sao?" Vương Ngữ Yên có chút thất lạc địa đạo. "Ta ở đây đã đợi đến đủ lâu." Linh Viễn vuốt đầu của nàng, nhìn ra Vương Ngữ Yên xa xút, trấn an nói, "Mặc dù ta rời đi, bất quá ngươi tùy thời đều có thể đi Tương Dương nhìn ta." Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Hai người quay người nhìn lại, chỉ thấy Trung Linh, Đao Bạch Phụng bọn người cùng nhau tới, đang cười nhìn lấy hai người. Trung Linh nhìn xem hai người thân mật vô gian, trong lòng bị chua. Đám người đi lên phía trước, Đao Bạch Phụng mấy ngày nay có phần bị đả kích, sắc mặt tái nhợt, bất quá vẫn là cho Ninh Viễn một cái mỉm cười. Như Lý Thanh La đối Ninh Viễn trước đó chiếm chính mình tiện nghi trong lòng từng có không vui, tại hắn nâng đỡ Vương Ngự Yên ngồi lên vương vị lúc, kia vẻ không thích từ lâu tiêu tán. Nàng hướng Ninh Viễn khẽ cười nói, "Ninh công tử, lần này đi Tương Dương, nhìn ngươi tất cả mạnh khỏe." Trung Linh cũng thu hồi trong lòng chua xót, vừa cười vừa nói, "Ninh đại ca, ngươi cũng đừng quên chúng ta." Ninh Viễn nhìn xem đám người, mỉm cười, từ trong ngực móc ra mấy cái tinh xảo cái hộp nhỏ, "Ta đương nhiên sẽ không quên, đây là ta vì mọi người chuẩn bị lễ vật." Hắn mở ra trong đó một cái hộp, bên trong là mấy quả tản ra tia sáng kỳ dị đang dược, nói rằng, "Đây là Trường Sinh đan, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài trăm năm tuổi thọ." Tiếp lấy lại mở ra khác một cái hộp, bên trong đồng dạng là mấy quả màu sắc ôn nhuận đang dược, "Đây là Chú Nhan đan, có thể khiến cho dung nhan thường trú, thanh xuân bất lão." Đám người nghe được Ninh Viễn giới thiệu, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đao Bạch Phụng mở to hai mắt nhìn, bờ môi run nhẹ nhẹ, "Trường Sinh đan, Chú Nhan đan." Nữ tử đều chân ái dung mạo của mình, các nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trung Linh càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, một đôi mắt to nhìn chằm chằm kia Trường Sinh đan cùng Chú Nhan đan, tự lẩm bẩm, "Ông trời của ta, thiên hạ này còn có như thế thần vật." Ngay cả Triệu Mẫn Nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt cũng trong nháy mắt động dung, nàng vươn tay mong muốn chạm đến kia đan dược, lại có chút không dám tin tưởng rụt trở về. "Đây thật là cho chúng ta. Những đan dược này lưu lạc tới trong giang hồ đi, sợ là muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, nhất là Trường Sinh đan, càng là sẽ dẫn đến vô số lao quái điên cuồng. Mà đối với Ninh Viễn, lại giống như là không cần tiền dường như một chút xuất ra nhiều như vậy đến." Trung Linh con mắt lộc cộc nhất chuyện, rơi vào Vương Ngự Yên trên thân, lời nói yên tỉ tỉ, "Ngươi có phải hay không đã sớm đến qua?" Vương Ngự Yên ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Tốt." Trung Linh vỗ tay hú lên, "Quái gì, ta liền biết, ta trước đó còn kỳ quái, lời nói yên tỉ tỉ ngươi thế nào bỗng nhiên biến tuổi trẻ đẹp, thì ra là ăn cái này." Nói xong, mắt ba ba nhìn hướng Ninh Viễn, tiết hầu nhấp nhô, "Ninh ca ca." Ninh Viễn cười sờ lên đầu của nàng, xuất ra một hạt Trường Sinh đan cùng Chú Nhan đan giao cho trong tay nàng. Gặp nàng há miệng liền phải nuốt vào, đội vàng ngăn cản nàng, "Tốt nhất chuẩn bị tốt nước, đợi đến đan dược có hiệu lực sau, trên thân sẽ kha." Không đợi hắn nói xong, Trung Linh đã mũi chân điểm một cái, nhảy lên nóc nhà lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Chỉ có nàng kia mang cười thanh âm quen quần, "Đa tạ Ninh ca ca." Ninh Viễn nhìn qua Trung Linh đi xa thân ảnh, bất đắc dĩ cười cười, đám người cũng bị Trung Linh cái này hấp tấp cử động chọc cho cười khẽ một tiếng. Sau đó, Ninh Viễn đem đan dược từng cái phân cho đám người. Cầm tới đan dược sau, ngay cả một biển thanh cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, cùng Ninh Viễn lên tiếng chào sau, liền bước nhanh rời đi. Rất nhanh, truyền tống môn trước, liền chỉ còn lại Ninh Viễn cùng Vương Ngự Yên, Triệu Mẫn cùng Lam Phượng Hoàng. Ninh Viễn nhìn xem Lam Phượng Hoàng, "Thật không cùng ta đi Tương Dương nhìn một cái." Doanh Doanh nói, "Không chừng tại vậy chờ ngươi. Ta đem bọn hắn mang ra ngoài, liền phải đưa bọn hắn về Miêu Cương đi." Lam Phượng Hoàng lắc đầu nói, "Dừng một chút, về sau lại đi tìm các ngươi." "Cũng được." Ninh Viễn nhìn về phía Triệu Mẫn, "Thật giữ lại chỗ này." Triệu Mẫn gật gật đầu, nhìn về phía Vương Ngự Yên, "Ta muốn bệ hạ cần ta, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi huấn luyện được một chi đánh đâu thắng đó đại quân." Ninh Viễn gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi." Sau đó, nhìn về phía Vương Ngự Yên, "Ta đi." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào truyền tống môn.